Chương 76, giấm chua song su. Chỉ trong chốc lát, biện luận của hai vị mỹ nữ đã bay lên độ cao ngất trời. Ngươi thuần túy là điên đảo trắng đen, quá hôn hào rồi, vì kim tiền, ngay cả linh hồn ngươi cũng bán đứng. Ngươi mới là vô lý gây náo, đang ở trong phúc mà không biết phúc, một chút tinh thần tam tổng tứ đức đều cũng không có. Ngươi xong rồi, không cứu. Ngươi mới xong rồi đó, ngươi hết thuốc trị. Hồ Hiểu Nguyệt đối với Tiểu Khai trăm chiều trăm thuận, đối với bình giấm chua chủ mẫu như chữ tình cũng không có tôn trọng được như vậy, Tiểu Hồ Ly chưa từng có kinh nghiệm sống, gặp được sự tình cũng không hiểu được cái gì gọi là nhẫn nhịn lùi bước, bị chữ tình mắng chửi đến nóng nảy, nhất thời mày nhướng cao, vung tay háo như sắp động thủ. Xoát! Một đạo bạch khí, lạnh lẽo hướng chữ tình vọt đi. Hồ Hiểu Nguyệt cũng không phải là một hồ ly tinh bình thường, trước đã nói qua, nàng là hồ nữ thiên tài của 18 động hồ tộc, tu hành ngàn năm đạo hạnh cao thâm. Khi hồ tộc đi trộm tạo hóa đan thì do nàng đi dụ dẫn lực chú ý của phái Nga Mi, thì có thể nói rõ thực lực của nàng, nàng quá kích động mà ra tay, mặc dù không định lấy mạng của chữ tình, nhưng chiêu thức mà đánh trúng, có lẽ chữ tình vô luận thế nào cũng phải nằm trên giường mà tĩnh dưỡng suốt nửa năm. Tiểu Khai vừa nhìn thấy cỗ kình khí này thì sợ hãi, hét lớn một tiếng, dừng tay. Thanh âm vừa khởi, đã bay nhanh vào giữa hai người. Cử động này của Tiểu Khai, Hiểu Nguyệt nhất thời hồn phi phách tán. Lập tức không để ý hết thảy thu trưởng lực về, nhưng lực lượng đã phát ra ngoài như nước đã đổ ra, đâu dễ dàng thu hồi như vậy, mắt chợt nhìn thấy đạo bạch khí kia chắc chắn đánh tới ngực Tiểu Khai. Thời khắc mấu chốt, trước mặt Tiểu Khai bay ra một thân thể mềm mại, Tiểu Hân đã ngăn ngay ở phía trước, bị cỗ khí lưu kia đánh trúng bay lên, bay ngược ra sau, hung hăng chàng vào trong lòng ngực Tiểu Khai, Tiểu Khai ôm Tiểu Hân tiếp tục bay ra sau, liền hung hăng văng vào thân thể mềm mại của chữ tình. Hoa lập lạp, một mảnh âm thanh vang lên. Tiểu Khai ôm Tiểu Hân té trên mặt đất, lăn mấy vòng mới giữ vững thân hình, quay đầu lại nhìn thì thấy chữ tình đã bị đánh ngã gục trên mặt đất, sau đó còn kéo dài thành một đường trên mặt đất, trực tiếp văng thẳng ra ngoài cửa. Đinh đang. Hạt châu phong linh bên trên khung cửa rơi xuống, rơi ngay vào giữa bộ ngực cao vút của Tiểu Nha Đầu, sau đó bắn lên, rơi xuống trên mặt đất bên cạnh, phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ ra làm hai. Tiểu Nha Đầu khóc ngay đương trường, vẻ mặt sầu thảm, ô ô các ngươi hùa nhau khi dễ ta ngươi còn đánh ta ô ô. Ta phải nói cho ông nội của ta. Tiểu Khai hoàn toàn trợn tròn mắt. Chữ tình, ngươi đừng khóc, chúng ta không phải cố ý đâu. Tiểu Khai ấp úng giải thích, kỳ thật nàng ta vừa rồi không phải muốn đánh cô đâu cô ấy kỳ thật. Hắn nói cả nửa ngày, thật sự không thể giải thích được hành vi của Hiểu Nguyệt, những lời này vô luận như thế nào cũng không sao nói tiếp được nữa. Chữ tình đương nhiên không phải đứng ốc, nước mắt nàng đầm đìa rẽ rùa đứng lên, mắt cá chân trắng như tuyết còn bị một chút ửng hồng. Xem ra đã bị chảy chùa khi té trên mặt đất, đầu gối đã xanh, tóc cũng rối loạn, miệng méo xệch, vô hạn ủy khuất liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vừa khóc vừa bỏ chạy. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, Tiểu Khai còn ôm Tiểu Hân nằm trên mặt đất, song phương hiện ra một tư thế thật mập mờ, Tiểu Khai nằm ở trên đất, Tiểu Hân đã nằm gọn hoàn toàn trên người Tiểu Khai, bộ ngực vừa gọn nằm ngay trước mặt Tiểu Khai, từng trận nhũ hương nồng đậm xộc vào, đợi đến khi Tiểu Khai có phản ứng, nhất thời cũng là phản ứng sinh lý. Ân. Tiểu Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhất thời mị nhãn như tơ, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào nói, chủ nhân, ngài. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, dùng sức lăn qua trên mặt đất, vội vàng đứng dậy. Chợt nghe phía sau bịch một tiếng, truyền đến thanh âm run rẩy của Hiểu Nguyệt, chủ nhân, ngài có bị thương hay không? Ta không có việc gì. Tiểu Khai quay đầu nhìn thấy, nhất thời lại càng hoảng sợ, ngươi quỳ gối trên mặt đất làm gì, mau đứng lên. Hiểu Nguyệt cũng không đứng lên, kiên trì nói, Hiểu Nguyệt nhất thời xúc động. Thiếu chút nữa thương tổn chủ nhân, đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng, xin chủ nhân trách phạt. Tiểu Khai thật sự là phục nàng ta rồi, đành thở dài, đứng lên đi, ngươi đừng tạo thêm phiền toái cho ta là ta cảm ơn trời đất rồi. Sắc mặt Hiểu Nguyệt có chút trắng bệnh, trong mắt ứa ra hai dòng nước mắt, túi đầu thấp giọng nói, dạ, chủ nhân. Bây giờ bắt đầu dọn phòng A. Tiểu Khai nói, thu dọn xong rồi còn phải nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn đi làm, các ngươi ở nhà chơi đi. Chúng ta không thể cùng chủ nhân đi sao? Hiểu Nguyệt thấp giọng nói, tộc trưởng muốn chúng ta luôn kề cận chăm sóc chủ nhân. Tâm tình của Tiểu Khai đang không tốt, nên cách nói chuyện cũng đã không còn kiên nhẫn, ta là đi làm, cũng không phải đi chơi, mang theo bọn ngươi thì giống cái gì, muốn các ngươi ở nhà thì cứ ở nhà đi. Sắc mặt của Hiểu Nguyệt càng trắng bệnh, đầu càng cúi thấp, nhẹ giọng nói, dạ, chủ nhân. Tiểu Hân cảm thấy không khí không hay, vội hỏi, ta đi thu dọn, chủ nhân ngồi nghỉ ngơi trước. Tiểu Khai lắc đầu. Ta đương nhiên cũng phải dọn chứ, thời gian lâu vậy không về nhà, trong phòng bẩn lắm, một cô gái như cô làm sao mà dọn được. Hắn vừa nói vừa đứng lên, muốn đi làm ngay, Tiểu Hân nhanh tay lẹ mắt, liền vội giành trước, Ấn Tiểu Khai ngồi xuống sofa, chủ nhân, ngài hãy an tâm chờ xem, ta có thể làm mà. Sóng mắt của nàng vừa chuyển, nhìn thấy Hiểu Nguyệt còn ngơ ngác đứng yên ở đấy, liền lặng lẽ đi qua, huýt nhẹ vào cánh tay nàng, nháy mắt. Hồ Ly vốn là ngàn linh trăm xảo, là một sinh vật tâm tư hoạt lạc, Hiểu Nguyệt chỉ là không thông thế sự, nhưng không ngu ngốc, lập tức liền phản ứng, cẩn thận đi đến bên người Tiểu Khai, thấp giọng nói, chủ nhân ta đi ra ngoài mua đồ ăn, giữa trưa nấu cơm nhé. Ân, ngươi biết nấu cơm sao, vậy là quá tốt rồi. Tiểu Khai có chút ngoài ý muốn, vui vẻ, vậy ngươi đi đi, Nga, được rồi, ta cho ngươi tiền. Nhìn thấy bóng lưng Hiểu Nguyệt yểu điệu biến mất tại cửa, Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, thích ý nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện đã phát sinh mấy ngày hôm nay. Với một công nhân viên nhỏ chỉ biết ăn rồi chờ chết, được cả các trưởng môn của các môn phái cấp cho mặt mũi của một vị tu chân môn chủ, những tao ngộ của mấy ngày nay thật sự là như hoàng như ngộng, Tiểu Khai giờ phút này nghĩ đến, còn có chút không dám tin tưởng. Trong khoảng thời gian này xem như Tiểu Khai cũng đã vất vả, suy nghĩ thật lâu thì đã mơ mơ màng màng ngủ, đang ngủ say, chợt nghe một mùi thơm, ngay sau đó là một đôi môi ngọt ngào rướt át hương vị đã chạm vào môi hắn, bên tai nghe được một thanh âm ôn nhu, chủ nhân, ngài ăn bồ đào. Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội vàng mở mắt, liền nhìn thấy Hiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh, trên bàn tay trắng tuyết đang cầm một quả bồ đào đã lột vỏ, đã đưa lên ngay miệng của mình, ở khoảng cách gần sát thế này, bàn tay kia, 10 ngón thon dài trắng hồng, còn có chút trong suốt, quả nhiên là xinh đẹp như thơ như họa, làm cho người ta muốn vươn đầu lưỡi liếm một cái. Trái tim Tiểu Khai hốt nhiên nhảy dựng, không không cần đâu. Chủ nhân ngàn vạn lần không cần khách khí. Hiểu Nguyệt thản nhiên cười, chúng ta vốn là nô phó của chủ nhân, theo công pháp nguyên khí ngay cả thân thể, và thậm chí cả mạng sống đều thuộc về chủ nhân, chúng ta hầu hạ chủ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, chợt nghe Tiểu Hân ở trong phòng đang sửa sang lại giường lớn tiếng nói, đúng vậy, hầu hạ chủ nhân là vinh diệu của chúng ta, chủ nhân không cần khách khí nữa. Hiểu Nguyệt đăm đăm nhìn Tiểu Khai, nàng vừa mới phạm vào sai lầm, lúc này càng muốn lấy lòng Tiểu Khai, một đôi mắt to sáng lên từng hồi, vẻ mặt đầy sự chờ mong. Nhưng thật sự là không cần đâu, ta không quen. Tiểu Khai sờ sờ đầu, sau cười nói, ít nhất ngươi không cần phải động tay đâu. Ý của Tiểu Khai chính là ngươi mang bồ đào mua về là đủ rồi, ta có thể tự mình ăn, ngươi cứ ở một bên nghỉ ngơi đi. Nhưng thật hiển nhiên Hiểu Nguyệt lại không nghĩ như vậy, gương mặt tú lệ của Tiểu Hồ Ly chợt nổi lên một dạng mây đỏ, thẹn thùng vô hạn liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cả vùng cổ trắng như tuyết như ngọc cũng hồng lên, nhẹ nhàng nói, chỉ cần chủ nhân vừa lòng, Hiểu Nguyệt có cầu còn không được. Ách! Tiểu Khai há mồm, có điểm hồ đồ. Đã thấy Hiểu Nguyệt vừa nói xong, liền đem bồ đào trên tay bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn như anh đào tiên diễm, Tiểu Khai đang nói thầm, chỉ thấy gương mặt đẹp như hoa kia càng lúc càng gần, cơ hồ đã dán lên mặt mình. Hương thơm lẫn màu hồng nhuận, mùi thơm say lòng người, trái tim Tiểu Khai nhịn không được lại nhảy dựng. Nhưng tới đây còn chưa hết, Hiểu Nguyệt đột nhiên hé miệng ra, đầu lưỡi tiên diễm nhẹ nhàng cuộn lấy quả bồ đào trong suốt kia, đưa ngay vào miệng Tiểu Khai. Tiểu Khai còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác quả bồ đào kia đã đút vào phân nửa trong miệng, mặt ngoài của quả bồ đào vẫn còn lưu lại hơi thở đầy hương vị ngọt ngào, không hề nghi vấn đó chính là nước bọt của tiểu hồ ly kia. Chi một tiếng ma sát chói tai vang lên, Tiểu Khai đã ngồi ở sofa cách chừng nửa thước. Chỉ cảm thấy trái tim đang thẳng thắn nhảy như điên loạn, gương mặt đỏ rực như bị lửa thiêu, vội vàng kêu lên, không cần, không cần, ngàn vạn lần không cần, ta tự mình ăn. Vẻ mặt Hiểu Nguyệt chợt bi thương, thấp giọng nói, chẳng lẽ chủ nhân chê bai Hiểu Nguyệt bốn? Không có, không có, cô đừng hiểu lầm. Hai tay Tiểu Khai xôi loạn, ta tự mình ăn là được, ta thật sự không quen như vậy. Nhưng chủ nhân rõ ràng nói là không dùng tay. Ánh mắt trong veo của Hiểu Nguyệt xoay chuyển, gương mặt càng đỏ ửng. Đống nhiên lộ ra vẻ giật mình, nói nhỏ, ta hiểu được rồi ý của chủ nhân là. Tiểu Hồ Ly còn chưa nói xong, ánh mắt đã nhìn lên người Tiểu Khai, truyền thuyết sự mị hoặc của Hồ Ly chính là trời sinh, lời này hẳn nhiên không giả, Hiểu Nguyệt vốn là xử nữ của Hồ Tộc, chưa từng kinh nghiệm qua việc nam nữ, nhưng sóng mắt vừa chuyển, bàn tay giương lên, một lực sát thương của tiếng cười không thua gì một cô gái phong tình vạn trùng vang lên, Tiểu Khai chỉ cảm thấy đầu óc có ngong văng rền, phía dưới nhất thời liền có phản ứng sinh lý. Sóng mắt của Hiểu Nguyệt càng mị, thế nhưng lại chậm rãi ngồi xổm xuống, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, lại ngay trước mặt Tiểu Khai, Tiểu Khai không thể che giấu được phản ứng bình thường của mình, nên đã hoàn toàn bại lộ ra trước mặt nàng. Cả đời này của Tiểu Khai đã kinh qua những trận phong lưu thật không nhiều lắm, tới cảnh giới thế này càng không có, trong tích tắc này, cảm thấy thần tình phát sốt, mạnh mẽ ngửa ra sau, đột ngột ngã ngồi khỏi sofa, Tiểu Khai lập tức giống như một cái hồ lô lăn tròn, nằm dài trên mặt đất, còn sofa kia vừa lúc lăn ngang. Cũng đã ngăn trận ngay trước hắn. Mặc dù chật vật như thế, nhưng Tiểu Khai vốn bất chấp không để ý, miệng lớn tiếng kêu lên, không cần đâu, không cần đâu, cái gì cũng không cần ngươi lui ra đi. Hiểu Nguyệt có vẻ có chút đau đớn đáng thương, bộ dáng như sắp khóc, nhưng thanh âm vẫn ôn nhu như nước, vậy Hiểu Nguyệt cáo lui.
A, tốt, tốt lắm.
Tiểu Khai dùng sức đẩy sofa ra, đứng lên, vốn không dám nhìn Hiểu Nguyệt nói lời nào, nghiêng đầu qua bên liên tục khoát tay, cô đi giúp Tiểu Hân làm việc đi.
Uy, tiểu tử, con tiểu hồ ly này cũng được đó.
Lão nhân trong Vô Tự Thiên Thư đột nhiên nhảy ra, ta đề nghị ngươi nhận nàng đi.
Thu nàng làm cái gì?
Tiểu Khai kỳ lạ, làm đồ đệ.
Đừng giả bộ hồ đồ, đương nhiên là làm tiếp rồi.
Lão nhân thản nhiên nói, tiểu hồ ly này trời xanh mỹ cốt, hơn nữa căn cốt rất tốt, đối với người tu chân mà nói, thật sự là đồ bổ vô cùng. Ngươi bây giờ yếu quá, vừa lúc có thể lợi dụng nguyên âm của cực phẩm hồ nữ này tu bổ một chút nguyên khí của mình. Theo ta phỏng chừng, tiểu hồ ly này tuyệt đối có thể giúp ngươi vượt qua giai đoạn trúc cơ của người tu chân.
Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu, không được.
Ngươi thật gở. Lão nhân tiếp tục nói, hai tiểu hồ ly này đã cam tâm tình nguyện là người hầu của ngươi, đó là đã sớm muốn hiến thân cho ngươi rồi, tộc trưởng hồ tộc đưa các nàng tặng cho ngươi, vốn là có ý tứ này, ngươi có vận khí tốt, lại có được hai cực phẩm nguyên âm như vậy, lại không nắm chặt cơ hội ăn tươi.
Ngươi quá coi thường ta.
Tiểu Khai nói, ta không phải là người thi ân cần người báo đáp.
Ai, sao ngươi không thoáng một chút?
Lão nhân nói, đây không gọi là thi ân báo đáp, đây là đương nhiên, chuyện xác thực nên vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt. Hai tiểu hồ ly đều là xử nữ, pháp môn tu luyện của hồ tộc các nàng vốn là tâm pháp giao hoan, ngươi bây giờ lại giảng đạo đức, không phải là tiện nghi cho người khác sao?
Đừng nói nữa, trong lòng ta đã có người.
Tiểu Khai quả quyết nói, đừng nói thêm gì nữa, chuyện này không cần thương lượng.
Lão nhân thở dài, nói thầm một câu, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thật bình thường mà.
Xem bộ dáng kiên trinh bất khuất của Tiểu Khai, lão nhân cũng không còn gì để nói, đành để dành hơi cho đỡ mệt. Vẻ mặt Hiểu Nguyệt thập phần đú hoán. Mỗi sự kiện hôm nay mình đã làm chủ nhân đều không thích, nhưng mình phải làm sao mới có thể làm chủ nhân vừa lòng được đây.
Tiểu hồ ly thần sắc hoảng hốt đi vào phòng ngủ, trong lòng không yên, nhìn thấy Tiểu Hân đang hăng say dọn dẹp, nhịn không được giữ chặt Tiểu Hân, lặng lẽ nói, Tiểu Hân, ngươi nói ta nên làm thế nào đây?
Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng.
Tiểu Hân cười nói, chủ nhân chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi, không tiện lộ ra rõ ràng, không phải ngươi không nhớ rõ, khi chủ nhân làm khách ở hồ tộc chúng ta. Thường xuyên nhìn lén ngươi Nga.
Vừa nghe nói như vậy, lòng tin tưởng của Hiểu Nguyệt nhất thời cao hơn vài phần, gật đầu nói, đúng vậy, hắn có trộm nhìn bộ ngực của người ta.
Vừa nói tới đó, nhịn không được gương mặt chợt nhoẻn cười ửng hồng như dạng mây đỏ.
Tiểu Hân không chút e dè vươn tay ra sờ vào ngực nàng một cái, cười nói, ánh mắt chủ nhân không chỉ bộ ngực ngươi không đâu nha, trên dưới cao thấp toàn thân đều đã bị hắn nhìn qua rất nhiều lần đó.
Thân xác Hiểu Nguyệt đỏ bừng, thoạt nhìn đã sung sướng tới cực điểm. Nhưng vẫn cố nén sự xấu hổ, chầm chầm nói, kia ta nên làm sao bây giờ đây?
Rất đơn giản.
Tiểu Hân xoay chuyển con mắt, nhất thời có chủ ý, ngươi như vậy.
Như vậy có thể không?
Đương nhiên có thể.
Thật sự có thể không chứ?
Tin tưởng ta đi tỉ tỉ.
Nhưng người ta thật sự khó làm lắm Nga.
Hi hi bốn.
Thanh âm hai tiểu hồ ly càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thậm chí không thể nghe thấy. Sau đó... trong phòng ngủ truyền ra âm thanh tiếng cười khe khẽ và tiếng thì thầm nói chuyện.
Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một thanh âm khó nghe vang lên, Nghiêm Tiểu Khai, bọn ta chờ ngươi đã lâu rồi đó.
Không hay, có địch nhân.
Hai tiểu hồ ly lao nhanh ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Tiểu Khai đang mặc áo vào, khoát tay, đừng sợ, không phải người xấu.
Người đứng bên ngoài lại chính là Chữ Nguyện.
Chữ Nguyện thoạt nhìn rất có tinh thần, nhìn Tiểu Khai vừa mở cửa, lại nhìn hai vị hồ ly mỹ nữ đứng ngay sau lưng hắn. Nổi giận, Tiểu Khai, ngươi là vì hai nữ nhân này mà đánh muội muội ta sao?
Gương mặt vốn còn đang hưng phấn của Hiểu Nguyệt nhất thời lại có chút ít trắng bệnh, cẩn thận nhìn Tiểu Khai, muốn nói cái gì, lại không dám nói.
Điều này hoàn toàn là hiểu lầm.
Tiểu Khai cười áy náy, ta là một đại nam nhân, dù thế nào cũng không đánh nữ nhân đâu.
Ừ, ta biết không phải là ngươi đánh.
Chữ Nguyệt nói, muội muội nói, là nữ lang không đàng hoàng kia đánh.
Tiểu Khai há mồm, đông nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau hồi lâu sửng sốt, mới chậm rãi nói, cô ấy các nàng không phải là loại con gái đó.
Vậy các nàng là ai?
Chữ Nguyện hồ nghi đánh giá hai tiểu hồ ly một phen, vừa dò xét mới phát hiện hai cô gái này lại thiên tư cốt sắc, tuyệt đối là nhân gian vưu vật, trong ánh mắt nhất thể hiện lên tia kinh ngạc.
Cô gái có tố chất như vậy, đích sắc không phải là loại con gái giang hồ, các nàng hoặc là tiểu thư nhà giàu, hoặc là được những đại gia phú hào giấu trong lồng son để trộm tình, vô luận như thế nào cũng không dễ dàng gặp được ở chỗ này.
Nghĩ tới đây, chữ nguyện chợt nhớ tới Tiêu Vận, trên mặt nhất thời khởi lên một trận tức giận, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào tìm được hai cô gái này, ta thầm muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao ăn nói với muội muội ta? Ngươi làm sao ăn nói với Tiêu Vận? Tiểu Khai thật sự là có chút ủy khuất, ta sao lại có lỗi với muội muội ngươi, sao lại có lỗi với Tiêu Vận hả? Ngươi còn nói xạo. Chữ nguyện trừng mắt, muội muội ta những năm gần đây đối với ngươi niệm niệm không quên, một mảnh si tâm, ngươi làm sao đáp lại nàng? Tiêu Vận thừa nhận ngay trước mặt ta, là bạn gái của ngươi, ngươi lại sau lưng nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nói ngươi có đúng hay không phải xin lỗi nàng? Thần sắc của chữ thiếu gia mang theo một chút ưu hoán, có một câu không nói ra, đáng thương ta đối với Tiêu Vận một mảnh si tâm, nhưng trong lòng nàng chỉ có tên xú tiểu tử ngươi mà thôi, điều này đúng là ta có tâm nhìn trăng sáng, nhưng trăng sáng lại cứ chiếu rọi hầm cầu a. Tiểu Khai càng ủy khuất hơn, những năm gần đây vẫn niệm niệm không quên. Ngươi không phải lầm rồi sao? Ta chỉ mới biết muội muội ngươi mới không đến một tháng a. Chữ nguyện há mồm, cũng có chút ngây người. Nguyên do trong đó mặc dù hắn rất tin tưởng, Tiểu Khai lại không rõ, nhìn Tiểu Khai ngơ ngác như vậy, tựa hồ muội muội cũng không có nói cho hắn. Chữ Tình vốn là một cô gái hồ đồ, trong lòng chữ nguyện đã hiểu rõ, không biết em gái mình rốt cuộc đã nói gì, đã làm gì. Bất quá chữ nguyện rốt cuộc cũng là người thông minh, con mắt vừa chuyển, lập tức nhớ tới một chuyện trọng yếu, Tiểu Khai, còn nhớ rõ ba đổ ước của chúng ta không? Tiểu Khai ngây người một chút, mới phản ứng, Nga, đổ ước kia à, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn phản hồi? Chữ nguyện nóng nảy, lúc ấy rõ ràng ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta thắng một ván, ngươi sẽ không quan tâm tới Tiêu Vận nữa, trong khoảng thời gian này ta khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra ba đổ ước, bây giờ ngươi phản hồi thì nói gì là nam tử hán? Ta không phải là ý tứ này. Ngươi không phải ý tứ này, vậy ngươi là ý tứ gì? Ta nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có ý tứ gì, theo ý của ta, đổ ước lần này nhất định phải làm, nếu không với ý tứ này của ngươi, quả thật đúng là không có ý tứ. Chữ nguyện một hơi vại ra một câu thật dài như chuôi xuyến, cuối cùng còn tổng kết, tóm lại, lần này Tiêu Vận tuyệt đối là của ta. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ta biết ngươi là người tu chân, lần trước nhìn ngươi đối phó Thiên Yêu, ta chỉ biết ta còn xa vẫn không là đối thủ của ngươi. Chữ nguyện nói, bất quá ngươi sẽ không nghĩ ra ta muốn đánh cuộc với ngươi cái gì. Ta cam đoan, cho dù ngươi là thần tiên ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta. Ta không phải ý tứ này. Thái độ của Tiểu Khai thật thành khẩn, kỳ thật Tiêu Tổng Giám cũng không phải là bạn gái của ta, hơn nữa trước kia cô ấy cũng chỉ trêu chọc ta thôi, cho nên ta cũng không phải là không buông tha nàng ta, ngươi muốn theo đuổi nàng, thì cứ đi theo đuổi đi. Xú tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Một thanh âm thanh thúy từ ngoài góc hành lang truyền tới, hay hoa, mới đi ra ngoài không tới vài ngày là đã tìm được tình yêu khác. Đừng tưởng rằng ngươi là bổn môn môn chủ thì ta không dám giáo huấn ngươi, đừng quên, bổn tiểu thư chẳng những là môn chủ phu nhân do sư phó tự mình chỉ định, còn là đại sư tỷ của ngươi. Theo thanh âm vang lên, một người, với thân hình mỹ diệu vô cùng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sóng mắt như mùa xuân, đùi ngọc thon dài, đôi giày cao gót tinh xảo, Tiểu Khai mới liếc mắt nhìn đã nhịn không được mà trong lòng lại nhảy dựng, mặc dù cô gái này hắn đã gặp qua rất nhiều lần, thậm chí bị câu dẫn không chỉ một lần, nhưng vừa thấy lại nàng. Vẫn cảm thấy trong lòng nảy loạn. Tới đây không phải người khác, mà chính là Tiêu Vận. Tiêu Vận mặc dù thoạt nhìn như đang cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sân nộ, từ từ đi tới, đầu ngón tay vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy cái lỗ tai Tiểu Khai, cười cười nói, tiểu tử, lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ta. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, ngay trước mặt hai tiểu hồ ly cũng muốn tỏ ra một bộ dáng kiên trinh bất khuất, nhưng lời tới miệng rồi mà vẫn không dám nói ra. Hiểu Nguyệt lần này không dám xúc động nữa. Nhất là vừa rồi đã nghe được câu môn chủ phu nhân và đại sư tỷ, càng cung kính cúi đầu đứng yên ở đó, trong lòng chợt nói thầm, thế giới nhân loại thật là phức tạp a, chỉ mới thời gian ngắn ngủi, đã xuất hiện hai vị chủ mẫu, bất quá bình giấm chua của hai vị chủ mẫu này cũng không nhỏ, chẳng lẽ các nàng giống như câu nữ tử vô tài mới là đức hay sao? Chương 77, đổ ước bắt đầu. Chữ nguyện vốn đang tràn đầy khí thế, vừa nhìn thấy Tiêu Vận nhất thời xẹp xuống, cẩn thận nói, tiểu vận, ta đối với cô một mảnh chân tình. Hãy bất lời thừa đi. Tiêu Vận nhanh chóng cắt lời hắn, ba đổ ước phải không? Không thành vấn đề, ta có thể thay hắn đáp ứng. Chữ nguyện nhất thời mừng rỡ, nếu ta thắng. Tiêu Vận vũ mị cười, nếu ngươi thắng, ta đương nhiên làm bạn gái của ngươi. Chữ nguyện bị nụ cười này của nàng làm hồn phách bay mất, vươn một bàn tay, lớn tiếng nói, tốt, một lời đã định, vỗ tay thề đi. Nhưng, Tiêu Vận không đưa tay, hỏi lại một câu, nếu ngươi thua. Ha ha, ta làm sao có thể thất bại? Chữ nguyện cười to, đừng tưởng rằng các ngươi là người tu chân thì nhất định sẽ thắng, có rất nhiều thứ, mặc dù là thần tiên cũng chưa chắc có ưu thế. lúc này, ta nhất định thắng chắc. Cuối cùng Tiểu Khai cũng mở miệng, bất quá lời nói có chút nhỏ đi, việc này các ngươi còn chưa hỏi qua ý kiến của ta đó.
Đúng vậy, chủ nhân còn chưa nói gì cả.
Tiểu Hân vội vàng phụ họa.
Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng?
Ánh mắt Tiêu Vận nhất thời chuyển qua, vẻ mặt như đang cười, có vài phần vũ mị, còn ẩn chứa ý uy hiếp, thanh âm của Tiểu Khai nhất thời càng thấp hơn. Ta chưa nói ta không đáp ứng á, chỉ là ta thật sự không có nắm chắc đâu.
Tiêu Vận hung hăng trừng mắt, nếu ngươi dám thua, xem ta làm sao giáo huấn ngươi.
Tiểu Khai rút đầu, vẻ mặt như bất đắc dĩ.
Ánh mắt Tiêu Vận lại chuyển qua người Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt, quay đầu hỏi Tiểu Khai, ngươi nói cho ta biết, sao lại có họ ở đây?
Bẩm chủ mẫu, ta gọi là Tiểu Hân, tỷ ấy tên Hiểu Nguyệt.
Tiểu Hân cung kính trả lời, chúng ta không phải là loại con gái giang hồ, chúng ta là nô phó của chủ nhân.
Nô phó?
Cái gì nô phó?
Tiêu Vận nhíu mày, là thời đại gì rồi, làm gì có nô phó?
Bẩm chủ mẫu, chúng ta đích thật là nô phó của chủ nhân.
Hiểu Nguyệt nói, hết thể những gì của chúng ta đều là của chủ nhân, nhiệm vụ của chúng ta là hầu hạ ăn uống của chủ nhân, chăm sóc nhà cửa, bảo vệ an toàn của chủ nhân, nghe theo lời phân phó của chủ nhân, thỏa mãn hết thể mọi yêu cầu của ngài.
Hết thể yêu cầu?
Con mắt của Tiêu Vận trừng lên như muốn rớt ra, nếu hắn muốn các người hầu hạ chăn gối.
Hiểu Nguyệt khẽ nở nụ cười, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, nếu chủ nhân thật sự muốn Hiểu Nguyệt, đó là vinh hạnh của Hiểu Nguyệt cầu mong còn không được.
Tình huống kế tiếp tương đương sự hỗn loạn, chữ Nguyệt mang theo nghi vấn đầy mình bị Tiêu Vận đuổi đi, lúc đi cũng đã ước định xong với Tiểu Khai về thời gian đánh cuộc, kế tiếp là đến phiên Tiêu Vận thẩm vấn Tiểu Khai, chuyện của Hoàng Sơn tụ linh đại hội có thể nói được, nhưng việc của ổ hồ ly vô luận thế nào cũng không thể nói, Tiểu Khai mặc dù không có ngay mặt đối kháng với đại sư tỷ, nhưng lời nói giả lơ thì hắn vẫn có. Hai tiểu hồ ly thì phụ họa theo hắn, không lộ một lời, Tiêu Vận sau. Khi bức cung thật lâu, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Trong lòng liền quyết định chủ ý, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải giám sát kỹ tiểu sư đệ, ít nhất không thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì sau lưng mà mình không hay biết. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Khai thu thập xong thì mở cửa, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trữ Tình đang đứng ngay trước mắt.
Cô muốn làm gì?
Tiểu Khai thật sự là có điểm như chim sợ cây cung, nhìn trái nhìn phải. Xác nhận tiểu mỹ nữ hôm nay đến đây không phải là để báo cửu tuyết hận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ta phải đi làm, cô có việc gì thì hai ngày sau tìm ta đi.
Nhưng người ta đã đợi ở chỗ này suốt một giờ rồi.
Thanh âm của tiểu nha đầu chứa đầy nỗi bị khuất.
Nhưng ta thật sự là trễ giờ rồi a.
Tiểu Khai nói xong những lời này, liền nghĩ mình sao giống như con sói vạn ác trong chuyện cổ tích trẻ em khi xưa, đang khi dễ một con thú nhỏ.
Trữ Tình méo xệch miệng nhìn hắn, một câu cũng không nói. Bộ y phục màu trắng, gương mặt như cười kia lại có bộ dáng đau đớn đáng thương làm cho trái tim Tiểu Khai chợt nhói lên, hắn dùng tay gãi đầu, rồi méo nhéo mũi, vô thức đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác.
Lúc này tiểu mỹ nữ cũng nói chuyện, thanh âm nho nhỏ, một hình dáng thật đáng thương, Tiểu Khai ca ca, anh thật sự chán ghét em như vậy sao?
Không có, đương nhiên không có.
Tiểu Khai cười khăn nói, cô xinh đẹp như vậy, sao ta lại chán ghét cô được chứ?
Vậy tại sao anh không cho em làm bạn gái của anh?
Ánh mắt to của Trữ Tình chợt lóe, thật sự là đáng yêu tới cực điểm, hoàn hảo lực chống cự của Tiểu Khai đã được rèn luyện rất tốt, hắn thở dài, giải thích, Trữ tiểu thư, chuyện cảm tình cũng không thể đơn giản như vậy, hai người nếu yêu nhau, cần phải hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau, còn phải bồi dưỡng cảm tình từ từ, từng bước, mới có thể tiến tới, không phải giống như cô tùy tiện nhất thời.
Vậy cũng được mà.
Trữ Tình cũng không buông tha, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng mà, dù sao em cũng có thời gian.
Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, hắn thật không biết nên nói như thế nào.
Còn nữa, Trữ Tình lại như muốn khóc, ngày hôm qua người ta bị thương, trên đùi và cả dưới chân đều đổ máu, trên cánh tay lại bầm tím, thật đau lắm.
Thật xin lỗi.
Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán, đều là Hiểu Nguyệt không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ.
Ân, Tiểu Khai ca ca, em không trách anh.
Tiểu nha đầu nhìn Tiểu Khai đầy thâm tình, trên mặt khởi lên hai phiến mây đỏ, nếu anh đáp ứng làm bạn trai của em. Em sẽ tha thứ cho anh, được không?
Tiểu Khai chỉ có thể cười khổ, Trữ tiểu thư, chuyện này chúng ta hãy nói sau, được không?
Được rồi.
Trữ Tình cắn môi, suy nghĩ một hồi, đột nhiên phảng phất như nghĩ thông suốt chuyện gì, vui vẻ nở nụ cười. Vậy em sẽ mỗi ngày đến tìm anh, Tiểu Khai ca ca nói đúng, cảm tình thì cần phải bồi dưỡng. Em tin tưởng rằng, một ngày nào đó Tiểu Khai ca ca sẽ đáp ứng làm bạn trai của em.
Nàng giơ lên nắm tay, huy trước mặt Tiểu Khai một chút. Như muốn biểu hiện quyết tâm của mình.
Nụ cười như hoa, thật sự là thanh thuần đáng yêu khó thể hình dung, trái tim Tiểu Khai nhảy loạn, cũng không dám nhiều lời, dùng sức gật đầu vài cái, quay đầu đi nhanh.
phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy như chuông bạc của chữ tình, "Tiểu Khai ca ca, trên đường nên chú ý an toàn, em rảnh sẽ đi tìm anh." Trong khoảng thời gian này, công ty tài chính của Thiên Giật lại bắt đầu náo nhiệt, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa hay tan sở, thì ca hai ba người tụ tập bàn tán, đối tượng được họ nhắc đến đương nhiên không hề nghi vấn đúng là quản lý mới Nghiêm Tiểu Khai. Vị này từng là trợ lý Nghiêm Tiểu Khai, ở trước đây không lâu từng biến mất một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Xí Hoa Bộ y ỉa như một đứa nhỏ bị mất đi cha mẹ, căn bản không có ai quản. Cao tầng của Thiên Giật tập đoàn phảng phất bỗng nhiên quên đi mình còn có ban ngành này, đều chỉ lo chuyện của mình, cho đến vài ngày trước Nghiêm Tiểu Khai quay trở về. Nghiêm Tiểu Khai trở về, lập tức trở thành quản lý Xí Hoa Bộ, mà vào giữa trưa, tổng giám của Thiên Giật tập đoàn Tiêu Vận Tiểu Thư lại tìm tới, chạy đến văn phòng quản lý không biết làm gì, hàn huyên suốt một buổi sáng, sau đó cười hì hì hà hà thần bí đi ra. Người có tầm mắt phát hiện, quần áo của quản lý có chút lăng loạn, thần thái có chút chật vật, hai má còn hồng hồng, dĩ nhiên nguyên nhân thập phần rõ ràng. Từ đó trở đi, tình huống tương tự liên tục xuất hiện bất tận. Lại đến buổi trưa, mọi người kinh ngạc phát hiện một cô gái thanh thuần giống như hoa bách hợp lại tìm tới, cũng trực tiếp chạy vào phòng quản lý, lần này không bao lâu đã bước ra, nhưng căn cứ vào sự giới thiệu của quản lý bộ vệ sinh Cổ Chánh Kinh đồng chí, cô gái này cũng không phải người thường, mà chính là tiểu công chúa của phòng địa sản tập đoàn Trung Hành Địa Sản Chữa Gia. Vị tiểu công chúa này nghe nói năm này được 18 tuổi, vẫn luôn ở trong nhà, chính là viên minh châu trong tay của chữ Lao Gia Tử. Theo cổ đồng chí giới thiệu, vị tiểu công chúa này đã lui tới cùng Nghiêm quản lý lâu lắm rồi, chỉ có điều trước kia có bí mật một tí, mà hôm nay chỉ là công khai mà thôi. Đương nhiên, thân là nhân vật truyền kỳ trong mắt của Xí Hoa Bộ, diễm nộ của Nghiêm Tiểu Khai quản lý còn không tệ. Mỗi khi đến giờ tan sở, có người phát hiện, hai mỹ nữ vưu vật gây họa quốc gia đều xuất hiện tại công ty, đợi Nghiêm quản lý vừa đi ra, liền một trái một phải thân mật ôm hai cánh tay, không chút quan tâm bị hắn ăn đậu hũ của mình. Đương nhiên, hai mỹ nữ vưu vật này tuyệt đối không phải là Tiêu Đại Tổng Giám và chữ Tiểu Công Chúa. Căn cứ theo tin tức, Nghiêm quản lý từng trực tiếp mang theo tứ đại mỹ nữ đi dạo trên đường, bốn vị mỹ nữ còn cười cười nói nói, xưng chị xưng em, cũng không có chút tình huống tranh hờn ghen tuông xuất hiện. Chỉ như vậy, thì ánh sáng bao quanh trên người Nghiêm Tiểu Khai cũng đủ thần bí mà chói mắt. Theo sự chói mắt này, Tiểu Khai cơ bản đã không còn làm công tác bình thường được nữa. Đối với điểm này, chư vị công chức của Xí Hoa Bộ không hề nửa câu oán hận, bởi vì nhờ Tiểu Khai, Xí Hoa Bộ bây giờ đã trở thành một sự tồn tại rất có phân lượng trong Thiên Giật tập đoàn. Nhiệm vụ của mọi người nặng hơn, có ý nghĩa hơn, tiền kiếm được nhiều hơn. Trên thế giới này không có ai chê bai tiền bạc, cho nên mặc dù Tiểu Khai không làm việc, nhưng mọi người đã đồng lòng cùng nhau duy trì vị quản lý truyền kỳ cao cao thăng bước. Đương nhiên không ai biết, gần đây Tiểu Khai buồn bực đến cỡ nào. Chữ tình hoàn toàn cho rằng câu nói của Tiểu Khai cảm tình phải cần được bồi dưỡng là rất đúng, cho nên mỗi buổi sáng đều chuẩn xác thực hiện ước hội, chính là gặp ngay trước cửa nhà Tiểu Khai để chỉ nói vài câu, đến buổi trưa thì chuẩn xác đi đến văn phòng hiệp đàm nghiệp vụ, kỳ thật là chạy tới nói những chuyện linh tinh thường ngày. Tiêu Vận thì mỗi ngày đều đi tới nơi này, lôi kéo hắn rồi uy hiếp, đe dọa, cùng hắn thảo luận vấn đề ba đổ ước của chữ nguyện. Tiểu Khai nhìn ra được, nàng ta đối với chuyện này rất để ý, theo nội tâm ở tận cùng hình như nàng ta rất sợ Tiểu Khai bị thua, nhưng Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, nếu nàng ta đã sợ mình thua, sao còn bắt mình đánh cuộc? Điều này không phải nói rõ không có chuyện gì tự mình kiếm chuyện hay sao? Hắn đương nhiên không rõ tâm sự của con gái, Tiêu Vận này, cũng rất cao ngạo, trong lòng nàng nhận Tiểu Khai, chợt nghĩ Tiểu Khai là giỏi nhất, vô luận là đổ ước gì, Tiểu Khai khẳng định đều có thể thắng, cho nên chẳng những nàng ta không buông tha cho đổ ước, ngược lại còn muốn tăng lớn việc đánh cuộc, vô luận như thế nào cũng muốn cho Tiểu Khai cùng chữ nguyện đánh cuộc mới được. Nhưng bây giờ đã thật sự phải đánh cuộc, trong lòng nàng không yên, trong tâm tình rối loạn, nàng luôn tìm Tiểu Khai thảo luận đối sách để đối phó. Chỉ tiếc nàng nghĩ đến nổ đầu cũng không nghĩ ra sẽ đấu gì với chữ nguyện, cho nên mỗi ngày việc có thể làm là hỏi đi hỏi lại một vấn đề, tiểu sư đệ nha, ngươi nói chữ nguyện sẽ đánh cuộc gì? Lại qua vài ngày, chữ nguyện cuối cùng đã tìm tới, đổ ước bắt đầu. Chữ nguyện từ cửa xe màu đen chui ra, nghiêng người làm một lễ, lên xe đi. Đi đâu? Tiểu Khai có điểm không yên, đấu cái gì? Không cần gấp. Chữ nguyện cười thần bí, tới nơi ngươi sẽ biết. Tiểu Khai gật gật đầu, tiến vào xe, Tiêu Vận cũng chạy theo ngồi vào. Chữ tình đương nhiên đã ở trong xe, nhìn thấy Tiểu Khai đi vào, lập tức ôm lấy một cánh tay của hắn. Tiêu Vận cũng không cam lòng yếu thế, lập tức ôm lấy một cánh tay khác của Tiểu Khai, hai vị mỹ nữ chung nhau, không khí nhất thời tràn ngập một cỗ sát khí. Chữ Nguyện đang lái xe phía trước, nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, cũng chỉ có thể cười khổ. Xe chạy chừng hơn 10 phút, thì ngừng lại, chữ Nguyện quay đầu nói, tới. Tiểu Khai ngạc nhiên ngẩng đầu, qua cửa kính xe, thấy được kiến trúc trước mắt hiện lên bốn chữ to bằng vàng, Bạch Thạch Đạo Tràng. Cái này nơi này là? Tiểu Khai còn đang nghi hoặc, chữ Nguyện đã mỉm cười đi ra ngoài, nhìn thấy bốn chữ to màu vàng kim, gật đầu, cũng được, nơi này đúng là nơi chơi cờ lớn nhất ta. Ta biết, Bạch Thạch Đạo Tràng thật nổi danh. Sắc mặt Tiêu Vận có chút trắng bệnh, nghe nói năm nay Phú Sĩ Thông Bôi quyết đấu sẽ tổ chức ở nơi này. Xem ra Tiêu Tiểu Thư thật hiểu rõ nơi này a. Chữ Nguyện gật gật đầu, chậm rãi nói, Bạch Thạch Đạo Tràng là một trong những đấu trường lớn nhất Trung Quốc, luôn có những trận đấu cờ cao cấp, hơn nữa còn định kỳ biểu diễn và hữu nghị, cho nên nơi này mỗi ngày đều có những tuyển thủ chuyên môn lui tới, cũng là một địa phương có tính rèn luyện. Ngươi muốn chơi cờ với ta? Tiểu Khai hỏi. Đương nhiên. Chữ Nguyện tràn ngập tin tưởng nắm chặt tay, trong ánh mắt thần thái sáng láng, mặc dù ngươi là người tu chân, nhưng đầu óc con người dù sao cũng chỉ là não người như bình thường, ngay cả ngươi có lực lượng cường thịnh cỡ nào, tu vi cao thâm tới đâu, dù có thêm kim đan pháp bảo, nhưng trong thế giới đấu cờ dù sao cũng chỉ là một người thường, ta cũng không tin, bằng vào trình độ chơi cờ của ta, còn không chiến thắng được ngươi. Bốn người vừa nói vừa đi tới cửa, chữ Nguyện móc ra một mảnh cạt tinh mỹ, còn chưa có đưa qua, thì chợt nghe người đứng ở cửa phi thường tôn kinh túi chào một cái, cười nói, chữ thiếu gia đã lâu không có tới rồi, Liều Lao đã nhắc đến ngài nhiều lần làm đó. A, gần đây quá bận, cho nên ít tới. Chữ Nguyện cũng cười nói, hai vị này là bạn của ta, còn đây là em gái ta. Người nọ liên tục gật đầu, đã đi cùng chữ thiếu gia, vậy mời vào. Tiểu Khai và Tiêu Vận liếc nhau, đều thấy được sự lo lắng trong ánh mắt đối phương. Chữ Tình lại đi tới, nói nhỏ, Tiểu Khai ca ca, anh của em thường xuyên tới đây chơi, em cùng ảnh cũng đã tới đây nhiều lần rồi. Loại địa phương này Tiểu Khai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, sau khi vào cửa có một gian đại sảnh, còn có một gian phòng tiếp đãi, chữ Nguyện vừa đi vào, thì có rất nhiều người chạy tới. Chữ thiếu gia, khi nào lại chỉ giáo cho ta một văn A? Chữ thiếu gia, đã lâu không thấy rồi, hôm nay có rảnh chơi một trận hay không? Hoa, cao thủ tới, các ngươi xem, đây là thiên tài năm trước đã đánh bại Liêu Lao A, đi, chúng ta đi xem cuộc chiến. Ha ha, chữ Nguyện, tiểu tử ngươi cuối cùng đã tới đây. Liếu Lao đã tìm ngươi 4 lần rồi, mỗi lần đều không gặp, lần này dù sao cũng phải biểu diễn một trận A. Chữ Nguyện vẫn với tư thế thong dong, mỉm cười, các vị, hôm nay ta còn chính sự, không thể chơi với các ngươi. Vậy không được A, không theo chơi với ta, thì cũng phải bồi tiếp Liếu Lao A, ta gọi điện thoại cho hắn. Một người thoạt nhìn như rất quen thuộc với chữ Nguyện cười A A đã chạy tới vỗ vai hắn, lão nhân mà biết ngươi ở đây, khẳng định lập tức tới ngay. Thật sự không được. Chữ Nguyện thành khẩn lắc đầu. Hôm nay ta phải đấu với một người bạn. Bạn của ngươi? Vị ấy? Người kia kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đảo qua trên người Tiểu Khai và Tiêu Vận, sau đó tiến đến bên Chữ Nguyện thấp giọng nói, hắn tên là gì? Người của đội nào? Chức nghiệp thế nào? Hắn gọi là Nghiêm Tiểu Khai, tuyển thủ nghiệp dư, không có vào đội, không qua cuộc thi nào. Chữ Nguyện đáp, ta kháo, không phải ngươi đang khi dễ người ta sao? Người này lao tao, ta nói Chữ Nguyện ngươi, ngươi còn thật sự lãng phí thiên phú à? Ngươi dù sao cũng là quán quân thế giới, nhưng ta xem ngươi, một tháng không đánh được vài bản, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn đi khi dễ một tên khờ khạo, nếu Liếu Lao thấy được, khẳng định phải đau lòng suốt một thời gian đó. Thanh âm này không lớn, nhưng trong đại sảnh mọi người đang chăm chú lắng nghe, cho nên thanh âm này rất dễ dàng rơi vào trong tay Tiểu Khai. Người này thật quá kiêu ngạo. Tiểu Khai lặng lẽ nói với Tiêu Vận, hắn là ai vậy? Sắc mặt Tiêu Vận càng trắng bệnh, ngươi này rất có danh, hắn gọi Cổ Đao. Là một trong 4 tiểu thiên vương của giới chơi cờ ở Trung Quốc, chức nghiệp thất đoạn. Tiểu Khai hít sâu một hơi, chức nghiệp. Tứ tiểu thiên vương. Hắn không nhịn được lại hỏi, vậy, Liêu Lao là ai? Liêu Đại Nguyên. Tiêu Vận cười khổ, trong giới chơi cờ không ai không biết siêu cấp cao thủ này, danh hiệu Đại Mãn Quán, đương kim thế giới đệ nhất kỳ thủ. Chương 78, tuyệt thế hảo kỳ. Tiểu Khai ha hốc miệng, đống nhiên một từ cũng nói không ra. Nhìn phản ứng của mọi người hắn nhận ra chữ Nguyện có bao nhiêu đáng sợ. Chữ Nguyện vỗ vỗ vai Cổ Đao, đừng nhiều lời, tìm cho ta phòng để thi đấu. Mời đi bên này. Cổ Đao cũng rõ ràng, phòng chữ thiên số 1 hiện tại không có người. Chữ Nguyện có chút chủ trừ, không có phòng khác. Hắc hắc, ngươi nghĩ xem. Cổ Đao cười gian, hãy bớt sàng luôn đi, khó gặp ngươi một chuyến, biểu hiện như thế, không phải là truyền hình trực tiếp sao chứ. Trước kia ngươi chơi với ta, cùng Liêu Lao không phải ở phòng số 1 sao. Chữ Nguyện nhìn Tiểu Khai, nhíu mày, khó xử. Hắn chính là muốn đánh bại Tiểu Khai, cũng không muốn làm Tiểu Khai xấu mặt, vô cớ hại một người, đó là tác phong từ trước tới nay của chữ đại thiếu gia. Tiểu Khai cười cười nói, không quan hệ, đến phòng chữ thiên số 1A. Được. Chữ nguyện thấy Tiểu Khai đáp ứng, cũng không tiện từ chối, mời. Cổ Đao ánh mắt sáng lên, nhìn Tiểu Khai thật sâu, thần tình hưng phấn. Nghiêm Tiểu Khai này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, hắn lại có gan tại phòng chữ thiên số 1 cùng thiên tài cờ vây đấu cờ, có gan truyền hình trực tiếp hay là hắn là cao thủ chưa xuất thế. Cùng ý tưởng với Cổ Đao hiển nhiên không ít người, một đám người hòa phong chạy xuống tranh nhau chỗ xem trực tiếp tốt nhất. Phòng chữ thiên số 1, Tiểu Khai và chữ nguyện ngồi hai bên đối diện, chữ tình cùng Tiêu Vận khẩn trương hề hề ngồi ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Trên vách tường cao máy quay phim trực vào bàn cờ tinh xảo. Nếu bình chọn môn thể thao cạnh tranh trong các hạng mục kiểm tra trí tuệ, như vậy không hề nghi vấn là cờ vây, nghe nói các nhà khoa học từng tính toán, nước đi trong bàn cờ vây, mỗi bước có thể tính chuẩn xác như vậy cần lượng tính toán vô cùng lớn, một ván có chút phức tạp, từng nước cờ liền cũng đủ để máy tính trên toàn thế giới tính vài ngày vài đêm, mà não người lại biểu hiện năng lực siêu cấp cường hãn, một mặt có thể đạt tới năng lực siêu tính toán như máy tính, lại trong thời gian ngắn. Vài chục phút lại hoàn thành loại tính toán, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Cho nên trước kia có nhà khoa học làm thí nghiệm cho người chơi cờ vây với máy tính, kết quả máy tính đại bại, về sau cờ vây được cho là một loại nghệ thuật huyền ảo. Đúng là bởi vì loại cờ này từng bước đi lượng tính toán vô cùng lớn, cho nên chữ nguyện lựa chọn nó, cùng Tiểu Khai đấu trận đầu tiên. Tiểu Khai ngồi trước bàn cờ, quả thật nhìn ngây ngốc, nhìn thấy đường kẻ giao nhau, liên tiếp các đường ngang dọc chưa hiểu rõ đó là chưa đề cập đến chơi cờ. Đối với chữ nguyện có thể nghĩ loại phương pháp tỉ thí này hắn rất là bội phục. Tiểu Vận sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn Tiểu Khai hình dáng mờ mịt, hắn biết Tiểu Khai ván này muốn thua. Chữ tình thật ra không chú ý đến bàn cờ, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Tiểu Khai, bộ dạng Tiểu Khai kỳ thật không đẹp trai, nhưng là cô gái tình hoài kỳ quái như vây, hắn nghĩ thấy ngươi tốt nên cái gì đều là được. Tiểu Khai hiện tại trong lòng chữ tình căn bản là hoàn mỹ, cho nên hắn vừa mờ mịt vừa nhíu mày, Tiểu Nha đầu lại cảm thấy có chút động lòng. Nhịn không được trừng mắt nhìn chữ nguyện nghĩ thầm rằng, ca ca xấu, anh đem Tiểu Khai ca ca bức thành như vậy, xem em trở về giáo huấn anh. Chữ nguyện không chú ý tới rộng tắc muội muội, hắn đem quân đen lại trước mặt Tiểu Khai, cười hì hì nói, Nghiêm Tiểu Khai, quân đen ưu tiên, ta cho ngươi đi trước. Tiểu Khai gật đầu, nhìn bàn cờ, nghĩ thầm từ xưa Trung Nguyên đều binh ra tranh chấp, người khác đều nói chơi cờ như hai quân giao chiến, phỏng chừng nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Hắn nghĩ vậy cũng không chậm trễ, cầm lấy một quân đen. Đặt ở nhà đại y, điểm giao nhau được tô đậm, giữa bàn cờ. Một quân này đặt xuống chữ nguyện nhất thời mở to mắt. Trong quy tắc chơi cờ vây có kim giác ngân biên thảo đỗ bỉ ý nói mỗi người học chơi cờ sẽ được lao sư một lần giáo huấn đạo lý như vậy. Biên, góc là mấu chốt, trung nguyên mảnh đất rất rưỡi, nếu muốn chơi cờ mấy cái này nhất định phải nhớ rõ ràng. Có thể nói người chơi cờ tuổi cũng nước đi thứ nhất sẽ không đi vào giữa bàn cờ, từng bước đi xuống, Tiêu đại tiểu thư biết quy tắc liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Khai cũng không biết đạo lý, hắn đắc ý dương dương ngẩng đầu nhìn mọi người, gặp ánh mắt kinh ngạc không nói gì, nhịn không được nghĩ thầm rằng, quả nhiên, ta chiêu thứ nhất liền chấn trụ bọn họ. Phòng thi đấu còn im lặng, đại sảnh truyền trực tiếp phía dưới sớm đã nổ tung hoa. Ta kháo, có biết chơi cờ không vậy? Người này cho tới bây giờ không có chơi cờ sao? Người nói lời này là một người thành thật. Ai lão sư người xem à, người dạy con trước tiên chiếm góc, nhưng là người ta cao thủ vừa mới xuất quân đã đặt ở giữa. Nói lời này hiển nhiên là một học đồ. Hắc hắc, này các ngươi chưa minh bạch, cái này gọi là phu đương quan, chính là công kích hình cuộc, vàng cờ thường quy khai cục. Người nói như vậy tuyệt đối chắc chắn. Không đúng, không đúng khẳng định là chúng ta không hiểu chiến thuật cao cấp, nếu không người ta như thế nào dám cùng chữ thiếu gia đấu trận A. Người nói lời này không phải ai khác, chính là tứ tiểu thiên vương Cổ Đao. Cổ Đao thân cũng là cao thủ nhưng là đạo lý cờ vây vốn rộng như biển, huyền ảo vô cùng. Cổ Đao càng lợi hại càng cảm thấy thứ không biết càng nhiều, luyện cờ 10 năm, thế nhưng cảm thấy mình như là ngu ngốc, bề ngoài cờ vây còn chưa nắm được, mà hiện tại hắn gặp Tiểu Khai chơi cờ nhất thời đầu óc vô số suy nghĩ nước cờ tuôn ra, trời diệu không thể nói, trong khoảnh khắc vô số truyền thuyết cờ vây liền nổi lên trong lòng, cái gì thổ huyết cục a, cái gì nhất tử giải song trinh, a, cái gì nô chất quan kỳ nhi lạn kha chính là điển cô a, cái gì vương tích tân văn kỳ chính là truyền thuyết a, một cổ trong đầu phun ra. Trơ mắt nhìn quân cờ cô độc đứng giữa trung ương bàn cờ, liền cảm thấy nó trước mắt mình càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng uy thế áp người, nhất thời mồ hôi lạnh sầm sầm mà ra, nhất thời quan niệm cờ vây hình thành 10 năm qua như băng tan chảy, đầu óc chỉ còn một câu sợ hãi than, này, cái thế vô song trong hậu thế a. Chữ nguyện thật ra vẫn bảo trì chấn định, chẳng qua trong lòng có chút chần chờ, hắn còn nhớ rõ biểu hiện đánh cuộc Tiểu Khai, ai biết Tiểu Khai là cố ý chơi như vậy. Ai có thể nói hắn sẽ không có hậu chiêu. Chữ nguyện xác minh nguyên tắc, vô luận ngươi là thỏ hay sư tử, ta giống ngươi là sư tử đến đối phó. Cho nên chữ nguyện đương đương hạ tiếp quân trắng, chính là hạ tại góc sáng sủa trên bàn cờ. Tiểu Khai trong đầu nghĩ rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta trước tiên chiếm mảnh đất Trung Nguyên, hắn hiện tại không có biện pháp chỉ có thể phát triển góc sáng sủa, đây là nổi tiếng nông thôn vây thành thị chính là chiến lược tư tưởng. Một khi đã nghĩ thông suốt thế cục trước mặt, hắn cũng không chần chờ, thuận tay cầm một quân cờ lên, chính mình phóng quân xuống, hắc hắc, ta đem Trung Nguyên chiếm chủ được. Chữ nguyện trong lòng càng ngạc nhiên, cũng không nói chuyện cầm một quân cờ lên, cũng phi nhanh một góc khác. Hai tay đi xong, dưới lầu có xu hướng thảo luận ầm ĩ loạn xạ, mọi người đang kịch liệt thảo luận chợt nghe một thanh âm tuy già nua nhưng mười phần khỏe mạnh, gì, hôm nay như thế nào náo nhiệt vậy? Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người nhất tề quay đầu, liền gặp một ông lão tinh thần quắc thước, có chút vội vàng đi đến. Vốn hồn phách đang thất lạc, Cổ Đao lập tức ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Liêu lão, ngài mau đến xem, cờ này bốn. Đi rất quỷ dị. Ai đánh cờ? Liêu lão thần sắc nghiêm túc. Là chữ nguyện cùng với kỳ thủ ta chưa có nghe qua, gọi là Nghiêm Tiểu Khai. Cổ Đao phảng phất bắt gặp cứu tinh, liền chộp lấy cánh tay Liêu lão, ngài xem đây là Nghiêm Tiểu Khai khai cục, ta thật sự xem không hiểu. Liêu lão mỉm cười gật đầu, hiểu nhiên biểu hiện chờ đợi của Cổ Đao làm hắn thỏa mãn hư vinh chính mình, nhưng là hắn ánh mắt nhìn trên màn hình, nhất thời cũng ngây dại. Chữ nguyện cố nhiên có thể tưởng tượng được tình hình phía dưới, Tiểu Khai có chút bất giác, hắn cảm thấy rất tốt cầm lấy quân thứ ba lên. Nghĩ phải tiếp tục cung cô ưu thế nhưng là quân này còn chưa buông đông nhiên nghe được một thanh âm, nha, Tiểu Khai đạo hữu ngươi lại có thể chơi cờ à. Thanh âm tràn ngập vui vẻ kinh hãi. Nói chuyện đương nhiên là lão nhân trong Vô Tự Thiên Thư, bốn lão nhân tuy tướng mạo cùng thanh âm giống nhau như lúc, nhưng là nói chuyện giọng điệu có bất đồng. Tiểu Khai trưng cầu ý kiến bốn lão nhân, đặt cho bốn lão nhân một tên gọi, tại Hoàng Sơn phát hiện Mạt Trược sẽ là lão nhân tên Mạt Trược chân nhân, mấy ngày trợ giúp Tiểu Khai chế tác phù chú là lão nhân tên Trấn Nguyên chân nhân, còn lại hai lão nhân một người trưởng kỳ bế quan ít nói chuyện Tiểu Khai đặt tên cho hắn là bế quan chân nhân, người cuối cùng lời nói ra văn vẻ nho nhã hình dáng trí thức, cho nên Tiểu Khai gọi hắn là bác học chân nhân. Hiện tại đang nói chuyện không phải Trấn Nguyên chân nhân, mà là bác học chân nhân. Tiểu Khai thở dài, ta cũng không muốn chơi, nhưng là lần này cùng người ta cá cược không chơi không được. Bác học chân nhân luôn luôn trầm ổn chỉ nhìn qua bàn cờ liền nhịn không được ha ha cười to. Ai đi vậy như thế nào mới đi liền chiếm trung tràng, người này thuần túy ngu ngốc, Tiểu Khai đạo hữu xem ra người chắc thắng. Tiểu Khai mặt liền đỏ, thấp giọng nói, quân đen là của ta. Ách năm. Bác học chân nhân ngây ngẩn cả người. Chữ nguyện nhìn Tiểu Khai nước cờ thứ ba chậm chạp không hạ xuống nhịn không được ngẩng đầu thấy Tiểu Khai thần tình đỏ bừng, một bộ xấu hổ, trong lòng thật có điểm tò mò tràn ra, mở miệng nói, Nghiêm Tiểu Khai tới phía ngươi. Tiểu Khai ngơ ngác nga một tiếng, xem ra giống như si ngốc. Thấy vậy chữ nguyện trong lòng mừng thầm, cũng không khuyên lại, an tâm quan sát thần sắc của Tiểu Khai. Liền thấy Tiểu Khai thần sắc nhất thời buồn bực, nhất thời tức giận, nhất thời hưng phấn, nhất thời bề ngoài, qua 2-3 phút đống nhiên vỗ tay, kêu một tiếng làm như vậy đi. Nhất thời ánh mắt sáng rực lên. Chữ nguyện đang ngạc nhiên liền thấy Tiểu Khai phi nhanh cầm lấy một quân đen ba ấn trên bàn cờ. Lúc này đây cũng không là ở vị trí Trung Nguyên, mà đặt tại góc sáng sủa mà chữ nguyện chưa chiếm lĩnh. Nhưng là vị trí này với vị trí chữ nguyện vừa rồi không giống nhau. Chữ nguyện điển hình là góc, hắn lại bỏ Trung Nguyên di động quân cờ lẻ loi đặt tại đây, một bên đi đối diện góc bàn cờ, một bên lại vướng bận hai quân Trung Nguyên ở xa. Đây là cái ý tứ gì? Chữ nguyện gãi gãi đầu, có chút mơ màng, trong tay cầm quân thứ ba, vốn sớm đã chọn điểm tốt, giờ phút lại chậm chạp không dám đi. Ti. Dưới lầu đệ nhất cờ vây thế giới đại nguyên tiên sinh hít một ngụm lương khí, người này quả nhiên không phải đi loạn, hắn một bộ khai cục. Xem ra có điểm huyền diệu. Liêu lão, chỉ giáo cho. Cổ Đao lo lắng hỏi. Ngươi xem hắn đi quân thứ ba, lại không tầm thường canh góc phải, tuy không bắt tại góc chính nhưng là một bên chặt chẽ trông chừng góc, một bên vướng bận mảnh đất Trung Nguyên, đương nhiên là mặt sau mỗ ta có thủ đoạn không tầm thường. Liêu lão vuốt vuốt trong râu, vẻ mặt như chắc chắn, quả nhiên là một màn long tranh hổ đấu. Nhưng là... Cổ Đao lung túng nói, ta cảm thấy, hiện tại chữ nguyện đem góc tặng cũng không có vấn đề a. Ách bốn. Liêu lão mặt có chút đỏ, nói, kỳ thật ta cũng thấy không có vấn đề gì năm. Mắt nhìn mọi người phía dưới vừa muốn kêu lên, vội vàng nói một câu, chẳng qua bốn. Chẳng qua cái gì? Liêu lão biểu tình ra vẻ cao thâm khó lường, chẳng qua, ta cuối cùng cũng nghĩ ra, trong này chỉ có mỗi ta thâm ảo huyền cơ, ân hoàn toàn là do cảm giác, một loại cảnh giới lúc chơi cờ sinh kỳ cảm, không thể truyền ngôn, không thể truyền ngôn. Một khi không thể truyền ngôn mọi người đương nhiên không hỏi, mọi người ánh mắt lại không rời bàn cờ. Muốn xem vị tuyển thủ thần bí Nghiêm Tiểu Khai nước cờ kinh thế hai tục kỳ quái như thế nào. Chữ nguyện trải qua 5 phút tự hỏi lúc sau đặt quân cờ thứ 3 của mình xuống, dựa theo nguyên tắc chơi cờ, hắn cuối cùng hiểu được vô luận ngươi Nghiêm Tiểu Khai như thế nào ta dựa theo quan niệm chơi cờ vây của mình đấu lại. Tiểu Khai đặt cờ mạnh mẽ căn bản không suy nghĩ như thế nào, đem quân thứ 4 đặt xuống, quân này cũng không phải đặt góc cũng không phải biên, lại có thể đặt tại một địa phương kỳ lạ khó hiểu. Chữ nguyện hoàn toàn xem không hiểu, hắn cắn răng cũng không quản Tiểu Khai có cái gì âm mưa, tự mình hạ một quân. Ta kháo, rốt cuộc được chưa a? Tiểu Khai thấp giọng hỏi bác học chân nhân, ta tuy chưa từng tham gia đại hội nhưng là ta nghe nói chơi cờ vây có thể vây thắng, ngươi xem hắn giải quân rất có liên kết. Biệt gấp, tin tưởng ta là được. Bác học chân nhân một bộ hình đã tính kỹ trước, tiểu tử ngươi phải biết rằng, năm đó ta tu luyện thời điểm ít nhất 1.000 năm chơi cờ, trình độ của ta tuyệt đối không phải bản, chữ nguyện tiểu tử tuy tài chơi cờ không yếu, nhưng là theo ta xuất quân, vậy kém quá xa. Hắc hắc ván cờ có ít nhất 15 địa phương mai phục hắn đều không có thấy. Còn tưởng rằng tình thế cực tốt ta. Chữ nguyện quả thực thấy thế cục cực tốt, chẳng những là chữ nguyện mà cả Cổ Đao và Liêu Lao Nghị thấy tình thế quân trắng cực tốt, căn bản là xác lập thế thắng, cho dù hiện tại tùy tiện tìm một người mới chơi cầm quân trắng, Liêu Đại Nguyên cầm quân đen chỉ sợ thế giới đệ nhất nhân cũng vô lực xoay chuyển. Tiểu Khai bắt đầu bị chiếm cứ vài quân ở giữa, mang đến hậu quả nghiêm trọng, từng bước lạc nước, bị chữ nguyện liên tiếp một đường đuổi giết, đến lúc có điểm thảm không đành lòng, hai quân cờ ở giữa hiện tại sớm tiến vào bờ vực cái chết, chữ nguyện tùy thời động thủ bắt nhóm quân trên bàn bỏ ra ngoài. Cho nên lúc này, Liêu Lao nét mặt già nua có chút đỏ lên, mọi người nhìn hắn thần sắc có chút là lạ, đều suy nghĩ, Liêu Lao vừa mới nói không phải huyền diệu quân đen không thể truyền ôn. Như thế nào một chút biểu hiện cũng chưa thấy, đã bị hoàn toàn chặn giết. Có số ít người cảm thấy Nghiêm Tiểu Khai này thí nghiệm chiến thuật, nhiều người đã giật mình hiểu được A, nguyên lai hắn căn bản sẽ không đánh A. Nhưng là tại lúc này, Tiểu Khai bỗng nhiên đi một nước cờ lạ. Lúc này toàn bộ quân cờ Tiểu Khai bị phân ly, bị chữ nguyện chia cắt, nơi nơi cần cứu hỏa, nơi nơi đều cần sống, mà Tiểu Khai chiếu thức cờ chẳng những không có chút cố gắng, ngược lại bản thân không để ý, đâm đầu vào chỗ chết. Không cần xem Cổ Đao thở dài hắn đã buông thả, đã bắt đầu đi loạn. Chữ nguyện thắng lợi nắm chắc càng nghĩ ý niệm của mình chính xác, dựa theo nguyên tắc chơi cờ của mình vô luận Tiểu Khai như thế nào muốn làm quái làm loạn như thế nào, chính mình liều mạng nắm lấy lợi ích là đủ rồi. Từng nước cờ hắn cũng nhìn qua rất nhiều, xác định Tiểu Khai hao tổn nhiều, đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Cho nên hắn cũng không nghĩ, liền ứng một tay thuận tay bắt đi 10 quân cờ của Tiểu Khai. Ai? Cố Đao lại thở dài chân vừa động đã nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng là phía sau đông nhiên một bàn tay đi tới, bắt lấy cánh tay hắn, khí lực mạnh mẽ kia, lại nắm chặt làm cánh tay hắn âm ỉ đau. Hắn còn chưa kịp kinh hô, chợt nghe Liếu Lao thanh âm có chút kích động, từ từ, có điểm không đúng. Cố Đao ánh mắt vừa rời lên màn hình bỗng nhiên cũng run sợ. Quân đen vốn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại mất đi 10 quân cờ, cục diện lúc sau lại có thể lập tức thay đổi đến thế. Tiểu Khai động tác giống như có lực, bởi vì bác học chân nhân nói cho hắn, đến thời điểm chúng ta phản kích. Cho nên Tiểu Khai chiêu thức khí thế phá lệ, ba một tiếng, liền đem quân đen thật mạnh đập xuống bàn cờ. Chữ nguyện vừa thấy nước cờ, liền nhịn không được thấp giọng gì một tiếng. Diệu kỳ quả nhiên là tuyệt đỉnh diệu kỳ. Liếu Lao ngửa mặt lên trời thở dài, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, trình độ chơi cờ cao, chính là ta bình sinh bây giờ mới gặp na. Chữ nguyện thấy rõ thế cục hiện tại, trên trán mồ hôi liền tuôn ra, suy nghĩ hơn 10 phút mới chậm rãi buông một quân cờ. Tốt, hiện tại chỉ cần ở chỗ này, chữ nguyện liền phiền thoái. Liếu Lao trong mắt thần thái sáng láng, tin tưởng 10 phần chỉ màn hình, đó, chính là chỗ này. Nhưng là Tiểu Khai chiêu thức cố tình không phải ở chỗ đó, mà là rơi xuống địa phương 8 quân chết. Chiêu thức ấy bung ra, nhưng bất luận kẻ nào thấy, kể cả Liếu Lao cũng không hiểu được vị thế giới đệ nhất cờ vây hôm nay xem như mặt mũi cũng lớn, nhìn lúc lâu rốt cục lắc đầu, không rõ, quả thật không rõ. Chữ nguyện nhíu mày càng khẩn cấp, thế cục hiện tại tuy bị Tiểu Khai ngăn trở không ít, nhưng là mình mới đấu xác lập thắng thế rất lớn, hôm nay cũng may có ưu thế, chỉ cần bảo vệ quân cơ hội thắng là rất lớn. Cho nên hắn quyết định chậm lại, bắt đầu kiểm tra. Chữ nguyện nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào mặt sau ghế sofa. Thở sâu 5 phút, sau đó rủi rủi mắt, nhéo bả vai, thân thể khởi động, lúc này mới mở to mắt, bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú nghiên cứu ván cờ. Chân nhân, ngài rất mạnh. Tiểu Khai đắc ý không thể hình dung, ta đối với ngài ngưỡng mộ như thao thao giang thủy liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn ra, một lần không thể thu thập a. Hư tính cái gì, phấn khích còn tại phía sau a. Bác học chân nhân vạn năm lần đầu có cơ hội thể hiện một mặt vĩ đại chính mình, cảm xúc cũng thập phần cao hứng, bằng thực lực hắn. Chiêu này hắn khẳng định xem không hiểu chờ ta đi tiếp hai nước hắn liền muốn khóc. Bởi vì phải muốn tuân thủ quy củ đối cục, Tiêu Vận và Chữ Tình cũng chưa dám nói, chẳng qua hai nàng trên mặt vui mừng rõ ràng hiểu vấn đề, nhìn Tiểu Khai cũng nhẹ nhàng ngửa mặt sau ghế sofa tiếp tục nghỉ ngơi, Chữ Tình lập tức nhu thuận chạy lại, hai tay mảnh mai nhỏ bé, đặt xuống vai Tiểu Khai, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu Khai bị dọa khẽ rùng mình, chẳng qua trong khoảng thời gian này cũng quen với thói chủ động của nàng, hắn cũng không cự tuyệt, vừa lúc thuận tiện hưởng thụ một chút. Tiêu Vận hận đến mức nghe răng, một mặt hận Tiểu Khai chịu không nổi hấp dẫn, mặt khác lại hận chính mình không đi tới trước, nhìn Tiểu Nha đầu đối với mình trừng mắt nhìn, vẻ mặt đắc ý, Tiêu Đại Tiểu Thư âm thầm nắm chặt tay, nghĩ thầm, lần này tính ngươi thắng, lần sau không đến lượt ngươi, hừ hừ. Chữ Nguyện lúc này đây cũng khoa trương suy nghĩ gần 2 tiếng, thời gian đến gần giữa trưa, trong phòng điện thoại lên, một thanh âm thông qua loa truyền đến, chữ thiếu gia các người muốn hay không ăn cơm trước, buổi chiều tái chiến. Chữ Nguyện nao nao, phảng phất từ trong trầm tư tỉnh táo lại, rốt cục thở dài, thôi, không cần đến buổi chiều, ta nhận thua. Chương 79, từng bước thất toán. Tiểu Khai cười hì hì gật gật đầu, trận thứ hai so cái gì? Ngày mai đi. Chữ Nguyện lúc này mới nhớ đây chỉ là trận đầu, nhất thời tin tưởng liền trở lại, tinh thần khởi lên, nói, buổi sáng mai, theo quý củ, ta tới đón ngươi. Không nói một chút sẽ so cái gì sao? Tiểu Khai nói, để ta có thể chuẩn bị một chút ta. Chữ Nguyện lắc đầu, đương nhiên không được. Không phải đâu, như vậy mà nhận thua rồi. Liêu Lao ở dưới lầu kêu to lên, rõ ràng còn có thể hạ cờ a. Chữ Nguyện có chút cười khổ, lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng đấu. Không sai, tiểu tử này rất mạnh. Bác học chân nhân tấm tắc tán thưởng, bây giờ mà đã biết nhận thua, đáng tiếc, nếu để cho ta dạy dỗ, tương lai không thể hạn lượng a. Tiểu Khai mang theo hai nàng đi xuống lầu, cơ hồ bị những người nhiệt tình chen lấn đến phát khiếp, có người muốn phỏng vấn, có người muốn bái sư, có người muốn luận bản, còn có mấy đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đã chạy tới tìm Tiểu Khai xin phương thức liên lạc. Bị Chữ Tình và Tiêu Vận một trái một phải kiên quyết chấn áp xuống, những đôi mắt đẹp nhìn thấy hai vị tuyệt sắc mỹ nữ này lập tức bỏ chạy. Liêu Lao đi đến bên người Chữ Nguyện, hỏi, vì sao không được? Rõ ràng còn có cơ hội a. Không có cơ hội nữa. Chữ Nguyện nhìn theo bóng lưng Tiểu Khai giữa đám người đông nghẹt trong đại sảnh, rốt cuộc túi đầu, lúc này đây, ta thua tâm phục khẩu phục. Không phải khoa trương như vậy a. Cổ Đao vô vô vai hắn, ta nghĩ rõ ràng còn có thể hạ cờ, nếu không chúng ta đi thử xem. Đến đây đi. Chữ Nguyện giận dữ nói, từng bước này tinh diệu vô cùng, lại đi 2 bước, ta sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Liêu Lao cũng là người không chịu thua, lôi kéo Chữ Nguyện trở lại thiên hạ đệ nhất phòng một lần nữa, mà lúc này, Tiểu Khai mang theo Tiêu Vận và Chữ Tình đi mất dạng. Chữ Nguyện ra dấu cho Liêu Lao, ngài đi cờ trắng đi. Liêu Lao gật gật đầu, căn bản không nhìn bước đi cuối cùng của Tiểu Khai, chỉ tiêu sái cầm lấy cờ, cười nói, Chữ Nguyện, kỳ thật ngươi bị hắn gặp rồi. Chiêu thức ấy của hắn căn bản là kéo dài thời gian, không có ý nghĩa gì, ngươi đương nhiên xem không rõ. Chữ Nguyện lắc lắc đầu, cầm lấy một viên cờ đen, thuận tay đặt xuống một vị trí thật kỳ lạ. Ách! Liêu Lao có chút mơ hồ, lại là bước cờ hòa hoãn. Chữ Nguyện, ngươi không phải chịu quá nhiều kích thích rồi chứ? Chữ Nguyện cười, ngài cứ đánh cờ là được, ta không có việc gì. Liêu Lao nhìn nửa ngày, rốt cuộc xác nhận bước cờ này cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy lại đi thêm một bước, bước này đi tới. Đã chiếm hết tiên cơ, trên bàn cờ toàn bộ đều nằm trong vòng phạm vi công kích của lão. Đúng, như vậy được rồi a. Cổ Đao vỗ tay một cái, vừa rồi hạ cờ như vậy, cờ trắng đã thắng. Không thắng được đâu. Chữ Nguyện rốt cuộc thở dài, bước cờ này thật sự là cao minh đến không tưởng, không phải là những gì ta từng biết, về định thế, chẳng những Cổ Đao nhìn không tới, ta xem không đến, cả Liêu Lao bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hắn nói, cầm lấy một viên cờ đen, vững vàng bỏ vào một địa phương trên bàn cờ. Một viên cờ vừa buông xuống, cả cục diện nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một tử giải song trinh. Cổ Đao thất thanh kêu to lên, ta kháo, cư nhiên lại là một tử giải song trinh. Liêu Lao không nói chuyện, hắn vẫn há to miệng như vậy, vẫn duy trì tư thái ngây dại như thế trong mấy phút. Qua vài phút Liêu Lao mới thở dài, phục, ta cũng phục. Tiểu Khai mang theo hai nàng ra bạch thạch đạo tràng, nhìn nhau, cảm thấy thật sự kích động nhịn không được cười ha ha, cười nửa ngày, Tiêu Vận đống nhiên kéo cánh tay Tiểu Khai. Uy, chuyện gì? Tiểu Khai cười hì hì nói sư tỷ, hôm nay ta biểu hiện cũng được a. Ân, quả thật cũng được Tiêu Vận con mắt vừa lưu chuyển, cho nên ta quyết định thưởng cho ngươi. Thưởng cho cái gì? Tiểu Khai nói. Tiêu Vận thản nhiên cười, đống nhiên dừng lại, hôn lên mặt Tiểu Khai. Môi nàng mềm mại mà ấm áp, theo gò má đầy đặn áp sát, có chút hương thơm khẽ chui vào mũi Tiểu Khai. Tiểu Khai nhất thời liền ngây dại. Hì hì, đây là trận thứ nhất thưởng cho ngươi nga. Tiêu Vận mặt có chút hồng. Cười đáng yêu nói không nên lời, Tiểu Khai luôn nhìn thấy gương mặt gợi cảm của nàng, nên như vậy là lần đầu tiên, hắn một mặt thanh xuân hoạt bát, chỉ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, rồi lại cực kỳ đẹp mắt, thế nhưng lúng túng quên nói chuyện. Ngày mai cũng phải cố lên Nga. Tiêu Vận nhìn ánh mắt Tiểu Khai, sóng mắt nhu tình vô hạn. Ân, ta nhất định cố. Tiểu Khai nhìn ánh mắt nàng nhận lời gật đầu. Chữ Tình tức giận bặm môi đứng ở bên cạnh, nhìn tâm tình giống như khó chịu, Tiêu Vận quay đầu hướng đến Tiểu Nha đầu trừng mắt nhìn, ý tứ thực rõ ràng, lúc này đây, ta thắng. Ngay sáng sớm hôm sau, chữ Nguyện tin tưởng gấp trăm lần lái chiếc xe phe ra gì của hắn đến, Tiểu Khai trận thứ hai ngươi nhất định thua. À, A nói chuyện đừng tuyệt đối như vậy A Tiểu Khai không cam yếu thế, ngày hôm qua ngươi lúc đó chẳng phải nói như vậy sao, kết quả thế nào? Ngày hôm qua là ngoài ý muốn chữ Nguyện thành tâm thế nói, hôm nay chính là toàn bằng thực lực. Xe dừng ở một tòa nhà tên là Hoa Thịnh Building chính Ma Thiên Đại Lâu Môn, chữ Nguyện đi trước vào. Uy, tới nơi này làm gì? Tiểu Khai nói, trong này hình như là khu buôn bán A. Đúng, trận đấu hôm nay ở trong này chữ Nguyện nói, ngươi theo ta là được. Tiểu Khai nghi vấn đề mình, đi theo chữ Nguyện một lúc, cuối cùng đến một bàn phục vụ, chữ Nguyện đi hồi lâu cầm về hai cái bài tử tinh xảo đi tới, đưa cho Tiểu Khai một cái, nha, cầm lấy. Đây là cái gì? Tiểu Khai nhìn bài tử, trên mặt trái là số 38. Đây là dùng để đấu giá. Chữ Nguyện nói, hai cái dãy số bên trong, ta đều dự giao 1.000 vạn tiền bảo chứng. Đợi lát nữa chúng ta liền nhìn xem ai có thể mua được thứ tốt ta. 1.000 vạn. Tiểu Khai cảm thấy rung động, sao phải bỏ nhiều tiền như vậy? Đây là muốn so với cái gì? So sánh ánh mắt và sự phán đoán của chúng ta. Chữ Nguyện đắc ý dương dương nói. Hôm nay đấu giá rất nhiều, bảo bối thiên giới cũng không ít, 1.000 vạn không tính là nhiều, cũng không tính ít, vừa lúc có thể kiểm nghiệm chúng ta một chút ai mua thứ có lợi nhất. Ngươi như thế nào phán đoán ai mua thứ có giá trị a? Tiểu Khai hỏi. Cái này rất đơn giản chữ Nguyện nói, đấu giá kết thúc, ta sẽ mời giám định sư cấp quốc tế tới xem xét, bọn họ ba người cùng kết luận, nên rất đáng tín nhiệm a. Na 6. Được rồi. Tiểu Khai hoàn toàn không để ý, nhịn không được nhìn Tiêu Vận không nói. Tiêu Vận đối với Tiểu Khai gật đầu, còn hơn ngày hôm qua, hôm nay hắn thật sự còn có điểm tin tưởng, tất nhiên tập đoàn Thiên Giật Đại Tiểu Thư đối với mấy cái giá trị này nàng cũng là có nghiên cứu. Đúng rồi còn có một điểm chữ Nguyện suy nghĩ bổ sung một câu. Hôm nay ngươi đầu giá vật vô luận là tốt xấu, đều tặng cho ngươi. X6. Tiểu Khai có điểm giật mình, ngươi rất khách khí a. Chữ Nguyện cười ngạo nghễ không nói. Hắn cũng thực là người ngạo khí, 1.000 vạn trong mắt hắn không quan trọng mà quan trọng nhất là thắng lợi, ngay cả Tiểu Khai dùng 1.000 vạn mua được bảo bối hắn kiên quyết bản thân cũng không chiếm tiện nghi. Nên đại sảnh đấu giá thảm hồng sang quý phô ra, bên trong lại chia làm từng khu ghế, đây là nơi đấu giá không làm lộ thân phận chính mình. Tiểu Khai đem theo Tiêu Vận đến ghế số 38, chữ Nguyện cũng đi theo, chữ Nguyện một mình cô độc đi vào ghế số 37. Tiếp theo có nữ phục vụ đưa tới các loại điểm tâm và nước uống, một lát sau bắt đầu đấu giá. Kiện đấu giá thứ nhất là một pho tượng ngọc Phật màu lục, người chủ trì giới thiệu, tượng Phật này do một khối lục ngọc điêu khắc mà thành, khối lục ngọc thuần khiết không tì vết, tại vị trí đấy có một khuyết điểm nhỏ, mà tượng Phật công phu điêu khắc cao minh, vô luận hoa văn bên ngoài, hay là quần áo rõ ràng tinh tế. Một chút khuyết điểm lục ngọc kia vừa lúc giấu ở phía dưới chân tượng nơi đám mây, tượng Phật để giá 200 vạn mỗi lần tăng 10 vạn, hắn gõ cây búa, tốt, hiện tại đấu. Giá bắt đầu. Chúng ta nên không? Tiểu Khai khẩn trương hỏi Tiêu Vận. Không nên, Tiêu Vận giải thích, bình thường đấu giá loại này càng về sau càng có thứ chân quý, chúng ta 1.000 vạn lần không cần để ý đến tiểu trường hợp này. Tiểu Khai nói, ta đây khi nào thì nên? Từ từ A Tiêu Vận nói, trong tay chúng ta chỉ có 1.000 vạn đợi cho đến thời điểm để giá 6.700 vạn thì ra tay. Tượng Phật giá 200 vạn đã tăng lên 320 vạn, không ai tiếp tục ra giá, quả nhiên là Tiêu Vận trong miệng kêu tiểu trường hợp. Nửa tiếng tiếp theo bán lần lượt ra vài vật, cũng không vượt quá 500 vạn, Tiêu Vận lực chú ý đã chậm tập trung lên vật tiếp theo, cũng sắp tới thời điểm ra tay. Đấu giá loại này kỳ thật là khảo nghiệm ánh mắt và năng lực nắm thời cơ, hết thảy đồ cổ bảo bối giá trị dao động tương đối lớn, đồng dạng một món đồ có khả năng 1.000 vạn, cũng có khả năng 2.000 vạn. Mấu chốt là gặp rồi kêu giá có phải một mình không, ra tay thời cơ thỏa đáng hay không, người là loại động vật kỳ quái, tâm tính biến hóa các quyết định sát na thường phụ thuộc vào cảm giác trong khoảnh khắc, cho nên cơ hồ mỗi lần đấu giá sẽ có người chiếm tiện nghi lớn mua được thứ. Tương đối giá trị, đồng nghĩa cũng có người mua vật với giá cao nhưng thực ra không đáng giá như vậy. Cũng có một tình huống hội đấu giá thường hay có thứ hàng tốt, tổng hội chuyển cho một vài siêu cấp phú hào dùng trưng bày trên sân khấu, đối với loại vật phẩm này căn bản vô giá. Lần này mang lên là một thanh kiếm. Cả thanh kiếm đều nhẻm đen, nhìn không một tia ánh sáng, vỏ kiếm hoa văn thập phần phức tạp cổ xưa, kiếm cấu tạo hình dáng rất nặng, hiển nhiên tác dụng dùng trong thực tế. Thanh kiếm được đưa ra, Tiểu Khai cảm giác được Tiêu Vận thần thái nghiêm túc. Sư tỷ, cái này có phải là ra tay? Tiểu Khai mở mắt chờ Tiêu Vận. Tiêu Vận thần sắc có chút cổ quái, nhìn Tiểu Khai, ngươi không nhìn ra sao? Đây là một thanh phi kiếm. Phi kiếm 4. Phi kiếm Tiểu Khai nuốt nước miếng, người tu chân dùng loại phi kiếm này. Tiêu Vận gật đầu, thật sự là kỳ quái, như thế nào sẽ có người tu chân đem phi kiếm bán á? Chẳng qua đối với người bình thường mà nói phi kiếm này không có cái gì ý nghĩa, giá trị của nó là do niên hạn và giá trị nghệ thuật quyết định. Lúc này, người chủ trì đã giới thiệu xong, đại ý là nói thanh kiếm lấy ra từ một cổ mộ, có mấy ngàn năm lịch sử, tạo hình kỳ lạ, khả dĩ nổi bật do thợ thủ công cổ đại trình độ nghệ thuật làm ra. Hắn nói, đem Huyền Mặc kiếm đấu giá để giá 700 vạn mỗi lần tăng tối thiểu 50 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Muốn thử xem không? Tiểu Khai tâm lý có điểm sốt ruột nhưng là thanh phi kiếm này, chính mình cần một thanh phi kiếm, lâu nay luôn phải nhờ vả người ta giúp đỡ phi hành, nghĩ lại thật là mất mặt. Thử xem cũng được. Tiêu Vận nói, nếu không trước tiên báo 750 vạn. Lời nói vừa xong, chợt nghe người chủ trì ngữ khí kích động, tiên sinh số 37, báo giá 1.000 vạn, trực tiếp báo suất 1.000 vạn. Số 37, chính là chữ nguyện. Tiểu Khai nhìn Tiêu Vận lại nhìn Tiểu Khai bỗng nhiên có điểm ngây ngốc. Chữ nguyện đến giờ cũng chưa có động tĩnh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chữ nguyện ra một giá, liền trực tiếp báo suất 1.000 vạn. Đối với tham gia đấu giá hội chư vị nhóm phu ông mà nó, kỳ thật 1.000 vạn thật tính không ra cái gì, nhưng đối với Tiểu Khai mà nói, 1.000 vạn rất khó thụ bởi theo hạn chế của quy tắc hắn chỉ có thể dùng 1.000 vạn. Nói cách khác, nếu muốn mua thanh kiếm này Tiểu Khai hiển nhiên không có cơ hội, hiện tại muốn xem còn có ai cùng chữ nguyện tranh thanh kiếm này không. Thanh kiếm này trong mắt người bình thường cũng liền bình thường. Tiêu Vận nhíu mày nói, cho dù chữ nguyện lấy được thanh kiếm này cũng không đại biểu hắn liền thắng. Tiểu Khai gật đầu cũng có chút mơ hồ. Người chủ trì bắt đầu đếm, 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba. A tiên sinh số 57, ra giá 1.000 vạn 100, còn có ai muốn tiếp tục ra giá? Hội trường trở về im lặng, thanh kiếm trong mắt mọi người quả thật giá trị không cao như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một thanh kiếm cổ có giá trị lịch sử, nhìn hoa văn kiếm cũng không thấy cao minh bao nhiêu, tất cả mọi người lựa chọn buông tha. Kết quả Huyền Mặc kiếm đã được số 57 lấy 1.100 vạn mua được. Tiểu Khai thở dài, hạ xuống tảng đá nặng trong lòng, nguy hiểm thật, tiếp theo kiện bảo bối chúng ta quan sát cẩn thận một chút. Lúc này đây mang lên sản phẩm đấu giá là một bức họa. Tiên sinh ban tranh nói, bức họa này chính là thực tích trong truyền thuyết của Đường Bá Hổ Bách Điểu Chiêu Phượng Đồ. Chúng ta thông qua cách giám định niên đại, bức họa này cơ bản niên đại phù hợp, mà đặc biệt chuyên gia cũng chỉ ra bức họa này phong cách vẽ, kỹ năng và cách bố trí tài liệu chất liệu chi tiết xem ra cũng cơ bản phù hợp ghi chép lại lịch sử. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu, nhận định bức họa này độ tin cậy hiện tại 100% có 60% chính xác, bởi vì giám định tranh khó khăn tương đối cao. Chúng ta cũng không dám đảm bảo bức họa này tuyệt đối thật hay giả, cái này muốn xem các vị đang ngồi dưới phán đoán. Người chủ trì trầm rãi nói, bức họa này để giá là 700 vạn, mỗi lần tăng giá tối thiểu 50 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Bức họa này hiển nhiên so với thanh kiếm kia còn thẳng hơn, đối với thật giả chưa rõ ràng, chỉ sợ giá trị và thực tế lại trái ngược, mọi người cũng là tâm có kiêng kỵ, cho dù đấu giá cũng không được cao. Người chủ trì xong lời qua 2 phút mới có người xuất giá, 750 vạn. Tiểu Khai nhìn Tiêu Vận cũng có chút mở mịn suy nghĩ lúc lâu, cắn răng nói mua, 800 vạn. Tiểu Khai gật đầu đang muốn ra giá chợt nghe người chủ trì kích động lên, số 37, lại là tiền sinh số 37 trực tiếp trả giá 1.000 vạn. Ta kháo. Tiểu Khai nhịn không được kêu lên, hắn đây là cái ý tứ gì a? Chỉ có thể một điều. Tiêu Vận mặt có chút trắng bệnh, hắn có thể xác định bức họa này là thật. Ân nên như thế này. Chữ tình nhịn không được thấu đi tới. Kaka ta đối với di vật cổ năng lực giám định rất cao. Nếu thật sự như vậy chuyện này liền phiền toái. Tiêu Vận có chút suy tư, nếu thực sự bút tích Đường Bá Hổ, chỉ sợ bức họa giá trị chính thức vô luận thế nào cũng ngoài 2.000 vạn. Lúc này đây có nhiều trắc trở đối với bức họa còn không khả năng xác định là tác phẩm thật hay giả. Tất cả mọi người thực ăn ý lựa chọn buông tha, chữ nguyện dùng 1.000 vạn tuyệt đối ưu thế mua bức họa này. Tiếp theo đi ra mấy người, Tiểu Khai nhìn mấy đại hán sĩ đưa lên một pho tượng mỹ nhân bạch ngọc, ánh mắt hắn đăm đăm. Bức tượng bạch ngọc mỹ nhân hoàn toàn sinh động như thật, quả thực so với người thật không có khác biệt bởi vì toàn thân trần trụi thân thể các bộ vị bí ẩn hiện ra rõ ràng, kỳ quái nhất chính là nó toàn thân trên dưới hoàn toàn nhìn không thấy dấu vết điêu khắc, như là tự nhiên trưởng thành một dạng. Người chủ trì ngữ khí không che giấu được hưng phấn, các vị đại gia chú ý tượng bạch ngọc mỹ nhân tên là nữ thần hoan hỷ, là một khối bạch ngọc cao cấp trong thiên nhiên, ngọc thể ôn thuận, sờ tay vào tuyệt đối không lạnh lẽo, hơn nữa không có trải qua người nào tạo hình, sở hữu hình dạng đều là tự nhiên trưởng thành. Nữ thần cao 1m68, với người thật giống nhau, rộng 3 thước, hình dáng nhỏ nhắn, hoàn toàn quý giá hơn vàng nhiều lần, đơn giản nói nó chính là pho tượng tuy. Không có sinh mệnh lại không hề có khuyết điểm chính là hoàn mỹ nữ tính. Người chủ trì nói một hồi, đồng nhiên cười có chút thần bí. Kỳ thật tượng nữ thần hoan hỉ chỗ tuyệt diệu còn không ở trong này. Hắn thuận tay mơn trớn hai má tượng nữ thần, thân thể, eo, bụng, một đường đi xuống, trong miệng từ từ nói chư vị mời xem, tượng nữ thần hoan hỉ, địa phương tuyệt diệu tại đây, nó toàn thân cấu tạo cùng với người thật hoàn toàn giống nhau, xúc cảm ban đầu cùng với người thật có chút tương tự, ngọc chất bóng loáng mà ấm áp, địa phương tối bí ẩn cũng có cấu tạo giống người thật, hát hát hát. Người chủ trì ánh mắt có điểm dâm đãng, nếu là tại thời điểm đêm không ngủ được, chân chính nữ tính, nhưng thật ra không ngại thử một lần bốn. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Vận, đã thấy Tiêu Vận mặt đỏ như máu, cắn môi oán hận dương mắt nhìn người chủ trì hớn ha hớn hở trên đài. Cuối cùng Tiểu Khai không quên việc chính lung túng nói, sư sư tỷ, mua hay không mua? Mua, đương nhiên mua. Tiêu Vận hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cho ngươi mua sau đó trở về lập tức tiêu hủy. Đáng tiếc chính là, bức tượng này Tiểu Khai tưởng mua được, nhưng lại không mua được. Chư vị có tiền tranh nhau, tài phú phía sau cũng bắt đầu cuộc đua. 1.000 vạn, 1.100 vạn, 1.300 vạn, 2.000 vạn, 2.500 vạn, 4.000 vạn, ta suất 5.000 vạn. 11. Tiểu Khai hoàn toàn ngây dại, nhìn giá cả một đường tăng cao, thẳng nhảy đến 5.500 vạn, rốt cục dừng lại, người chủ trì cao hứng phấn gõ cây búa trong tay, 5.500 vạn, thành giá. Chữ Nguyện ngồi trên ghế sofa số 37, hắc hắc chực cười, Tiểu Khai vô luận như thế nào cũng chẳng vui lên được, tiếp theo tượng nữ thần hoan hỉ. Vật phẩm đấu giá về sau giá càng cao, chính là 1.000 vạn mua không được thứ gì. Tiểu Khai hiển nhiên phát hiện vấn đề này. Tiếp theo tượng nữ thần hoan hỉ, lại đem lên 3 vật bóng 7 tinh xảo, mọi người tham gia đấu giá không hẹn mà biểu hiện cùng nhau nồng hậu hứng thú. Tuy nhiên vật phẩm để giá trên dưới 700-800 vạn, nhưng là một vòng cạnh tranh giá quyết liệt làm lúc sau mặc cả tất cả xong, giá 3.000 vạn, Tiểu Khai lần đầu gặp trường hợp như vậy, nhịn không được thở dài thở ngắn một trận, cảm thấy kẻ có tiền suy nghĩ quả nhiên phi thường không thể lý giải. Cách tiêu tiền cũng thật làm cho người ta nhìn mà sợ. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu Khai không nề hà quay đầu lại chẳng lẽ chịu thua như vậy. Tiêu Vận cắn răng ngữ khí không xác định nói, chờ một chút, chờ một chút ta. Trên sàn đấu giá, người chủ trì lúc sau đưa ra giá vài loại sản phẩm, túi đầu xem bảng ghi chép vật phẩm đấu giá, trên mặt đông nhiên mất tự nhiên kêu lên, ách tiếp tục đấu giá vật này, là một khối đá. Nói là tảng đá, nhưng là tảng đá này thật sự lớn. Xem ra đại khái là hình tròn, phỏng chừng đường kính 1m56, ước chừng 8 người đẩy xe đưa nó lên, như vậy ném nó xuống nền nhà, cảm thấy nền nhà có chút trầm xuống. Không thể không thừa nhận, vật này thật dọa người, tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ đứng lên. Đây là một khối đổ thạch, người chủ trì thanh âm có chút nhỏ, tuy nhiên chúng ta không thể phán đoán bên trong là thiên đường hay địa ngục, nhưng là vô luận thế nào, khối đổ thạch lớn như vậy có thể nói trước đây chưa từng có. Thốt ra lời này cơ hồ tất cả mọi người Nga hiểu sự ngồi xuống, ý tứ thực rõ ràng, không có hứng thú. Chương 80, Bách Điểu Chiêu Dương. Đổ thạch là ngọc thạch chỉ được khai thác ở một khu vực đặc biệt, bình thường mà nói ngọc bích vừa được khai thác ra thì có một lớp phong hóa bao bọc kỳ thật không thể biết là phôi tốt, cho nên người khai thác phải cắt lớp đá ra, mới có thể biết bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì. Có thể là ngọc bích, có thể là đá, có thể là thượng đẳng phẩm, cũng có thể liệt đẳng phẩm, cho nên rốt cuộc là cái gì. Trước khi cắt ra thì hoàn toàn không thể phán đoán được, sử dụng trình độ khoa học kỹ thuật nhân loại chiếu bức xạ cũng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sở dĩ lâu mà lâu, còn có một cái quy cũ như vậy, khối thạch trước tiên được trả giá, sau đó bắt đầu cắt, một khi đá mở ra, vô luận bên trong là cái gì giá cả không thể thay đổi. Như vậy, thuần túy như đánh bạc với giá cả thương định, liền sau có chứa nồng hậu đổ mệnh với ý vị như một loại hành vi đã được xưng là đổ thạch. Đối với đổ thạch không thể xác định tính chất. Mọi người bình thường dùng 8 chữ để khái quát, một đao lên thiên đường, một đao xuống địa ngục. Đổ thạch xác suất thành công phi thường thấp cho nên mọi người thường nói thập đổ cửa thâu, đổ 10 lần thua 9, mà hiện tại xuất hiện tại phiên đấu giá đúng là một khối đổ thạch. Tiêu Vận tỷ tỷ, chị thật là lợi hại chứ, tình mắt có chút đỏ hồng, nói ngay cả cái này cũng biết. Tiêu Vận mỉm cười, vẻ mặt lại mang theo vài phần ngạo nghễ, ta biết các thứ vốn cũng không ít. Tiểu Khai nghe xong Tiêu Vân giải thích, cũng có chút hiểu nói, chúng ta có muốn đổ hay không đổ? Ai, đổ không được a. Tiêu Vận thở dài, ngươi xem tảng đá này, đá sỏi thô kết tinh bên ngoài, bên trong kết cấu tạp chất, độ cứng thấp, kém trong suốt, xem ra cũng là hạ phẩm, hơn nữa thạch đầu ở nơi đây đều là rạn nứt, cũng không có hiện tượng, nếu thạch đầu bên trong có ngọc bích cũng chỉ là hạ phẩm, càng huống chi bên trong không có cái gì. Nàng nói tới đây chợt nghe người chủ trì nói, khối đổ thạch này để giá 1.000 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Ti. Rất nhiều khu ghế ngồi truyền đến âm thanh bàn tán, sau một lúc một ghế đã có người mang lên, ta kháo, có phải là điên không, chỉ như vậy một khối đá cũng muốn 1.000 vạn. Các người đấu giá như thế nào trả giá loại đấu giá như thế này? Người chủ trì sắc mặt có chút xấu hổ, cười giải thích, kỳ thật chúng ta cũng thấy giá này có chút cao, chẳng qua người bán kiên trì con số này hơn nữa 4. Hơn nữa tảng đá này vô luận như thế nào cũng là vật gia truyền, một khi đã là lao tổ tông truyền truyền lại, luôn có thâm ý cho nên a. Thanh âm kia lại mắng, lao tổ tông có thâm ý, sao hắn không tự bản thân đổ a, bằng cái gì để đến nay đổ. Mà tảng đá vừa nhìn chính là hạ phẩm, bên trong cái gì cũng không có, lao tử làm 20 năm với Ngọc Thạch sinh ý, ánh mắt nhìn là biết. Được, cho dù tảng đá có Ngọc Bích, như vậy khối Ngọc Bích, có đáng 1.000 vạn sao chứ? Hừ hừ, ta xem trừ phi đầu vóc ai bị ngộp nước, đi mua thạch đầu của ngươi mới lạ. Người chủ trì mặt mũi trắng bệnh, một câu cũng không nói nên lời, tảng đá này vốn giá thực cũng không muốn nghĩ, nhưng là chủ nhân tảng đá là người có thế lực, cũng có chút cố chấp, kiên quyết đấu giá, hơn nữa nói giá ít nhất 1.000 vạn, nhà đấu giá thật cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem tảng đá lên bán. Bọn họ đem tảng đá an bài phía sau vài loại bảo bối coi như nhọc lòng khổ tâm, chỉ tiếc đổ thạch này là thứ quả thật rất mất cảm, mà tảng đá này quả thật cũng quá kém. Những người ngồi đây tuy có tiền nhưng không phải ngu ngốc, bọn họ thuần túy đem tiền đổ ra, ai cũng không chịu làm. Như vậy tốt lắm. Cũng chính là thanh em người nọ, ta xem thạch đầu này cũng bán không được, lão tử hôm nay phát thiện tâm, lấy tiền ra đùa vui, 50 vạn ta mua, ngươi cho ta tại đường trường cắt ra, ta muốn cho mọi người nhìn xem, lão tổ tông truyền xuống rốt cuộc là cái gì chứ. Này 6. Không được đích người chủ trì nói, ít nhất 1.000 vạn. Ha 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 ha. Ngươi thật đúng là coi chúng ta tất cả đều là ngốc tử a. Người này thở gấp cười tiếp, tốt lắm, lao tử không mua, ta đảo muốn xem, ai đầu góc nước vào mua tảng đá này. Người chủ trì một câu cũng không dám phản bác, hắn chính mình cũng biết là tảng đá này khó có khả năng bán ra ngoài, hắn vốn cũng định lấy ra xem thử, không được trả lại coi như hoàn thành với chủ, hắn cũng nhìn thấy tảng đá này không đáng 1.000 vạn, không đáng giá 50 vạn, quả thực 1 vạn không đáng giá, ánh mắt của hắn cũng là cực độc, hắn đã cẩn thận cân nhắc thua thiệt đủ đường. Đủ loại dấu hiệu cho thấy rõ. Nhưng đúng là cố chấp còn có người đầu góc bị nước vào, bên kia thanh âm vừa ngừng, bên này còn có người dơ lên bài tử, người chủ trì không thể tin ánh mắt, nhất thời hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, có người ra giá, tiên sinh số 38 ra giá 1.000 vạn. Tiểu khai đầu góc vẫn chưa ngập nước nhưng thật ra hắn hoàn toàn không có lựa chọn, vật đấu giá phía sau khẳng định sẽ không thấp hơn 1.000 vạn, nếu hắn còn cầm 1.000 vạn này cũng như nhận thua, còn không bằng mua khối đá đổ một chút này còn có 1/1 cơ hội. Đương nhiên, trừ phi còn có người đầu góc có nước vào, nếu không tiểu khai khẳng định không có đối thủ cạnh tranh. 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba. Người chủ trì cao hứng phấn chấn đập một cây búa được, 1.000 vạn thành giá. Mời tiên sinh số 38 ra sau hội đấu giá làm thủ tục. Kết thúc phiên đấu giá, tiểu khai nắm tay hai nàng đi ra thì nhìn thấy còn có phục vụ viên xinh đẹp mang theo tiểu khai đi làm thủ tục, đợi hết thể đã xong, chữ nguyện vui vẻ a a tìm tới, thế nào? Lần này thua tâm phục khẩu phục a. Còn không nhất định na. Tiểu khai nói một hơi, bức họa kia của ngươi còn không biết thật hay giả, hơn nữa ai có thể nói tảng đá không có bảo bối. Không cần nghi vấn, tảng đá này không có bảo bối. Nhìn tiểu khai bỏ ra 1.000 vạn chữ nguyện so với buôn bán lời 1.000 vạn còn vui vẻ hơn, ta lấy ánh mắt chuyên nghiệp để xem, tảng đá này bên trong ngoại trừ đá hay không phải đá chỉ là mảnh ngọc bích bằng ngón tay cái. Hắn ha ha cười to, ngươi sẽ không nghĩ rằng một mảnh ngọc bích nhỏ vậy có giá 1.000 vạn a. Tiểu khai trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng nói một câu, bức họa kia của ngươi cũng không nhất định là thật à. Ngươi nói đúng, bức họa kia của ta không phải thật. Chữ nguyện trên mặt biểu tình càng đắc ý, bởi bức họa kia so với ngươi tưởng tượng còn nhiều tiền hơn. Ách! Nghiêm tiên sinh ngài muốn. Tiểu thư phục vụ xinh đẹp lại đi tới, xin hỏi ngài cần đưa vật phẩm đấu giá đi đến địa điểm nào? Không cần. Chữ nguyện thay thế tiểu khai tiếp nhận lời, giúp chúng ta tìm một gian phòng yên tĩnh, chúng ta muốn đương trường đổ thạch. Tòa nhà Hoa Thịnh trong lòng đất có một tầng đại sảnh rộng lớn, đúng là địa phương người đấu giá thường dùng để xem vật phẩm. Nghe nói có người hiện trường muốn đổ thạch, người đấu giá lớn nhỏ chính là giám định sư nhất loạt chạy về phía đủ hơi. Tham gia đấu giá hội những người có tiền nghe được tin cũng không cần mời mà tới. Thời gian không bao lâu đại sảnh đến 30 người. Chẳng qua đại sảnh này quả thật rộng, tuy nhiều người như vậy nhưng vẫn đang còn vẻ trống trải. Kia khối đá lớn lẳng lặng nằm ở trên, bốn phía trong vòng bán kính 5 thước có một vòng phòng hộ, phòng ngừa người tới gần. bức bách điểu chiêu phượng đồ của chữ nguyện đặt ở trong tủ kính triển lãm, tựa vào tảng đá lớn bên cạnh. Vừa rồi tất cả mọi người tại phòng đấu giá, ai cũng không biết lại, lúc này đây mặt đối mặt, Tiểu Khai tùy tiện nhìn xem, nhất thời mở rộng mắt, mấy thương nhân thành công này đều mặc đồ tây, đều là cách ăn mặc bình thường, nhìn trang phục cũng nhìn không ra danh bài dấu hiệu, chỉ có kia đi tới một người có cái bụng to với một nhóm mỹ nữ, có biểu hiện xuất chúng không giống người bình thường. Phóng mắt nhìn lại đúng là mỹ nữ và dã thú cùng đến, cánh tay ngọc trắng muốt với đôi chân thon dài. Tiểu Khai đứng nhìn thấy mê mẩn, liền cảm thấy một cánh tay vỗ mạnh vào vai, một thanh âm ha ha cười to, Nghiêm tiên sinh, ngươi chính là đầu góc có nước vào số 38, hân hạnh, ta gọi là Lôi Long. Này thanh âm rất quen thuộc, đúng là ở hội trường đấu giá lên án mạnh mẽ tên chủ trì. Tiểu Khai cả kinh quay đầu lộ ra phía trước một khuôn mặt đen, răng vàng lộ ra, thần thái kiêu ngạo nói không nên lời. Một tay ôm eo một mỹ nữ hướng phía Tiểu Khai ha ha trực cười. Này vị mỹ nữ này cũng để lộ áo nhỏ cùng bộ ngực không hề khác biệt, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, và mượt mà như đóa hoa át cả ánh mắt nhìn, một cổ hương phấn son nồng đặc bay tới, hỗn hợp với mùi hôi của miệng Lôi Long, làm cho Tiểu Khai thiếu chút nữa nôn mửa, nhịn không được lui về phía sau hai bước nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Ta không phải muốn làm gì nha, Lôi Long nhìn đều Tiểu Khai, hắc hắc cười to, ta chính là muốn nhìn xem rốt cuộc ai đầu góc nước vào, lại có thể đem 1.000 vạn bỏ vào trong nước. Lôi Long này trong nước nổi danh là chuyên gia châu báu, trong xã hội đen cũng có chút thế lực, luôn cho rằng mình là kẻ bất phàm, cũng đặc biệt gặp phải vừa rồi Tiểu Khai trả 1.000 vạn đem mua tảng đá về, hắn nghĩ tới nghĩ lui, là Tiểu Khai đây là không để cho hắn chút mặt mũi, là cố ý cùng hắn đối nghịch. Cho nên đấu giá kết thúc hắn lập tức đi điều tra số 38 là ai, chẳng qua sự tình so với trong tưởng tượng thuận lợi, hắn còn không đợi kết quả chợt nghe nói số 38 đương trường muốn đổ thạch. Hắn chờ tới thời điểm, vừa lúc nhận được điện thoại, nói rất rõ ràng, Nghiêm Tiểu Khai chỉ là một tiểu viên trước, vô thế lực, không có bối cảnh, gần đây vừa mới thăng cấp quản lý của tập đoàn Thiên Giật chính là quản lý nhóm lập kế hoạch. Hắc hắc, chỉ là một quản lý, không đáng đắn đo. Tiểu Khai một bên nghĩ tới đổ ước với chữ nguyện, cũng không nghe hắn nói chuyện Nga một tiếng, túi đầu nhịn không được nghĩ thầm, nếu bên trong tảng đá quả nhiên không có bảo bối, ta nên làm sao bây giờ? Lôi Long cười hắc hắc, nghĩ rằng Tiểu Khai sợ hắn. Đang muốn tiếp tục gây áp lực, thì bỗng nhiên ánh mắt liếc đi tự nhiên nhìn thấy một đại nhân vật, vội vàng như điên chạy lại, trước tiên nghiêm mặt nói, khách quý, Tiêu tiểu thư, không nghĩ tới tự nhiên có nhã hứng đến nơi này. Tiểu Vận hướng về phía Lôi Long thản nhiên cười, ánh mắt nhu tình xuất ra. Nụ cười này thiếu chút nữa làm Lôi Long mất hồn, trong lòng liều mạng hò hét, trời à, thiên chi tiểu nữ tự nhiên cười với ta, chẳng lẽ sáu. Chẳng lẽ nàng xem trọng một nam nhân thô lô như ta. Hắn một bên nghĩ. Một bàn tay đang lặng lẽ ôm mỹ nữ, rút tay trở về, tận lực làm ra một bộ nhường đường, đang muốn tiếp tục lấy lòng, thì thấy Tiêu Vận cặp mắt chứa đầy nhu tình đã chuyển qua tiểu tử đầu góc bị nước vào kia cười nói ta tới giúp bạn trai ta tham gia đấu giá đại hội. Bạn trai? Lôi Long con mắt chừng như muốn rơi ra. Đúng vậy, hắn gọi Nghiêm Tiểu Khai, là bạn trai của ta. Tiêu Vận đi đến bên Tiểu Khai, ôm lấy cánh tay hắn. Tiêu Vận tỉ tỉ, Tiểu Khai ca ca khi nào đáp ứng tỉ? Chữ tình có điểm buồn bực tiến lên trước hai bước kéo một cánh tay Tiểu Khai ca ca sớm đáp ứng ta, bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình sau này liền theo ta kết giáo. Này! Chữ tiểu thư! Cuối cùng Lôi Long còn có chút kiến thức, một chút liền nhận ra chữ tình, lại nhìn đối tượng mà nàng đang kéo cánh tay, bộ mặt đông nhiên lộ ra chút trắng bệnh. Muội muội, ngươi làm gì a? Chữ nguyên nhíu mày đi tới. Cặp mắt hắn nhìn Tiêu Vận ôm tay Tiểu Khai, trong lòng thật sự là ghen tị muốn chết, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể chuyển sang giáo huấn muội muội, nơi đông người không sợ người khác chê cười sao? Chữ Nguyện nói xong lời này cũng không đợi chữ Tình phản bác, trực tiếp nhìn Tiểu Khai nói, chúng ta bắt đầu à? Được Tiểu Khai gật gật đầu, đưa một tay ra, ngươi đến trước. Chữ Nguyện gật đầu, hướng tới nơi đặt bách điểu chiêu phượng đồ của mình đi đến. Lôi Long miệng há to định kêu một tiếng, chữ thiếu ra, nhưng là môi mấp máy vài cái, trung quy không dám kêu ra tiếng. Thiên Giật tập đoàn đại tiểu thư cũng thôi đi. Trung hành địa sản tiểu công chúa cũng càng không nói, vị đại thiếu gia trung hành địa sản thực sự không được rồi, chẳng những đó chính là người cầm quyền thực tế của trung hành địa sản, trong cả nước đỉnh đỉnh đại danh thiên tài tuấn tú nhưng vừa mới cười với Nghiêm Tiểu Khai tiểu tử vừa đưa tay ra, chữ thiếu gia liền bước đi, đó là một cái khái niệm gì? Nghe nói, vị chữ thiếu gia cùng thế lực bang đầu đúa có giao tình rất sâu A4. Lôi Long mồ hôi lạnh tuôn xuống, đầu óc phút chốc quay cuồng như biển cả nổi rông, xong rồi. Xong rồi ta vừa mới đắc tội hắn, hắn là bạn trai của Tiêu tiểu thư và chữ tiểu thư, hắn còn khoa tay múa chân với chữ thiếu gia, như vậy là một nhân vật đáng sợ ta lại dám đắc tội hắn. Lần này ta khẳng định xong rồi, sinh ý sẽ phá sản, hội viên phủ đầu bang đuổi giết, họ phái sát thủ ám sát, ba mẹ, còn có đứa con sẽ bị bắt cóc, bị xẻo thịt, bị uy hiếp, ta 20 năm tích tụ tài phú hoàn toàn bị cướp đoạt, bảo bối Tiểu Thiên Thiến, sẽ bị bọn họ bắt cưỡng hiếp, đùa bỡn, cuối cùng chụp ảnh tung lên mạng, còn có ta cùng Tiểu Thiên Thiến quan hệ riêng trong phòng cũng sẽ lộ ra. Tiểu Khai mở mắt nhờ chú nguyện cầm lấy bức tranh bách điểu chiêu phượng đồ trong lòng thầm cầu nguyện, đồ giả. Đồ giả. Khẳng định là đồ giả. Đông nhiên cảm thấy bên cạnh có người kéo ống tay hắn, vì thế không kiên nhẫn hất ra, nói, đừng kéo, đang bận nẻ. Một đôi mắt không nháy vẫn nhìn chữ nguyện, cảm thấy giống như chờ đợi tuyên phán thật khẩn trương, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hoàng. Lôi Long vẻ mặt tuyệt vọng, cẩn thận nghĩ cách lấy lòng Tiểu Khai, tỏ vẻ chính mình khiêm tốn, hắn túi lưng xuống, đầu cũng túi, thanh âm hạ thấp, nhưng là người ta căn bản không để ý, không lưu tình đem gạt tay hắn ra, xem ra hôm nay muốn giải quyết là phải xuất chút máu mới được. Nghiêm bốn. Nghiêm tiên sinh, ta vừa rồi đấu giá được nữ thần hoan hỉ. Lôi Long lắp bắp nói, ngài nếu muốn. Không cần, đừng ổn. Tiểu Khai có điểm giận, ta không có rảnh a. Lôi Long vẻ mặt càng tệ, trên mặt biểu tình trầm xuống không đổi, nắm tay siết chặt nhất thời lại bung ra, từ trước đưa ra sau, trung quy không dám cường bạo, hung hăng cắn răng một cái cuối cùng quyết định, liền nói chuyện cũng mạnh bạo hơn. Nghiêm tiên sinh, nếu ngài không thể tha thứ ta, ta đây đem Tiểu Thiến đưa cho ngài một thời gian được không vậy? Lôi Long thể thốt nói, ta cam đoan, Tiểu Thiến tuyệt đối là cực phẩm vưu vật công phu trên giường lợi hại, hơn nữa nàng còn am hiểu bốn. Lôi Long còn muốn nói tiếp, đống nhiên nghĩ thấy hai cổ mãnh liệt sát khí từ phía sau đánh út lại, hắn đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy được hai đôi mắt bạo lửa của Tiêu Vận cùng chữ tình hai vị đại mỹ nữ, bốn nắm tay nhỏ niết chặt gắt gao, đang hung hăng trừng mắt nhìn chính mình. Trời đất ơi! Hôm nay là ngày tận thế của ta sao chứ? Lôi Long khóc không ra nước mắt, rốt cuộc một câu nói không nên lời. Lại nói đến đại sảnh trung ương, chữ nguyện bảo nhân viên phục vụ tắt phòng hộ, từ tủ kính triển lãm lấy ra bức bách điểu chiêu phượng đồ đối với mọi người mỉm cười. Các vị nhất định thấy kỳ quái, vì cái gì ta phải bỏ 1.000.000 lượng mua bức tranh thật giả khó phân biệt này, hiện tại ta sẽ nói đáp án. Chữ thiếu gia tuyệt đỉnh thiên phú, không cần phải nói, đương nhiên là xác định bức họa này là thật thì sẽ nguyện ý nói ra thôi. Đã có người bắt đầu đánh giá, bức họa này nếu thật sự là của Đường Bá Hổ thì sẽ bán ra ngoài 2.000.000 quá dễ dàng. Nếu lúc ấy ta biết ra giá chính là chữ thiếu gia, ta khẳng định không chút nào do dự cùng tham gia. Ha ha ha, ngươi lời này nói sai rồi. Mã Thí Tinh cũng cười nói, một khi đã biết chữ thiếu gia muốn mua, chúng ta đương nhiên chắp tay nhường, ai lại hoành đao đoạt tài à? Chữ Nguyện lắc đầu, không đúng, bức họa vốn chính là nhái lại, thực tế cũng chỉ có giá trị 100-200 vạn thôi. Hắn lấy tay ấn chụp bức tranh chính là quyển chụp, cười nói, mọi người nhìn xem, thực sự huyền diệu là ở trong này. Bình thường là nơi giữ gìn bảo vật, người nào không phải đem cất vật phẩm cùng bảo bối như nhau, thật sự rất sợ tổn hại, nhưng là chữ Nguyện giờ phút này một tay giữ chặt quyển chụp, một tay tháo trụ họa, hai tay dùng sức, tự nhiên cố sức kéo. Xích. Thanh thúy một tiếng giấy rách nhất thời rõ ràng truyền vào trong thai người đang có mặt. Bức họa tại đấu giá phẩm trị giá 1.000.000 liền bị xé thành hai nửa. 4. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền A. Tự nhiên bỏ ra 1.000.000 mua bức họa đùa vui. Có một vài người cảm thán. Bức họa bị xé thành hai nửa, lộ ra phảng phất phía sau có một vật phiêu phiêu ung dung mềm nhẹ rơi xuống mặt đất vừa lúc hoàn chỉnh lộ ra. Hiện ra trước mặt mọi người, là một bộ cơ đồ hoàn toàn giống bách điểu chiêu phượng đồ. Chơi A. Đây sao lại có thể? Có người nhịn không được kêu lên, chẳng lẽ đây mới chính là bách điểu chiêu phượng đồ. Nhưng là thế nào nhỏ như vậy A? Quả thật. Trước mắt là bức tranh bách điểu chiêu phượng đồ mới. Tuy nhiên bút tích đầm địa, miêu tả một họa đồ làm rung động lòng người nhưng mà luận diện tích lại quá nhỏ, so với bức họa bị xé, giống như một trong bốn phần xé nhỏ không lớn hơn, tất cả mọi người đều có kiến thức đương nhiên rõ ràng chân chính là bách điểu chiêu phượng đồ. Khẳng định chưa gặp loại trình độ mà cổ nhân vẽ tranh cũng không có vẽ nhỏ như vậy. Nhưng là chữ Nguyện lại ngẩng đầu cười, dùng ngữ khí chắc chắn nói, cũng được. Đây là Đường Bá Hổ tuyệt bản thật bách điểu chiêu phượng đồ, hơn nữa hắn sở hữu thủ pháp tối đặc thủ, tối chân quý, cũng là một bức tối thú vị. Chữ thiếu gia, có thể thuyết minh rõ ràng một chút không a? Một lão gia đeo kính đầu bạc nói, tại hạ trong nghề khảo cổ cũng đã được 40 năm, vì sao chưa bao giờ nghe nói qua có thứ vật giống như vậy? Chữ Nguyện cười thật ôn hòa tự tin lộ ra ngạo khí cũng rất rõ ràng, Trương lão ánh mắt đương nhiên tại thế cao nhất, nhưng là về bức họa này ngài thực sự chưa biết, chưa chắc nghe nói qua. Ta cũng bởi vì ngẫu nhiên trùng hợp, hôm đó đọc sách tại tuyển trang trong sách cổ phát hiện ghi lại. Nga, Nguyễn nghe kể lại. Trương lão xem ra hơi có chút không phục nói, chữ thiếu gia không ngại làm chúng ta cũng mở rộng kiến thức, nói này bức họa rốt cuộc có cái gì cổ quái. Chữ Nguyện gật gật đầu, năm đó Đường Bá Hổ để ý điểm thu hương, chuyện ghi lại trong thiên cổ giai thoại, nói như vậy ai cũng biết. Nhưng là thế nhân nghĩ Đường Bá Hổ gặp thu hương trong kỳ thi, Đường Bá Hổ kỳ thật cũng là cao thủ tình trường, lại không biết phía sau ánh mắt thế nhân hắn còn cố gắng làm một số việc. Hắn cầm tranh lụa trên mặt đất, mà tranh lụa này đó là Đường Bá Hổ lặng lẽ tặng cho thu hương làm lễ vật. Trương lão có chút động dung, nguyên lai là vật đính ước. Chữ Nguyện lắc lắc đầu, nếu là một bức họa làm đính ước vật cũng không đúng, tình trường lãng tử bốn chữ thật sự năm đó Đường Bá Hổ tả quả thật là một phong thư tình. Thư tình. Lòng hiếu kỳ mọi người dâng lên, thư tình ở nơi nào? Như thế nào tả? Chữ thiếu gia gặp qua chưa? Chữ Nguyện đưa tay vừa lật tranh lụa đối diện nhất thời hiện ra trước mặt, chư vị mời xem bức thư tình này. Trên bức tranh lụa đối diện tràn ngập chi chít chữ nhỏ, liếc mắt nhìn lại ít nhất cũng có 200 chữ, mọi người xem rốt cuộc không che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt, nhất tề hít một hơi thật dài. Chương 81, Thạch Trung dị bảo. Phải biết cố nhân viết chữ, không phải dùng bút máy, mà là bút lông dùng để viết chữ nhỏ vốn phải có công phu, mà trên nửa thước vuông giấy lụa viết mấy trăm chữ nhỏ, vậy đã là cảnh giới cực cao. Mà chi chít chữ cực nhỏ, tuy chen chúc nhưng không hỗn độn, một bút viết rõ ràng khả biện, rõ ràng từng mục, nghĩ lại đây chính là của cố nhân ngàn năm trước, lại là thế nhân chưa bao giờ nhìn thấy ẩn ý của danh nhân, tất cả mọi người nghĩ thấy sóng lòng lên xuống không thể lắng xuống. Chữ Nguyện nói, bức bách điểu chiêu phượng đồ này tuy hơi nhỏ nhưng ngàn vạn lần xác thực là bút tích Đường Bá Hổ, mà phía sau là thiên thư tình vô giá bản vẽ đẹp, hiện tại chư vị nghĩ bức họa này trị giá bao nhiêu. Trương lão ngơ ngẩn thật lâu sau mới chậm rãi xuất ba đầu ngón tay. Im lặng một lát lại cắn răng xuất bốn ngón tay, từng chữ nói, ít nhất 4.000 vạn. Chữ Nguyện vừa lòng gật gật đầu, Trương lão cao kiến, ta nghĩ cũng như thế. Sự tình phát triển trong này, làm Tiểu Khai đã sợ trắng mặt, cho dù tảng đá của mình có khối đại ngọc bích chỉ sợ vô luận thế nào cũng không đến giá 4.000 vạn, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Đúng lúc này cảm thấy một cổ ấm áp từ bàn tay nhỏ bé đang cầm tay hắn truyền đến, Tiểu Khai cả kinh nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Vận kiên định nhìn hắn, trầm giọng nói, phải có niềm tin. Tiểu Khai gật gật đầu, đống nhiên cảm thấy tin tưởng trở lại. Chữ Nguyện thu lại bách điểu chiêu phượng đồ đi đến bên Tiểu Khai cười nói, như thế nào? Tiểu Khai hừ một tiếng tay nắm chặt, không thế nào. Chữ Nguyện ha ha cười to, được, bây giờ chúng ta đến xem tảng đá này. Phách Mại Hành chủ trì đã sớm đi vào đại sảnh, nghe được Chữ Nguyện nói như vậy, liền hỏi Tiểu Khai, Nghiêm tiên sinh có thể cắt luôn chứ? Cắt ta. Tiểu Khai hiểu xịu nói, cẩn thận một chút, không cắt vào bảo bối thiết phôi. Được, Nghiêm tiên sinh, chữ thiếu gia, hai ngài lui về phía sau. Người chủ trì nói, khối đổ thạch này thật sự quá lớn, cho nên lúc cắt sẽ có chút phiền toái. Hắn bảo nhân viên công tác ở đây vây chung quanh thành cái vòng tròn lớn ước chừng 10 thước, đại sảnh quả thật mở rộng, như vậy mọi người đứng ở bốn phía, lại có thể không chen chúc nhau. Đứng ở bên cạnh Tiểu Khai là một người mập mạp khoảng 40 tuổi, hướng về phía Tiểu Khai gật đầu cười nói, Nghiêm tiên sinh. Ngươi là? Tiểu Khai nói, ngươi là bốn. À. A tại hạ Trương Sĩ Thành, tại hạ so với chữ thiếu gia, với Tiêu tiểu thư chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Người mập mạp tùy tay đưa danh thiếp cho Tiểu Khai nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không rõ, vì cái gì Nghiêm tiên sinh muốn mua tảng đá này, hay là Nghiêm tiên sinh thấy được tảng đá này có cái gì đặc biệt. Tiểu Khai cố gắng gật gật đầu, ngươi nghĩ thấy gì? Ta năm nay ở Myanmar, Việt Nam một số ngày đối với đổ thạch cũng có ít hiểu biết. Trương Sĩ Thành nói, ta xem tảng đá này căn bản không đủ tư cách được xưng là đổ thạch, mặc dù miễn cưỡng là đổ thạch thì bên trong tất nhiên là cực hạ phẩm ngọc bích, ta nhìn đi nhìn lại thật sự là nhìn không ra huyền cơ bên trong, mời Nghiêm tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Trương Sĩ Thành thật ý muốn được thỉnh giáo, hắn chính là đổ thạch cao thủ, vừa mới mở lời xem như nói phi thường khách khí, nếu không phải xem Tiểu Khai tiểu hồ rất có thân phận chỉ sợ ngu ngốc hai chữ trực tiếp vãi ra đến đây. Đáng thương Tiểu Khai trong đầu mờ mịt làm sao biết tảng đá có huyền diệu gì. Nhưng là cùng Chữ Nguyện đánh cuộc sự tình lại không được nói rõ, đành miễn cưỡng cười chống chế nói, ngươi đợi xem sẽ biết. Nga. Trương Sĩ Thành gật gật đầu, cảm thấy Tiểu Khai có thủ đoạn gì đó kỳ lạ, bởi vì kiên kỵ, nên thật ra không hỏi nhiều. Con người tâm tính rất là kỳ quái, hắn đã cảm thấy Tiểu Khai thủ đoạn kỳ lạ mà đối với ánh mắt chính mình luôn luôn tự phụ, nhịn không được lại muốn nghiệm chứng một chút ánh mắt chính mình, hạ thấp thanh âm nói, Nghiêm tiên sinh, ngài cảm thấy Huyền Mặc kiếm vừa rồi năm. Nga, ngươi nói đến phi kiếm à? Tiểu Khai thật ra có ấn tượng thuận miệng nói, thanh kiếm này đối với người thường thật ra cũng không có gì dùng a. Trương Sĩ Thành nghe được, đối với người thường vô dụng. Lại nghe Tiểu Khai thốt ra mấy từ phi kiếm chưa từng nghe qua danh từ này, trong lòng lập tức hồi hộp một chút nghĩ thầm rằng, điều này đúng rồi, điều này đúng rồi, hắn quả nhiên là cao thủ. Trương Sĩ Thành thật ra là người rất sảng khoái, thân thủ liền đi sang bên bảo vệ đưa tay ra chụp thanh kiếm đưa cho Tiểu Khai nói, Nghiêm tiên sinh nếu có hứng thú, không ngại giúp Sĩ Thành xem xét một chút. Lúc này trên hậu trường đã dọn dẹp không ít, hai bên nặng nghề mang một cái cưa điện lớn đặt lên tảng đá xem ra muốn dùng cưa điện cắt đá. Người chủ trì khẩn trương an bài người làm tại bốn phương tám hướng bố trí tấm bảng trong suốt, để tránh các mảnh đá vỡ bay vào người. Tiểu Khai tâm tình cũng khẩn trương lên không chú ý đến tình huống Trương Sĩ Thành bên cạnh, thuận tay cầm lấy Huyền Mặc kiếm nhất thời cảm thấy thân kiếm truyền đến một cổ tiên linh khí chạy vào trong cơ thể. Hắn tư chất quả thật bình thường, tu chân pháp môn căn bản chưa học, chẳng qua ở cùng Vô Tự Thiên thời gian dài tiếp nhận Vô Tự Thiên thư đối với cơ thể ngầm ảnh hưởng, hôm nay tuy còn chưa tiến nhập tu chân chi môn, nhưng đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng được năng lực, sớm lặng lẽ đột phá một cảnh giới cao. Trước đây hắn sử dụng tu chân phù chú do bốn lão nhân đưa cho loại này đối với thiên địa nguyên khí có mẫn cảm năng lực. Cho nên tiên linh khí của thanh kiếm này truyền vào cơ thể, lập tức cùng hắn tâm linh kiến lập trực tiếp liên hệ, Tiểu Khai hắc. Một tiếng ngón tay niết một cái đem Huyền Mặc kiếm không hề dấu hiệu tách một tiếng, tự nhiên ra khỏi vỏ, bắn lên cao một thước, treo cao trên không trung dọa Trương Sĩ Thành nhảy dựng không ngừng lui ra phía sau hai bước cả kinh nói, Nghiêm tiên sinh. Nga, không sao, đừng sợ. Tiểu Khai đi tới chỉ tay lên không nói, ngươi xem, thanh kiếm này của ngươi thật tốt ta. Giờ phút này trường kiếm trên trời, mọi người ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy trên thân kiếm một mảnh trắng như tuyết, hai bên lưới kiếm cơ hồ nhìn không rõ, như ngọn đèn chiếu xuống hàn quang, một cổ rét lạnh hơi thở nhất thời tràn ngập lan ra, có người đã lặng lẽ dùng mình, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Trương Sĩ Thành nhịn không được bật thốt ra, trong lòng kinh ngạc nói không nên lời. Hắn chỉ mới thử rút thanh kiếm ra xem qua nhưng là thân kiếm trắng xám không hề sáng bóng kiếm phong cũ kỹ, ai ngờ vừa đến tay Nghiêm Tiểu Khai tự nhiên biến đổi như thế này, xem ra cho tới bây giờ không có nghe nói qua Nghiêm tiên sinh, quả thật chính là nhân vật thần bí. Chữ tình con mắt vừa chuyển, chạy tới kéo kéo tay háo Tiểu Khai, Tiểu Khai ca ca, huynh nghĩ thấy bốn. Dùng thanh kiếm này đến cắt tảng đá có thể rất tốt hay không? Lời này thốt ra đã có rất nhiều người ngẩng đầu lên, cũng được, xem như thử độ sắc bén của kiếm này. Cũng là chủ ý hay. Không được rồi. Tiểu Khai nhíu mày, kiếm này nó quá mỏng, vạn nhất tổn hại nói sao năm. Không quan hệ, bất chấp dùng thử. Trương Sĩ Thành lập tức ngắt lời Tiểu Khai, thanh kiếm này trong tay người bình thường vô dụng, trong tay Nghiêm tiên sinh ánh sáng lóa mắt, nó cùng Nghiêm tiên sinh là duyên phận. Ta mua thanh kiếm này vốn chỉ là vui, không bằng hiện tại dâng hoa hiến Phật, đưa cho Nghiêm tiên sinh. Ách bốn. Tiểu Khai ngẩn người, 1000 vạn lại có thể mua để cho vui, lại có thể đưa cho mình. Xem ra Trương Sĩ Thành này cũng không phải là người thường a, hắn suy nghĩ đến mê mẫn, hoàn hảo Tiêu Vận lặng lẽ kéo kéo tay áo hắn, nhìn hắn gật gật đầu, hắn mới phản ứng đi tới, vậy đa tạ Trương tiên sinh. Trương Sĩ Thành một bộ thập phần cao hứng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai, Nghiêm tiên sinh không cần khách khí với Sĩ Thành ta đâu. Tiểu Khai khéo léo làm cho phi kiếm bay lên, chúng nhân nhìn hắn ánh mắt tựu như không giống nhau, mà với Lôi Long đứng ở đám người cuối cùng nhìn thấy hàn quang lẹo lẹo của thanh kiếm liền cảm thấy tay chân mình lạnh đi, trời a. Hắn lại có thể là siêu năng lực giả, điều này thật là quá phận rồi a. Đợi cho hai cái cưa máy để ra ngoài, Tiểu Khai liền điều khiển Huyền Mặc kiếm bắt đầu di động vững vàng phía trên tảng đá, Tiểu Khai ngón tay áp tới thanh kiếm liền trực tiếp bổ xuống, một khoảnh khắc, hàn quang lóe ra kiếm phong liền đụng phải tảng đá, bên cạnh mọi người trừng lớn mắt, nhìn thanh kiếm phảng phất như chém vào đậu hũ bình thường, không hề trở ngại một đường bổ xuống, đảo mắt liền đánh xuống gần nửa thước khoảng cách. Trường kiếm xẹt qua tảng đá cứng rắn, phảng phất phát tiếng xa xa đều để nghe. Thanh kiếm này đúng là sắc bén, làm tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Tảng đá tách ra, bên ngoài chen chúc tầng tầng dây thừng cùng cao su lôi kéo chống đỡ phía dưới chia làm hai phiến, rơi xuống mặt đất, hiện lộ ra phong cảnh bên trong. Này bốn! Đây là bốn! Tất cả mọi người há rộng miệng rốt cuộc một câu nói không nên lời. Nay tảng đá này tuyệt đối không phải đổ thạch nhưng nó tuyệt đối không phải tảng đá bình thường, mọi người xem nhìn xem ai cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì vậy. Đường kính tảng đá 5-6 thước. Trừ bên ngoài 20cm thuần túy là không có gì, bộ phận bên trống không, bố trí giống như kinh mạch, hoặc là mạng lưới này tựa như dây lưng, chặt chẽ bao quanh tảng đá, trung tâm có một vật to bằng nắm tay. Vừa nhìn thật giống như một con trùng lớn bị vô số tơ nhện gắt gao trói chặt. Tiểu Khai tiến lên muốn dùng tay sờ bên trong tảng đá, người chủ trì vội vàng đi tới ngăn hắn lại, liền nói Nghiêm tiên sinh, ngài đừng nội, cẩn thận, có nguy hiểm, hay là chúng ta bảo công tác nhân viên tiến đến đây đi. Tiểu Khai nghĩ lại dừng chân, đột nhiên nghe được trong đầu một thanh âm kêu to lên, ngu ngốc, bùn đản. Huyền thiết chi tinh vạn năm chính là thiên hạ chí bảo, người đầu tiên đụng đến nó sẽ là chủ nhân đây là thời khắc mấu chốt ngươi còn không nhanh đi tới. Nói lời này không phải ai khác đúng là bác học chân nhân trong sách. Tiểu Khai không nghi ngờ, đẩy người chủ trì ra, đã xoay người bắt lấy cái gọi là huyền thiết chi tinh văn năm. Dùng sức lôi kéo năm. Bất động không nhúc nhích tí nào. Ta còn không tin không lấy được ngươi. Tiểu Khai rất là mất mặt, cắn răng, lại là lôi kéo. Vẫn là bất động không nhúc nhích. Mọi người kinh nghi không tin nhìn vật trên tay Tiểu Khai, một câu cũng không nói nên lời. Đúng lúc này nghe đại sảnh khách sát. Một thanh âm vang lên, đúng là từ phía dưới truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời hít sâu một hơi. Đại sảnh phía dưới đá là cẩm thạch cứng rắn lại có thể bị vật nhỏ ép tới vỡ vụn ra, xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Một vật bằng lớn nắm tay nhỏ, thì có bao nhiêu trọng lượng? 500 cân hay 1.000 cân? Tiểu Khai mặt đỏ bừng, đang muốn tiếp tục phát lực, chợt nghe tiếng bác học chân nhân lại mang tới. Ngu ngốc, huyền thiết chi tinh vạn năm có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý biến hóa, dài ra, ngắn lại, bay lên hạ xuống, biến tròn, biến vuông, biến thành mỏng, biến thành dày, ngươi không biết làm nó nhẹ lại sao? Tiểu Khai giật mình hiểu ra, trong lòng nói, nhẹ một chút, nhẹ nữa, còn muốn nhẹ một chút. Vật trong tay quả nhiên nhẹ đi, cân bản không có sức nặng, Tiểu Khai cổ tay vừa lật, trực tiếp đem cầm vào tay. Khách không phải chứ? Mọi người có chút trợn tròn mắt, này một vật đặt lên có thể vỡ nền nhà. Nói như thế nào cũng có hơn 1.000 cân, liền như vậy bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Chữ Nguyện cũng trợn tròn mắt, hắn khẳng định rằng tảng đá này không có gì, nhưng là tảng đá này chẳng những có, hơn nữa thứ đó còn thật sự quái dị, hắn mặc dù kiến thức bên bác, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh vật cổ quái như vậy. Cho nên nhìn sắc mặt vui mừng của Tiểu Khai nhịn không được nói, Tiểu Khai đây là cái gì? Tiểu Khai cười hắc hắc cũng không trả lời chỉ nói, ngươi xem tốt lắm. Hắn đem khối huyền thiết chi tinh vạn năm cầm trong tay, mở bàn tay ra. Trong lòng mặc niệm, liền thấy nó chậm rãi càng biến càng lớn, càng biến càng nặng, lại có thể hóa thành một cây gậy to bằng ống nước dài 2 thước. Tiểu Khai cầm cây gậy trong tay quay mấy vòng, thuận tay gõ nhẹ vào tủ kính triển lãm bên cạnh. Oanh long! Đột nhiên một tiếng nổ, tủ kính giống như tạc đạn bình thường nhất thời vỡ thành 4-5 phần, nhất thời thủy tinh rơi đầy mặt đất, kim loại phía dưới đã bị vặn vẹo uốn éo, méo mó đi, giống như bị tạc đạn nổ nát bươm. Tiểu Khai dương dương đắc ý lui về sau từng bước đem cây gậy ném xuống cắm vào mặt đất phốc xích một tiếng, đá cẩm thạch cứng rắn trên nền nhà giống như đậu hủ nhất thời bị cắm vào, Tiểu Khai buông tay ra, để cây gậy trên mặt đất, trong miệng niệm niệm vài từ, dài, dài, dài ra cao chút. Cây gậy như đón gió liền lớn lên, đảo mắt đã cao 3-4 thước, đỉnh gậy cao chạm vào trần nhà, mắt thấy cao tới đâu chỉ sợ liền muốn đem mặt đất xuyên thủng, người chủ trì mặt tái đi, hét lớn, Nghiêm tiên sinh, không thể lớn nữa, tòa nhà muốn sụp. Tiểu Khai gật gật đầu, dừng mệnh lệnh, ánh mắt đảo qua thấy Huyền Mặc kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất, đột nhiên trong lúc tâm huyết nổi sóng, dùng tay điều khiển làm phi kiếm hướng về Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm vung lên, mệnh lệnh nói đi. Phi kiếm như tia chớp tiến lên một kiếm thật mạnh chém lên thân gậy, phát ra thanh thúy vang vang một tiếng đương. Trong thời khắc Huyền Mặc kiếm nhẹ nhàng hạ xuống, trên thân kiếm xuất hiện vết rạn nứt. Trương Sĩ Thành liếc mắt nhìn qua hiện lên một tia tiếc hận, nghĩ thầm rằng, đáng tiếc đem bảo kiếm như vậy mà phá đi. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt liền dừng lại nhìn Huyền Mặc kiếm bỗng nhiên trống rỗng nhảy lên nửa thước phát ra âm thanh giống như tiếng nổ, đương trường nổ thành mảnh vỡ đầy trời, dương dương rơi xuống mặt đất. Lại có thể không phải phá, mà là hoàn toàn hủy. Này này rốt cuộc là cái thứ gì? Chữ Nguyện thanh âm không lưu loát, ta thấy thế nào năm? Giống như kim cô đồng, gậy kim cô, trong truyền thuyết. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên có tuệ căn. Bác học chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư ha ha cười to, lại có thể liên tưởng đến kim cô đồng, cũng được. Huyền thuyết chi tinh vạn năm đúng là trong truyền thuyết là tuyệt thế tiên khí có 102 trong trời đất, sức mạnh vô địch, khắc chế vạn yêu, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, chính là siêu cấp pháp bảo, như ý kim cô đồng. Không phải. Tiểu Khai thất thanh kêu to lên. Nhưng là bác học chân nhân lời còn chưa nói hết, cái kia gậy sau đó một thanh âm dài nói tiếp, nó chỉ là một khối nhỏ. Tiểu Khai xem thường không thèm nói. Tiểu Khai đạo hữu, không hiểu rõ. Huyền thiết chi tinh vạn năm này chính là như ý kim cô đồng chỉ cần một mảnh nhỏ, cũng tuyệt đối là thiên hạ chí bảo, còn hơn cái gì khốn tiên tác, kim quang đỉnh A, bạch ngọc bình phong gấp 100 lần. Cho dù huyền ảo dị thường mạt trược đại trận tuyệt đối không thể chịu vật đó thử toàn lực một kích. Bác học chân nhân kiên nhẫn giải thích nói, có thứ này, vào thời đại hoàng kim vạn năm trước, ngươi cũng có thể tung hành, huống chi là tu chân giới hiện tại. Cái này có thể mang ta bay sao? Tiểu Khai đối với bản thân không biết bay nhớ mãi không quên. Ai? Ta nói ngươi như thế nào không biết phân rõ nặng nhẹ. Bác học chân nhân lại lên tiếng thở dài, ngự kiếm phi hành là tầng thứ yếu, huyền thuyết chi tinh vạn năm là tầng cao, ngươi với điều này không phân biệt rõ ràng ngươi làm thế nào tu chân A. Nhưng là ta chính là muốn bay thôi. Tiểu Khai ủy khuất nói. Được, được bác học chân nhân nói, ngươi đem những mảnh nhỏ của thanh kiếm thu thập lại, nếu có thời gian rảnh chúng ta dùng huyền thiết chi tinh vạn năm giúp ngươi luyện thành một thanh phi kiếm, đến lúc đó bảo ngươi lên trời xuống đất thẳng đường vô trở. Bác học chân nhân hướng dẫn từng bước, thời điểm này đại sảnh đã hoàn toàn sôi trào lên, chữ nguyện không còn có hình dáng dương dương đắc ý, đi tới thấp giọng nói, cái kia bốn. Tiểu khai ngươi nghĩ thấy giá trị bao nhiêu tiền? Tiểu khai đầu ngẩng lên, đùng đỉnh đi lên, dương mắt cười ha ha, lớn tiếng nói, các vị, nghĩ thấy cái này trị giá bao nhiêu tiền? Hội trường lập tức im lặng. Trương Sĩ Thành nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới có chút do dự nói, cái này thực sự quá chi cổ quái, ta trước kia chẳng những không gặp qua, nghe cũng không có nghe qua, nhưng mà hôm nay chứng kiến ta nghĩ vô luận như thế nào cũng có giá trị trăm triệu. Trên trăm triệu. Bên ngoài một người nói tiếp, loại này trước kia chưa gặp qua, về sau cũng sẽ không gặp lại, trên trời dưới đất từ xưa đến nay tổng cộng một dạng giống nhau, không phải giá trị trăm triệu, mà căn bản vô giá. Ta nguyện ý xuất một triệu, chẳng biết Nghiêm tiên sinh bán chăng. Lại một người kêu lên. Hứ, bảo bối như vậy một triệu là sao chứ, ta nguyện ý xuất một triệu hai ngàn vạn, Nghiêm tiên sinh ý như thế nào? Hắc hắc, ta mua có một ngàn vạn. Cũng thế, giá hai triệu, ta trả. Tiểu khai trên mặt biểu tình có chút dở khóc dở cười, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được sự việc đống nhiên phát triển như thế này tại hội trường đấu giá, huyền thiết chi tinh vào năm, hắn khẳng định là không bán, chẳng qua là những người này ra giá cao làm hắn thực vui vẻ, quay đầu lại trừng mắt nhìn chữ nguyện, cảm giác thế nào? Sự việc cho tới bây giờ chữ nguyện cũng chỉ có thể thành thật túi đầu nói, ta thua. Một khi vở kịch chấm dứt, đương nhiên mọi người đều về nhà, tiểu khai đang muốn đi ra ngoài, liền cảm thấy một người ở phía sau kiên quyết kéo vạt áo mình lại. Gì, như thế nào lại là ngươi? Tiểu khai gặp lại khuôn mặt đen của Lôi Long nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, ngươi, lao đi theo ta làm gì? Hắn không nhớ rõ Lôi Long nói với hắn cái gì, chỉ biết là tên mập mạp kia quấy rối vài lần, hắn Nghiêm tiểu khai cũng chỉ là nam nhân bình thường. Đối với lời nói thô tục tên mập mạp không có gì hứng thú. Lôi Long một mặt thấy chết không sờn, trầm giọng nói, Nghiêm tiên sinh ta biết lần này ta gây đại họa, ta cũng biết ngài không dễ dàng tha thứ cho ta, chẳng qua ngài trên giang hồ túi đầu không thấy ngẩng đầu không gặp, có một vài điều không phải, Lôi Long vừa rồi cũng là vô tâm cái gọi là không biết không có tội, đuổi tận giết tuyệt dù sao cũng không phải chuyện tốt, mong Nghiêm tiên sinh cho điều kiện chỉ cần cho Lôi Long một con đường sống, điều kiện gì Lôi Long cũng nguyện ý nhận. Tiểu khai đầu thấy mờ mịt. Hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì, cẩn thận suy nghĩ lúc lâu, rốt cuộc bài trừ, đối phương tinh thần bất bình thường có khả năng, hắn nhịn không được nói, rốt cuộc ngươi nghĩ làm gì. Lôi Long khỏe miệng run rẩy một chút, sắc mặt lại kiên quyết thấp giọng nói, nếu là Nghiêm tiên sinh cần thể diện Lôi Mộ trong một ngày nhất định mời sở hữu hắc đạo tam đao lục nhãn cho ngài giáp mặt hỏi tội. Nếu là Nghiêm tiên sinh cầu tài, Lôi Mộ lấy toàn bộ gia sản đại khái có 30 triệu nguyện ý cống hiến một nửa. Nếu Nghiêm tiên sinh cần Mỹ. Lôi Long bất an nhìn bên cạnh Tiểu Khai có Tiêu Vận cùng chữ tình, cắn răng một cái, đem lời này nói ra, Lôi Mộ nguyện ý đem Tiểu Thiến đưa cho ngài, tượng nữ thần hoan hỉ chính là cực phẩm vưu vật mời ngài vui vẻ nhận. Tiểu Khai mở rộng miệng nửa ngày, mới nói một câu, ngươi không cần đền tội cho ta, ta cũng không phải muốn gia sản của ngươi. Lôi Long mừng rỡ, Nghiêm tiên sinh ra tài vạn tỷ, khí lượng rộng lớn, tự nhiên không để ý đến chút gia sản đó của Lôi Mộ, như thế ta đem Tiểu Thiến đưa cho Nghiêm tiên sinh, kia tượng nữ thần vui vẻ. Đợi lát nữa gọi người đưa đến phủ thượng. Hắn vừa nói xong, nhất thời một tay kéo mỹ nữ bên người qua đứng bên cạnh Tiểu Khai, Tiểu Thiến tuy kém Tiêu tiểu thư, cùng chữ tiểu thư nhưng cũng là Lôi Mộ tâm ái chi vật, mời ngài vui vẻ nhận. Chương 82. Tiểu Khai nhất thời tay chân luống cuống, Tiểu Thiến cũng không bối rối, ánh mắt mọng nước nhìn Tiểu Khai chuyển một vòng, lại có thể hưng phấn, ngoan ngoan đi lại, ôm lấy cánh tay Tiểu Khai. Đi, tránh ra. Chữ tình tức giận trùng trùng chạy lại, một tay đẩy Tiểu Thiến ra. Thị uy tự mình ôm lấy cánh tay Tiểu Khai. Tiêu Vận lạnh lùng nhìn Lôi Long, ngươi làm loại chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không có ý gì. Lôi Long hôm nay xem như cái gì cũng khó xử, ấp úng nửa ngày cuối cùng gượng nói một câu, Nghiêm tiên sinh, ta chuộc tội với ngài vào ngày khác bốn. Hôm nay ta trước hết lui bước. Từ từ Tiêu Vận hướng về bóng dáng Lôi Long gần giọng nói, người hào phóng, nếu vậy thì tượng nữ thần vui vẻ kia hay là tặng ta đi. Ách được chứ? Lôi Long lau mồ hôi trên trán cũng không quay đầu lại đi luôn. Gì, sư tỷ muốn thứ kia làm gì? Tiểu Khai không hiểu hiếu kỳ nói, ta không nghĩ ngươi là loại biến thái. Đương nhiên không phải Tiêu Vận hung hăng nói, loại này hại nước hại dân, hắn đưa tới, chúng ta lập tức tiêu hủy. Tiểu Khai về đến nhà, hai tiểu hồ ly sớm đã làm xong đồ ăn, kéo Tiểu Khai đến bàn đới cơm cho hắn, lấy đũa lấy khăn, nhìn Tiểu Khai ăn như hổ đói, đợi cho hắn ăn xong Tiểu Hân tự đi thu dọn. Hiểu Nguyệt đi tới Tiểu Khai xoa bóp bả vai sướng cốt, thật là hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Mấy ngày nay trước bàn về việc lấy lòng hắn, đám hồ nữ quyết định toàn tâm toàn ý lấy lòng nam nhân này, đúng thật là phúc phận trời sinh. Tiểu Khai mấy ngày này liên tiếp kháng nghị không có hiệu quả, rồi lại chậm rãi thưởng thức ngọt ngào nên cũng không bài xích nữa. Vào tối ngày hôm đó, Lôi Long quả nhiên đem tượng nữ thần vui vẻ gửi tới, hai tiểu hồ ly lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng ngọc thạch tấm tắc khen ngợi, đi đến cẩn thận xem xét vào lúc nhìn xuống bụng dưới mặt có điểm đỏ lên, có chút không yên lòng nhìn ra ngoài một hồi, chợt nghe Hiểu Nguyệt nói, "Gì? Kỳ quái." Tiểu Khai mắt nhìn thẳng xuống, xem qua, sau đó không dám nhìn ngọc thạch nữa, lại nghe Hiểu Nguyệt nói chuyện, rồi thấy Hiểu Nguyệt đưa ngón tay chỉ hướng hạ thể nữ thần, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng nói, "Có vấn đề gì vậy?" "Có điểm cổ quái." Hiểu Nguyệt tay đưa về trước một lòng tay, trong này lại có ánh sáng. Tiểu Khai theo ngón tay nàng nhìn lại, liền càng cảm thấy xấu hổ, nguyên lai Hiểu Nguyệt chỉ đến vị trí nhạy cảm, đúng là hạ thể nữ thần rất bí ẩn, Tiểu Khai hoàn toàn chưa nhìn thấy chỗ đó của nữ nhân, hiện tại trước mặt không phải một người thật, nhưng là tượng nữ thần vô luận màu sắc chiều cao hay là hình thể, vô cùng chân thực độc nhất vô nhị, giờ phút này hắn và Hiểu Nguyệt bốn con mắt cùng nhìn hạ thể tượng nữ thần, xem ra thật sự có chút bất nhã. Chẳng qua cũng là thật kỳ quái, bên trong cái lỗ nhỏ kia vốn là hắc ám, lại ẩn lộ một đạo ánh sáng, bởi vì tượng nữ thần thân mình cũng là màu trắng, mà đạo ánh sáng này thật không rõ ràng, nếu không phải Hiểu Nguyệt quan sát cẩn thận, phỏng chừng vô luận như thế nào cũng không phát hiện ra bí mật này. Tiểu Khai mặt đỏ nói, ngươi thử dùng đầu ngón tay tiến vào xem thử. Hiểu Nguyệt nhìn Tiểu Khai mặt đỏ rực, nhịn không được hì hì muốn cười, nàng căn bản nữ tính, nên cũng không ngại, lập tức dùng ngón tay trỏ tiến vào tượng ngọc chậm rãi tìm kiếm bên trong. Ngón tay đi vào ước chừng một nửa liền ngừng lại, Hiểu Nguyệt mặt cũng có chút đỏ lên thấp giọng nói, chủ nhân, trong này làm sao vậy? Tiểu Khai khẩn trương hỏi. Hiểu Nguyệt cắn răng nói trong này giống như không phải Bạch Ngọc. Không phải Bạch Ngọc còn có thể là cái gì? Tiểu Khai cười nói sẽ không là đá A, xem ra cái này cũng là sản phẩm giả mạo. Cũng không là Hiểu Nguyệt mặt càng phát ra đỏ, xấu hổ nói trong này, ấm áp mềm mại, còn có chút ấm ướp, giống như sáu. Là nữ nhân thân thể thật. Tiểu Khai hoảng sợ, nói ngươi cẩn thận xem lại một chút. Giống như chính là Hiểu Nguyệt nhíu mày, đem ngón tay lại xâm nhập một ít, trên mặt mang theo suy tư nói đúng vậy, quả thật rất giống cơ thể người thật. Hơn nữa, càng đi vào, lực cản càng lớn sáu. Ngón tay của nàng nhỏ mà thon dài, giờ phút này đã cơ hồ toàn bộ đi vào, đang tinh tế nhận thức, đống nhiên nha đích một tiếng kêu lên, đem ngón tay rút nhanh đi ra. Ba một tiếng ngón tay rời cái động khẩu. Lại có thể xuất ra một ít nước, Tiểu Khai cúi đầu nhìn, trên ngón tay Hiểu Nguyệt, dính một ít trong suốt nước, điểm điểm nước bay lên nhàn nhạt mùi thơm, sụp vào trong mũi, nhưng nói không nên lời thật là thơm. Làm sao vậy? Tiểu Khai vội la lên ngươi vừa mới kêu cái gì? Hiểu Nguyệt cười mặt đỏ hồng như máu, một tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực, ngón tay vẫn còn dính nước chỉ vào cái động khẩu lắp bắp nói, nó tự nhiên cắn ta bốn. Tiểu Khai mắt muốn rơi ra, một tiếng nói, nó cắn ngươi. Nay một người một hồ, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy thật sự cực kỳ quỷ dị, thật lâu sau, Tiểu Khai mới nói nếu không sáu. Ngươi thử lại. Hiểu Nguyệt xem ra có chút sợ hãi, cũng nguyện làm theo ý của Tiểu Khai, cắn cắn môi nói được. Lúc này đây ngón giữa lại chìa ra Tiểu Khai nhìn trong mắt bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim dành cho người lớn, nhịn không được ánh mắt quái dị nhìn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cười mặt phấn hồng, sảng giọng nói, chủ nhân ngài nghĩ cái gì vậy? Tiểu Khai cười hắc hắc vứt bỏ tà niệm, toàn bộ tinh thần chăm chú dương mắt nhìn động tác Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt ngón tay xâm nhập hơn phân nửa, quả nhiên lại cảm thấy bị cắn một ngụm, nàng thân hình nhẹ nhàng run lên, cố nén sợ hãi, cũng không rút ra ngón tay, rồi lại tiếp tục xâm nhập một ít, giờ phút này ngón tay đã tới cực hạn. Đống nhiên nghĩ thấy phía trước không còn, ngón tay mảnh đã tiến sâu vào tận cùng. Hiểu Nguyệt trong lòng kỳ quái đang muốn kiệt lực di động ngón tay sờ bên trong xem tình huống, đống nhiên cả thân hình run lên, nhất thời ngây dại. Hiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu Khai lập tức cảm giác được nàng run rẩy. Ta không có việc gì. Hiểu Nguyệt đích vẻ mặt tấm tức và biến, lại là kinh nghi, lại là mê hoặc, che giấu không được kinh hỉ, một lát công phu, không ngớt lời run rẩy chủ nhân, ta sáu. Hắn ta một lúc lâu sau cùng nửa câu thủy chung nói không nên lời. Tiểu Khai vội vàng trong lúc đó, cũng không kịp nghĩ là bên trong là con rít, là rắn độc, hay là ngàn năm lão yêu, vạn năm yêu quái, nhất thời chụp lấy cổ tay Hiểu Nguyệt, dùng sức vừa kéo, lại là ba một tiếng, nhất thời đem ngón tay Hiểu Nguyệt bên trong động rút ra. Chỉ thấy ngón tay mảnh mai kia chẳng những giống như dính nước nhưng lại mang theo vài vết màu hồng, phảng phất như vết máu. Tiểu Khai vẻ mặt đau xót, cầm ngón tay Hiểu Nguyệt đưa lên miệng, tinh tế liếm sạch vệ hồng đầu ngón tay, lấy ra một bên cẩn thận xem xét mặt trên miệng vết thương, một bên ảo não nói đều là ta không tốt. Chủ nhân, ta thực không có việc gì. Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng khẩn cấp của Tiểu Khai, thanh âm ôn nhu như nước, ta vừa mới kinh ngạc, là bởi vì ta cảm giác được thiên địa linh khí. Tiểu Khai chặt lưỡi, nghĩ thấy vừa mới liếm vệ hồng vừa rồi có vị ngọt giống như không phải vết máu, thuận miệng nói nga, thiên địa linh khí không phải rất nhiều địa phương đều có sao chứ, làm sao vậy? Chủ nhân, không cùng dạng hiểu nguyệt thở ra một hơi thật dài nói ngài còn nhớ rõ chúng ta hồ tộc vì cái gì muốn đi trộm tạo hóa đan không? Tiểu khai suy nghĩ một chút, cuối cùng hiểu ra đi tới ngươi nói sáu. Loại thiên địa linh khí trên hàn ngọc sàng.
Đúng vậy.
Hiểu nguyệt xem ra đang còn kích động, lại hít sâu hai lần mới nói, cái loại thuộc thủy tính này với thiên địa linh khí của hồ tộc chúng ta đúng là có cùng gốc rễ. Tiểu khai lúc này mới hiểu được ý của ngươi là tượng nữ thần có thể kéo dài truyền thừa hồ tộc các ngươi. Có thể là như thế này. Hiểu nguyệt nói, cụ thể tình huống chờ ta đem tượng nữ thần về ra môn mới có thể kết luận rõ ràng.
Cũng được a.
Tiểu khai cao hứng, nếu thực đối với các ngươi hữu dụng ta liền tặng cho các ngươi. Hiểu nguyệt ánh mắt trong suốt, bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, nhẹ nhàng quỳ bái, nước nở nói, đa tạ chủ nhân. Tiểu khai a a cười, tuy nhiên không nói, trong lòng thực sự vui vẻ, hai tiểu hồ ly đối chính mình tỉ mỉ chu đáo, chính mình cuối cùng có thể giúp các nàng làm chút chuyện. Nhưng là lúc này chợt nghe trong đầu vang lên tiếng bác học chân nhân mắng, ngu ngốc, bùn đản, đồ ngốc. Tượng nữ thần này chính là nhân hình huyết ngọc khó gặp, trong cơ thể chính là băng phách chi tinh cùng huyền thiết chi tinh vạn năm nổi danh bảo bối, so bạch ngọc sảng chân quý gấp trăm lần. Lại có thể muốn tặng cho mấy con hồ ly bất thành khí, không ra gì. Ta kháo, ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Tiểu khai nói còn có, ngươi mắng ta cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Bác học chân nhân quả nhiên không dám đắc tội tiểu khai. Hừ hừ vài tiếng lúc sau lại nói ngươi biết không, huyền thiết chi tinh vạn năm chính là kim khí tinh túy thuần khiết của thiên địa, tuy thần diệu vạn phương, biến hóa khó lường, trung quy lại mạnh mẽ không nhu nhược, băng phách chi tinh vừa lúc tinh túy hơi nước trong thiên địa, nếu có thể cùng huyền thiết chi tinh cùng nhau song luyện, phụ lấy huyền mặc kiếm thuần chính đạo ra tiên thiên chân khí, có thể luyện thành kỳ bảo độc nhất vô. Nhị trong thiên hạ, có bảo bối này, chẳng những ngự kiếm phi hành không thành vấn đề, đó là lên trời xuống đất, đào núi lấp biển cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu khai lắc đầu ta không muốn bảo bối như vậy làm gì hết, dù cho là bảo bối, cũng không bằng hồ tộc mấy chục nhân mệnh, đây là nguyên tắc làm người của ta, ngươi cũng đừng quên ta.
Hừ, hừ,
bác học chân nhân hiển nhiên là thật giận, liên tiếp cười lạnh, mắng ngươi tiểu tử này chẳng những đạo tâm bạc nhược, thù bạn chẳng phân biệt được, hơn nữa còn có tâm lý như đàn bà, loạn giảng nguyên tắc, như vậy đi xuống, năng có cái gì thành tựu. Tiểu khai hiểu bác học chân nhân muốn tốt cho mình, nên cũng không sinh khí, chính là lại lắc đầu chắc chắn nói. Ta đã quyết định, băng phách chi tinh này đưa cho hồ tộc. Bác học chân nhân thở dài một tiếng, rốt cuộc không mở miệng. Tiểu khai suy nghĩ, cười nói bác học chân nhân, một khi đã ngài nhận thức băng phách chi tinh kia ngài có thể hay không nói cho ta thứ này nên như thế nào lấy ra, như thế nào sử dụng, huyết ngọc hình người này lại có cái gì tác dụng. Bác học chân nhân hừ mạnh một tiếng không nói một lời. Tiểu khai mắt chuyển chuyển, lại nói ngài lão nhân gia đại nhân đại lượng, cũng đừng sinh tà khí, đúng rồi. Ngài không phải đối với đọc sách rất có hứng thú sao chứ? Qua hai ngày nữa ta đem cho ngài một đống sách thế nào? Bác học chân nhân trầm mặc vài phút, rốt cục nói một câu phiêu miểu chi lữ có không?
Có đương nhiên có.
Tiểu khai liên tục gật đầu, quyển sách này xuất bản rất nhiều, nếu ngài muốn mai tôi mua cho ngài. Bác học chân chân hâm hực nói, tốt lắm, ta chẳng những muốn phiêu miểu chi lữ, còn muốn thiên ma thần đàm, A Lý Bố Đạt Niên Đại Ký, ta là Đại Pháp Sư, Dị Hiệp. Ngươi ngày mai mua toàn bộ về cho ta nếu không giữ lời đừng mơ ta nói cho ngươi bí mật băng phách chi tinh. Tiểu khai mừng rỡ, tự nhiên là không ngừng đáp ứng lại. Một đêm không nói chuyện tiếp, hai tiểu hồ ly hưng phấn muốn chết, thầm thì lầm bầm náo loạn cả đêm. Tiểu khai đến nửa đêm bừng tỉnh vẫn còn nghe được hai tiểu hồ ly tại phòng khách mân mê tượng nữ thần vui vẻ. Sau ba ngày đổ ước với chữ nguyện, sở dĩ ngày thứ hai không có gì, tiểu khai cũng không đi làm, sáng sớm đi ra ngoài mua tiểu thuyết bỏ vào vô tự thiên thư. Liền không có việc gì đợi đến buổi tối, đợi bác học chân nhân gọi mình. Bác học chân nhân hai mắt đỏ bừng, phảng phất như là một con thỏ con, tiểu khai thấy vậy chấn động, ngươi làm sao vậy?
Không có gì, xem sách một ngày.
Bác học chân nhân ngáp dài, ta nói cho ngươi sự tình huyết ngọc hình người cùng băng phách chi tinh. Huyết ngọc hình người kỳ thật cũng không có cái gì cao cấp, mà cũng có công dụng, lại nói tiếp nó không phải được tinh chế ra, bác học chân nhân nói, theo căn bản vạn vật mà nói âm dương điều hòa chính là nguyên tắc cơ bản của trời đất. Đối với nhân loại mà nói, tầng thấp sinh hoạt vợ chồng, tầng cao hợp thể song tu, đều là âm dương hợp nhất biểu hiện điển hình, đương nhiên còn có một ít thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm chính là tà môn công pháp, tuy nhiên vì phản nguyên tắc đất. Trời, trong thời gian ngắn hai khí âm dương gia tăng nhanh chóng đề cao công lực, về mấy cái này ta cũng không nói nhiều, ngươi chỉ cần biết thiên địa vạn vật nếu muốn tiến cường đại, biện pháp tối căn bản đó làm cho âm dương hòa hợp, mà thế gian vạn vật trừ con người ra còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, chim thú, cơ thể chúng nó không được ưu ái như nhân loại, cho nên trong trời đất sinh ra một ít kỳ dị dùng chúng nó làm điều hòa âm dương, huyết ngọc hình người đúng là một loại như. Vậy, Tiểu Khai nghe đầu thấy mờ mịt, có thể giải thích đơn giản không?
Không nên gấp gáp, lập tức muốn nói chính đề, ngươi mới nhập tu đạo, rất nhiều điều cần thưởng thức, phải biết rằng ta hiện tại nói cho ngươi có thể ngươi tránh nhiều đường vòng.
Bác học chân nhân nói, đơn giản mà nói, yêu quái cũng có pháp môn tu luyện song tu, nhưng là muốn tìm yêu quái thích hợp để song tu không đơn giản như vậy, huyết ngọc có thể trợ giúp chúng nó.
Tiểu Khai ánh mắt trừng to, ngươi nói, chúng nó cùng nhân hình huyết ngọc bốn.
Song tu.
Cũng được, đây là thiên địa bổn thân chính là quy tắc, ngươi không cần cảm thấy khó có thể mở miệng, chúng nó chỉ cần cùng nhân hình huyết ngọc trực tiếp giao cấu, là đạt tới hai khí điều hòa.
Bác học chân nhân chậm rãi mà nói, hình người huyết ngọc kết cấu đầy đủ hoàn toàn có thể làm nữ thể đại phẩm. Tối kỳ diệu chính là loại này vì thiên địa nguyên khí mà sinh thân mình là có thể không ngừng tụ liễm nảy sinh âm dương khí, chúng nó cùng sinh linh giao cấu, trong quá trình chẳng những sinh linh có thể được đề cao, nhân hình huyết ngọc có thể được cải thiện lớn, cho nên sử dụng càng nhiều, công dụng nhân hình huyết ngọc càng mạnh, cực phẩm nhân hình huyết ngọc thậm chí đối với cấp bậc tán tiên cường giả đều là thực quý giá.
Nhân hình huyết ngọc này như thế nào?
Tiểu Khai đối với thứ quái dị này thật sự là tò mò, nó bên trong giống như có máu bốn.
Tượng huyết ngọc này rất kỳ quái.
Bác học chân nhân nhíu mày, ta quan sát nó có khoảng ngàn năm lịch sử, vốn là huyết ngọc bậc thấp, nhưng là huyết ngọc này cũng đã cùng chân âm ngưng kết ra, ngươi nói máu đó chính là chân âm, huyết ngọc hình người có được chân âm, chỉ có thể tìm thấy ở nhân hình huyết ngọc thượng đẳng.
Chân âm là cái gì vậy?
Tiểu Khai nghe được danh từ mới lạ rất khác, cho rằng điển hình ngoài tiếng Hán nên cố gắng học hỏi để bù lại một chút tri thức.
Chân âm là huyết ngọc trong cơ thể âm khí nồng hậu tinh túy ngưng kết đến trình độ nào đó mà thành, âm dương khí bình thường lấy hư vô hình thức tồn tại, mà âm khí ngưng kết như có thực chất, đó là tự bổ âm nhu khí, đối với tu luyện giả làm hiệu quả mạnh, quả thực không gì sánh bằng. Bác học chân nhân trầm tư nói, ta phỏng chừng, tượng huyết ngọc hình người có thể như vật kỳ diệu biến hóa, nên là trong cơ thể nó có băng phách chi tinh.
Hô!
Tiểu Khai thở ra, cuối cùng nói về băng phách chi tinh.
Băng phách chi tinh còn hơn huyết ngọc hình người. Đương nhiên càng quý trọng vô cùng, là tinh túy thiên địa chính là hơi nước, nó có cùng địa vị với huyền thiết chi tinh chính là một trong những lực lượng căn bản của thiên địa, mà nhân hình huyết ngọc vừa lúc cũng là âm nhu hơi nước tập hợp, đúng là băng phách chi tinh tiến vào nhân hình huyết ngọc mới làm cho tượng nhân hình huyết ngọc bình thường này trong ngàn năm tiến hóa thành nhân hình huyết ngọc cao cấp nhất.
Bác học chân nhân thở dài, ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai đem băng phách chi tinh trí bảo vô giới như vậy nhét vào bên trong nhân hình huyết ngọc một thoáng đã ngàn năm.
Tiểu Khai nghe được kinh tâm động phách, nhịn không được nói, chẳng lẽ 1000 năm nay đều không có người phát hiện nhân hình huyết ngọc trong cơ thể chính là băng phách chi tinh sao chứ?
Bọn họ phát hiện không được, hiện tại người tu chân quá yếu. Bác học chân nhân giận dữ nói, này hai dạng bảo bối khác biệt kết hợp cùng một chỗ, vừa lúc cấu thành thiên y để vô phùng che giấu, nhân hình huyết ngọc trời sinh chính là vật phẩm tích lũy âm khí, thân mình đối âm nhu hơi nước có lực ước thúc liền được xưng thiên hạ đệ nhất, băng phách chi tinh đó là tinh túy hơi nước, giấu ở trong cơ thể huyết ngọc cũng sẽ không có chút tiết lộ. Mà nhân hình huyết ngọc thân mình sở đủ có kỳ dâm kỷ. Xảo chính là một tia tà khí, lại bị băng phách chi tinh làm sạch tinh, sở dĩ nhân hình huyết ngọc đột nhiên phong nhã, lại có thể bị tịnh hóa thành một dạng giống như bà bối.
Cứ như vậy, vô luận là Phật là ma, hay là người tu chân, rốt cuộc phát hiện không ra sự tồn tại của chúng, cho nên một món đồ siêu cấp bảo bối như vậy, lại có thể lưu lạc hồng trần qua tay nhiều người suốt ngàn năm, kỳ thật chẳng biết trải qua bao nhiêu phàm phu tục tử không bị tiết lộ.
Thật sự là một món đồ này làm cho người ta thở dài oán trách sự tình a.
Tiểu Khai cùng bác học chân nhân một phen nói chuyện, Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân là không biết, bọn họ nhìn Tiểu Khai ngồi ở nơi đây vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn lại trầm tư a. Hai người ánh mắt nhìn Tiểu Khai, cũng không dám quay rời hắn, chờ đại khái nửa giờ, Tiểu Khai mới tỉnh táo lại, nhìn Hiểu Nguyệt gật gật đầu tốt lắm, ta trước tiên đem lại lịch của bảo bối này giảng giải cho các ngươi một chút, sau đó các ngươi liền đem cái này về hồ tộc a.
Sau khi Tiểu Khai giảng giải về nhân hình huyết ngọc cùng băng phách chi tinh công đạo xong, lúc sau Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân ánh mắt có chút cúi thấp, hai người liếc mắt cùng nhau gật đầu, cảm thấy chủ nhân này của mình chẳng những trước kia không thấy qua, về sau không chắc gặp, tựa hồ từ xưa đến nay vô số người, yêu, thần, ma tìm khắp không thấy một người nào như vậy.
Đem thứ quý giá nhất thiên hạ dễ dàng cho người khác, chỉ vì mấy yêu quái không đủ đạo hạnh, mà mấy yêu quái này về thực lực hay là phương diện nào đều không có chút đáng giá, hắn không có mảy may chút mưu đồ nào. Người như vậy không phải là ngốc tử là cái gì? Mà ngốc tử như vậy làm cho Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân thời khắc này trong tâm yêu thương hắn.
Tình nguyện trả giá hết thể cũng phải lấy lòng ngốc tử này, dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ ngốc tử này.
Vào buổi tối hôm đó, Tiểu Khai cảm thấy trong phòng trống rỗng, ngồi ghế sofa cảm thấy bả vai thực sự không thoải mái, nhận thấy người massage cho mình đi vắng, nằm trên giường lấy cái vỏ chăn, phát hiện người đóng cửa sổ cho mình đi vắng, Tiểu Khai tĩnh tại nhìn lên trần nhà, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Khai mắt nhắm mắt mở đi vào toilet, bưng lên chén nước súc miệng không khỏi dùng mình, không thể tin được cái chén đã đầy nước nóng, bàn chải đánh răng đã im lặng nằm bên cạnh, mặt trên kem đánh răng đã chỉnh tề. Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy có chút kích động, kêu lên, Hiểu Nguyệt Tiểu Hân, các ngươi đã trở lại sao chứ? Bên ngoài tĩnh lặng, Tiểu Khai cũng không muốn nghĩ nhiều, xúc miệng hai ba cái xong lại nổ vào vế nút cửa xong, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, nhất thời bị dọa một cú. Chủ nhân, chúng ta đã trở về. Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân cười tươi như hoa đi lên, một tả một hữu cầm lấy cánh tay Tiểu Khai, công việc như vậy giống như đã trở thành thói quen, Tiểu Khai bắt đầu thấy không hợp lý, túi đầu nhìn xem. Hai tiểu hồ ly nhất thời đỏ mặt, hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo một tia bất an, Tiểu Hân lẻ đầu lưỡi hồng ra thấp giọng nói, chủ nhân bốn. Người bốn. Người sẽ không trách chúng ta chứ. Chương 83. Trách các ngươi có ích lợi gì? Tiểu Khai cười khổ nhìn trước mặt mình, mọi người một khi đã đến đây, vậy mời ngồi. Gian phòng khách nho nhỏ này, hiện tại đã đầy ắp, phía trước chính là một nhóm lớn nhỏ tiểu mỹ nữ, bên cạnh hồ tộc không ai khác chính là Thiên Vương. Phía sau Thiên Vương ít nhất còn có 8 lão hổ. Chẳng qua mấy lao hổ này không có cái gì là khí phách vua rừng núi, ngược lại ôn thuận giống như đám mèo con, ánh mắt nhất thời nhìn Tiểu Khai, thật giống như một đám cậu bình thường nhìn thấy chủ nhân chính mình. Đương nhiên, phòng khách nhà Tiểu Khai cũng không nhỏ, vừa vặn chứa vài con yêu quái làm chúng không bất mãn, hồ tộc cùng hồ tộc, bốn phương tám hướng còn có các loại sinh vật hình thù kỳ quái có rắn, có mèo, có chó, có trâu, có lợn, nhưng là vô luận thế nào không thể xác định đâu là nhân loại. Trong nháy mắt Tiểu Khai phảng phất như đi vào vườn bách thú, 30-40 động vật tề tiểu phòng khách của hắn, hắn thậm chí ngửi được mùi đặc trưng trên cơ thể động vật. Các ngươi bốn là thập bát động yêu liên minh. Tiểu Khai nói, nhóm yêu quái nhất thời nhao nhao lên. A thượng tiên mời ngài cứu giúp tộc ta a. Thượng tiên, vận mệnh cẩu tộc chúng ta toàn bộ nằm trong tay ngài. Trời a, đây là vị này ngự lôi thượng tiên sao chứ? Như thế nào còn trẻ tuổi anh tuấn như vậy, thật sự không thể tư nghị a. Tiểu Khai môn chủ tôn kính, nếu ngài nguyện ý cứu vớt chư tộc chúng ta thiên thu vạn năm sẽ nhớ rõ ân huệ này. A, ta bỗng nhiên thấy tim bang bang muốn nhảy ra, như là có một thứ gì tại ngực nhảy lên, ta nghĩ vị nam tử ánh tuấn tiêu sái này chính là thượng tiên. Thượng tiên, chúng ta xà tộc mỹ nữ trong yêu tinh là cực phẩm, ta khẩn cầu ngài nhận thành ý phụng hiến của xà tộc chúng ta. 9. Tiểu Khai hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm này sáu. Này rốt cuộc là sao lại thế này? Người sáu. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn vừa nói, một bên chuẩn bị thứ lần trước còn lại, Trấn Nguyên Thiên Phủ nếu mấy yêu quái này chen chúc lên hắn liền chỉ có thể ra tay. Ngại quá, thượng tiên, lại quấy rầy ngài. Hồ Vân Vũ trên mặt mang theo nồng đậm xin lỗi, chúng ta thật sự là quá kích động, cho nên nhịn không được tập hợp tất cả thành viên yêu tộc đến cầu trợ ngài. Cầu trợ? Tiểu Khai rất kỳ quái, cầu trợ cái gì? Thiên Vương gần giọng đi lên trước từng bước lớn tiếng nói, im lặng lui xuống dưới cho ta. Thiên Vương uy tín cũng không tệ lắm, đám yêu quái ầm ĩ huyên náo lập tức ngậm miệng lại, chỉ thấy Thiên Vương tiến lên trước hai bước, đi đến trước mặt Tiểu Khai, Tiểu Khai nhịn không được có điểm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên chính mình hàng phục Thiên Vương, nhưng là hắn tưởng tượng trong yêu quái bướng bỉnh bất thuần vạn nhất có điểm ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện tốt, lặng lẽ nâng chân lên, đang muốn lui về phía sau chợt nghe phát thông một tiếng Thiên Vương thân hình như kim sơn đảo ngọc quỳ xuống dưới. Thiên Vương vừa quỳ, đám yêu quái nhất thời làm theo phát thông không ngừng bên thai nhất thời xoát xoát quỳ xuống, bên trái bên phải Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân cũng nhẹ nhàng quỳ xuống. Ta kháo, các ngươi đây là làm gì? Tiểu Khai kinh hãi, liền chửi bậy ra. Thượng tiên cứu mạng A. Nhóm yêu quái lúc này đây nhất thời đồng thanh, chỉnh tề phảng phất như bài luyện qua một lần, âm thanh thật lớn làm gian phòng rung động. Âm thanh mạnh mẽ này chợt nghe gian lầu hàng xóm truyền đến tiếng mắng, âm thanh quỷ gì thế, muốn xem TV cũng cho tham âm nhỏ thôi, thần kinh A. Tiểu Khai không nề hà nhìn Thiên Vương, đứng dậy đi, có cái sự tình gì các ngươi chậm rãi nói. Tạ ơn Thượng Tiên. Chúng yêu miệng lại đồng thanh trả lời, rầm rào đứng lên. Bên ngoài lại mắng đến ta kháo, phải bảo ngươi cho nhỏ thanh âm không có nghe sao chứ. Đừng để lão tử phải báo cảnh sát. Tiểu Khai thở dài, thật sự có điểm dở khóc dở cười. Môn chủ, là như thế này đích Thiên Vương chính là thái độ khiêm tốn nói không nên lời Hiểu Nguyệt các nàng mang bảo bối trở về làm kinh động cả thập bát động yêu tộc chúng ta. Chúng ta tuy ánh mắt không cao, nhưng vẫn nhìn ra, môn chủ đưa cho hồ tộc bảo bối này, so với Hàn Ngọc Sảng, tốt hơn bội phần. Trên thế giới này nguyên khí càng ngày càng đạm bạc, yêu tộc tu luyện cũng càng ngày càng gian nan, mà mấy ngàn năm qua chúng ta đông tây bốn đầu, thật sự là rốt cuộc tìm không ra biện pháp kéo dài huyết mạch, chẳng những là hồ tộc, sự thật toàn bộ thập bát động yêu tộc đang bên bờ tuyệt diệt. Mà môn chủ ngài thần thông quảng đại, thực lực cao thâm khó lường, thân là đương đại môn chủ môn phái tiếp cận thần thiên tuyển môn kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường khả năng, ngài một khi đã có thể tùy tay xuất ra bảo bối cực phẩm như vậy đưa cho hồ tộc, trợ hồ tộc vượt qua diệt tộc chi nguy, tất nhiên cũng có thể dễ dàng đích giải quyết 18 động yêu thoát khỏi họa diệt tộc. Vạn lần bất đắc dĩ ta rốt cuộc quyết định, cổ động đoàn người cùng nhau đến cầu trợ môn chủ. Thiên vương nói tới đây, lại là phát thông một tiếng quỳ đi xuống, trầm giọng nói sự tình hôm nay, đều là chủ ý của ta, môn chủ muốn trách tội, bản thân nguyện ý một mình gánh chịu, nếu môn chủ có lệnh, ta đương trường tự phế tu vi, cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu khai lắc đầu nhịn không được cười khổ đi lên, các vị, nếu ta có biện pháp, ta khẳng định nguyện ý hỗ trợ, nhưng là ta cũng thật sự không có biện pháp gì a. Phát thông. Chúng yêu đồng loạt quỳ xuống một mảnh, đoàn người cũng không nói chuyện, cũng không mở miệng cầu tình, bang 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 liều mạng khấu đầu, có yêu quái, có đại hán trông hung ác, lại cũng có thiên kiêu bá mị mị nữ, nhìn qua yêu kiểu, gió thổi bộ dáng có thể bay, lại dùng chán trắng nón liều mạng tranh cao thấp với nền bê tông, thật sự là kinh tâm động phách. Đều nói là nam nhi dưới đầu gối như có vàng, nhưng là mấy yêu quái này không ngẩng đầu lên, lại có thể chuyên môn luyện bài này lưu loát giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được mấy yêu quái này thật sự đến bước đường cùng. Tiểu khai cúi đầu, liền gặp Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân nước mắt chăn chứa, túi đầu cùng kêu lên nói còn thỉnh chủ nhân cứu yêu tộc nhất mạch ta. Tiểu khai cho dù định cự tuyệt đám yêu quái trong phòng khách kia, nhưng lại không nhẫn tâm cự tuyệt hai nữ hài đã sống chung nhiều ngày, hắn ngây người nửa ngày rốt cục thở dài một tiếng, thôi được các ngươi đứng lên, ta đáp ứng là được. Nhưng mà đừng khấu đầu lệ tạ nữa, dừng lại đi. Chúng yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khuôn mặt có ít nhiều vui mừng, ánh mắt lại có chút ướt át, chán đổ máu, nhìn Tiểu khai bổ sung nói. Ta có thể nói trước, ta tận lực hỗ trợ, nếu thực sự không giúp được, các ngươi đừng trách ta. Đương nhiên. Thiên vương phía dưới không ngừng đáp ứng lại chỉ cần môn chủ ngài nguyện ý hỗ trợ, trong lòng chúng tôi mãn ý rồi. Đúng đối, thiên vương nói đúng. Chúng yêu cũng đều gật đầu, xem biểu tình bọn họ, căn bản là không đem những lời này để ở trong lòng. Tại bọn họ xem tiểu khai chính là khiêm tốn một chút, vị thượng tiên này nghe nói có thể tùy tay gọi về thiên lôi, như vậy đích thần thông. Nếu giúp bọn họ một tay còn không phải dễ dàng ư? Lúc này, chợt nghe cửa truyền tới 333 mãnh liệt âm thanh phá cửa, một thanh âm ngoài cửa giống to lên, ngươi ba làm cái quỷ gì, lao tử muốn đánh ngươi, mở cửa cho ta. X6. Tiểu khai không nói chuyện. Hừ, lại có thể dám đắc tội thượng tiên, để ta đi giáo huấn hắn. Một cầu đầu yêu đứng dậy, sán tay háo liền muốn đi mở cửa, tiểu khai vội vàng ngăn cản dừng, để Hiểu Nguyệt các nàng đi. Cửa mở. Đứng ở cửa quả nhiên là một đại hán, đang muốn phát tiết, bỗng nhiên phát hiện cửa mở lại là hai nữ hài tử, hơn nữa là hai đại mỹ nữ cực phẩm, nhất thời có chút ngẩn người. Hai đại mỹ nữ đều là nước mắt như mưa, hình dáng đang khóc, một bộ hình dáng đáng thương, thân hình yếu ớt đứng giữa cửa, khiếp sợ nói ngươi sáu. Ngươi có việc gì chứ? Đại hán cơn tức tràn đầy nhất thời liền biến mất đắc vô ảnh vô tung, bắt đầu nịnh bợ không sáu. Không có việc gì, ngươi sáu. Ngươi đóng cửa đi, ngươi đóng cửa. Ta sáu. Ta đi nhầm phòng. Tiểu Hân đối với hắn nhẹ nhàng cười, sau đó hung hăng đóng cửa, trong khoảnh khắc cửa đóng, phảng phất đụng phải cái gì đó, chỉ nghe phốc một tiếng kinh hưởng, sau đó truyền đến một tiếng mơ hồ của đại hán ai yêu, Tiểu Hân nhìn Hiểu Nguyệt, hai tiểu hồ ly nhịn không được phốc xích cùng nhau cười ra tiếng. Đụng vào mũi hắn nga Hiểu Nguyệt nói hử, xứng đáng. Hắn dám đắc tội chủ nhân, thế này là tiện nghi cho hắn rồi. Tiểu Hân hậm hực nói nếu có lần sau, ta liền câu dẫn hắn. Sau đó cố ý để lão bà hắn thấy, đảm bảo làm hắn với lão bà 3 ngày ly hôn. Cũng được Hồ Vân Vũ rất là tán thưởng chúng ta hồ tộc luôn luôn là đấu trí không đấu lực, đang lúc như thế làm việc. Tiểu khai sặc nước miếng, thiếu chút nữa phun ra, mọi người thường nói nữ tử họa quốc gương dân xưng là hồ ly tinh, xem ra thật đúng là không oan uổng cho các nàng. Hai tiểu hồ ly tại chính mình trước mặt luôn luôn là ngàn y rìa trăm thuận, điển hình hình tượng thục nữ, không nghĩ tới bản tính bên trong còn một mặt tà ác như thế. Tiểu khai đang cảm khái, đông nhiên nghĩ thấy trong lòng vừa động, vô tự thiên thư lại phản ứng. Ha ha, khai ca, ta xuất quan. Một thanh âm đã lâu đông nhiên tại nội tâm vang lên. Tiểu khai còn chưa nói lời, chợt nghe này thanh âm lại kêu to lên đến hoa, thiệt nhiều yêu quái. Thanh âm vừa xuất, phòng khách đã xuất hiện một chú lùng nhỏ, trên đầu một sợi tóc cũng không có, toàn thân khoác một áo choàng lớn, đúng vậy đó chính là tiểu quan. Tiểu quan vừa xuất quan, khí thế quả nhiên kinh thiên động địa, đám yêu quái trong phòng kia. Vốn nụ cười đầy mặt hoặc đứng hoặc ngồi nhưng là tiểu quan vừa xuất hiện, tất cả mọi người phảng phất giống như gặp phải điều kinh khủng, dùng tốc độ nhanh nhất nằm rạp xuống đất, đầu cúi thấp, tự nhiên đám yêu quái này không nói một câu, động đậy một chút đầu ngón tay, liên tiếp hít thở, bọn họ cố ý áp người về dưới. Cả phòng khách đang ồn ào đống nhiên trong lúc đó trở nên im lặng, lúc sau Tiểu Khai phản ứng đi tới, hắn phát hiện Tiểu Quan đang ở ngoài, kinh ngạc đứng đó. Gì? Tiểu Khai nhìn Thiên Vương ghé vào sát mặt hắn không xa thân hình to lớn như vậy hình lại có thể có chút run rẩy, thật giống như lão tử nhìn con mèo bình thường. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cũng quỳ rạp trên mặt đấy, tóc đen tản một vùng, cũng không dám xào động. Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Hân bàn tay nhỏ bé dùng sức bám chặt trên nền nhà, ngón tay có chút trắng bệnh, đã sợ hãi đến cực điểm. Sao lại thế này? Tiểu Khai hỏi. Nga, không có gì, bọn họ sợ ta. Tiểu Quan đắc ý dương dương nói chúng ta ma giới chính là nơi cấp bậc xâm nghiêm Nga, ta là ma đầu, bọn họ gặp lại ta không quỷ mới là việc lạ a. Ha ha. Tiểu Khai một tay chụp lấy đầu Tiểu Quan, đắc ý cái quỷ, còn không mau bảo bọn họ đứng lên. Vừa nói một bên chạy nhanh đến chỗ Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đang quỳ xuống. Hai tiểu hồ ly không dám núp ních, bị Tiểu Khai mạnh mẽ kéo dậy, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ bộ dáng lo sợ cúi đầu căn bản là không dám nhìn Tiểu Quan. Tiểu Quan rất là hứng thú, liên tục khoát tay ra nói, được rồi, đứng lên đi, thực không có ý nghĩa. Tiểu Khai ôm hai tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ bả vai các nàng, lại trừng mắt nhìn Tiểu Quan ngươi xem ngươi, đem các nàng dọa thành như vậy. Tiểu Quan cũng không tức giận, nhìn thấy Tiểu Khai hắc hắc trực cười, đống nhiên nói Khai ca, ngươi đối với các nàng cũng được à. Na sáu. Nào có. Tiểu Khai nhất thời có chút mặt đỏ. Đừng giấu, Khai ca ngươi xem tay ngươi kìa, đặt ở đâu đó. Tiểu Quan ha ha cười to, tiện thể thở một hơi dài, ai đáng tiếc, Tiêu Vận tỷ tỷ, Tiểu Trúc tỷ tỷ, đều bị ngươi bỏ rơi. Ta bốn. Ta không có. Tiểu Khai giải thích nói, lòng ta chỉ có một mình Tiểu Trúc. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ, đem tay đặt trên Tiểu Hồ Ly thu trở về. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vẫn đang cúi thấp đầu, nhưng là khuôn mặt có chút phiếm hồng trong lòng dao động, trong lòng hai Tiểu Hồ Ly cảm thấy ngọt ngào, lá gan cũng to lên, bạo dạn ít nhiều nói, chủ nhân, đây là bốn. Hai vị tẩu tẩu, ta gọi là Nghiêm Tiểu Quan, là đệ đệ Khai ca. Tiểu Quan cười hì hì nói đương nhiên, mặt khác các ngươi cũng có thể gọi ta tên khác, Vạn Yêu Vương. Ti. Đám yêu quái trên mặt đất bắt đầu hít sâu một hơi, Thiên Vương răng nanh liều mạng cách cách rung động, trên mặt biểu tình sợ hãi lại là chờ mong, lại là vui mừng, giọng run rẩy nói, đại đại vương hôm nay hiển linh, nhưng là muốn dẫn đầu thiên hạ yêu tộc phản công tu chân giới. Phản công tu chân giới. Tiểu Quan vẻ mặt không hiểu hiểu kỳ nói ngươi nói cái gì nha, ta vì cái gì muốn phản công tu chân giới. Đánh nhau có ý tứ gì chứ? Lần trước Khai ca thu phục thiên yêu thời điểm ta còn gặp lại trưởng môn lục phái A. X6. Thiên Vương đem toàn bộ kỳ vọng tha thiết thu vào trong lòng, sợ hãi quên mất trơ mắt nhìn Tiểu Quan, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Quan sắc mặt chân thực vô luận như thế nào cũng không như là đang nói giỡn, nhìn biểu tình Thiên Vương một bộ không thể tư nghị nhịn không được đi lại vô vô bả vai Thiên Vương lắc lắc đầu vẻ mặt tức giận bất tranh, ai, nói như thế nào với các ngươi à? Thiên hạ sinh linh vốn là một nhà, vô luận là nhân loại, là yêu quái, hay là thần tiên, tất cả mọi người nên hòa thuận chung sống, phải chú ý, hòa bình. Hòa bình mới là quan trọng, bây giờ đã thế kỷ 21 rồi, hòa bình mới là chủ đề trên thế giới, ta mới trở lại một tháng, các ngươi đều có ngàn năm đạo hạnh, như thế nào đạo lý đơn giản như thế này không hiểu. Hắn nhịn không được thở dài, bình thường, không có việc gì ta đọc sách xem TV, nếu muốn hội nhập thế giới này, trước tiên phải hiểu thế giới này thôi. Thiên Vương hoàn toàn ngây dại miệng hổ há to, hoàn toàn như tượng hắn tỉ mỉ dò xét Tiểu Quan muốn nhìn xem người này có phải là giả mạo không, nhưng là cả người ma khí tận trời. Vì thế kinh người, cái này chỉ có thể là của ma đầu thượng đẳng, đối với yêu ma không cùng đẳng cấp tạo ra áp lực vô cùng, hết thể chứng minh người trước mặt kia chính là nhân vật truyền kỳ vạn năm trước Vạn Yêu Vương. Sự thật, Thiên Vương chính truyền thừa là do vạn năm trước chính Vạn Yêu Vương đại nhân truyền lại mà yêu ma giới vô số sơ tinh, thủy quái tu luyện ma công, năng lượng đều là mượn yêu lực căn nguyên Vạn Yêu Vương đại nhân, có thể nói chỉ cần Vạn Yêu Vương muốn, hắn có thể tùy thời thu hồi lực lượng sở hữu trên người yêu quái. Đối với mấy yêu quái này mà nói Vạn Yêu Vương chính là thần, là thượng đế, là căn bản không thể tồn tại kháng cự, bây giờ hoàn toàn không giống như vậy. Vừa rồi nhóm yêu quái sở dĩ sợ hãi, bởi vì Vạn Yêu Vương trước mặt, bọn họ căn bản không có lực phản kháng, mà ma đầu nổi tiếng này năm đó đặc điểm lớn nhất chính là, giết người như ngóe, vui giận thất thường. Tương truyền tại vạn năm trước ma giới cùng tu chân giới đại chiến một hồi kinh thiên động địa, Vạn Yêu Vương đơn thương độc mã đối kháng liên thủ vô số cao thủ tu chân trong thiên hạ. Lại có thể không có chút hạ phong, thậm chí đương trường hạ lời thề, muốn san bằng thiên hạ tu chân, thống nhất ma giới nhân gian, chiếm lĩnh thế gian sở hữu danh sơn thắng cảnh, kiến lập yêu ma môn, đại lý tưởng quốc. Khi đó vạn yêu vương hào khí anh hùng ngấm vào máu thành tính. Mà vạn yêu vương tính cách cùng lý tưởng, đúng là vạn năm nay yêu quái tu luyện hướng theo. Nhưng là hiện tại đây, vạn yêu vương mang theo yêu khí ngút trời lại có thể mở mỉ hẹn nói một câu, chúng ta cùng sống hòa bình. Có người nói bình thường nhân loại vì lý tưởng mà bỏ qua sinh mệnh, yêu quái tu luyện thành hình người hiển nhiên cũng là loại có tố chất, ít nhất thiên vương chính là trong số đó. Đang nghe tiểu quan tuyên ngôn hòa bình, thiên vương sợ hãi cả người run rẩy nhưng vẫn hỏi một câu, ngài thật là vạn yêu vương sao? A, ta đương nhiên là vạn yêu vương. Tiểu quan đắc ý dương dương hướng tiểu khai khoe khoang, khai ca, lần bế quan này cũng không phải lãng phí thời gian, ta nghĩ rất nhiều sự tình, ta nhớ mình là vạn yêu vương, ta còn nhớ rất nhiều tuyệt chiêu, quan trọng nhất là rốt cục ta biết trên người ta gặp vấn đề gì. Cái này bốn, có thể hay không cho ta hỏi tiếp? Thiên vương răng nanh run lên nói, ta nghi vấn, ngài một khi đã nhớ rõ chính mình là vạn yêu vương, ngài nhớ rõ ngài năm đó lời thề sao không? Tiểu quan bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cái gì lời thề? Ta không nhớ rõ cái gì lời thề, ta chỉ có thể nhớ rõ tên chính mình. Ta hiện tại quá tốt rồi, không cần biết năm nó ta nói cái gì, có câu ngươi từng nghe chưa? Hảo hán không nói chuyện cũ. Thiên vương thất vọng, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, hết hy vọng quay trở về. Tiểu quan lúc này mới quay đầu nhìn tiểu khai, giống như buồn bực nói, khai ca, ta thực lực vĩnh viễn không thể khôi phục, bởi vì ta rốt cục nhớ ra bị người ta phong ấn. Phong ấn? Tiểu khai hỏi. Tiểu quan thở dài một tiếng. Phong ấn này chính là phong ma khẩu quyết. Phong ma khẩu quyết là một loại năng lực kỳ quái, nó có tác dụng với toàn bộ thiên hạ yêu ma, từ siêu cấp yêu ma vạn năm cho tới tiểu quái yếu đuối mới thành hình, nhưng là nó không thể hạ gục yêu quái, bởi nó có đặc tính là không hạ gục yêu quái, mà chỉ là hạn chế yêu ma, nó áp dụng thủ đoạn hạn chế cũng thật tuyệt có thể, phong ấn năng lực cực mạnh của đối phương. Mấu chốt là phong ma khẩu quyết phong ấn năng lực vĩnh viễn, mặc cho trời sụp đất nước biển cạn, hiệu quả phong ấn vĩnh viễn. Năm đó vạn yêu vương ma khí mạnh thiên hạ vô song, pháp bảo và tiên khí không thể đột phá ma khí của hắn cấu thành uy hiếp, cho nên hắn tung hoành trong thiên hạ căn bản không người ngăn cản, nhưng là vấn đề chính là ở đây, hắn ngoại trừ ma khí ở ngoài mặt khác công phu vạn yêu vương không có kém, tu chân giới giới cuối cũng xuất hiện phong ma khẩu quyết, nhất thời toàn thân có mất đi chín thành lực chiến đấu, bị người ta thoải mái phong ấn, nhốt vào vô tự thiên thư, suốt vào năm. Vạn năm sau, vật thành người, vạn yêu vương thành nghiêm tiểu quan. Chẳng những đánh mất đại bộ phận trí nhớ, hơn nữa bản tính được tiên linh khí trong thiên thư cung cấp cải tạo. Đương nhiên, trong đó mấu chốt hiện tại tiểu khai nghĩ không rõ ràng lắm, hắn còn chưa kịp nói ra quan điểm liền cảm thấy vô tự thiên thư lại có cảm ứng, mặt trược chân nhân, lớn tiếng kêu lên, vạn yêu vương. Vạn yêu vương, trời a, tên này quen thuộc quá. Ta cũng rất quen thuộc bác học chân nhân cũng kêu lên nghe thế cái tên, ta có một loại không hiểu địch ý. Đúng vậy, bế quan chân nhân nhảy ra ngoài trừ địch ý, còn có sát khí. Trấn Nguyên chân nhân thở dài, ai, vạn năm năm tháng, lại có thể đem trí nhớ của chúng ta xóa đi sạch sẽ. Tiểu quan ánh mặt mở to, kinh nghi không chắc, nhìn vô tự thiên thư trong lòng ngực tiểu khai, nhìn lúc lâu bỗng nhiên vỗ tay cả kinh nói, nha. Nguyên lai quyển sách này không chỉ có một mình ta. Chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, tiểu quan đã trở lại về bên trong vô tự thiên thư, phòng khách yêu khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, yêu quái trên mặt đất toàn thân chấn động chậm rãi ngẩng đầu lên. Vạn yêu vương đại nhân a. Một cái đầu sói cẩn thận hỏi. Hắn đi rồi, tiểu khai nói, các ngươi không cần sợ hãi, hắn là huynh đệ của ta, sẽ không hại các ngươi. Chúng yêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt nhìn lẫn nhau, không che giấu được kinh ngạc mừng như điên. Trước mặt vị tiểu khai thượng tiên khả năng quỷ thần khó lường này hay là ca ca vạn yêu vương, thân phận như thế thật là kinh thiên động địa, lần này thập bát động yêu tộc có thể đặt lên cây đại thụ sau này quá tốt. Chương 84, Tiêu Kim Bí Quật. Thập bát động yêu tộc sau sự việc hôm nay. Tất cả đều cáo từ, tiểu khai cũng mặc kệ bọn họ, hiện tại hắn thoát được, mấy yêu cầu mãnh liệt thỉnh tình tặng mỹ nữ của yêu tộc, lúc sau tâm trí hắn tập trung vào sự tình bên trong vô tự thiên thư. Tiểu quan cùng bốn vị chân nhân nói chuyện với nhau rất hứng thú, ngươi hỏi ta hỏi ngươi, ai cũng muốn làm rõ lai lịch của mình, tiểu quan cố nhiên nhớ rõ mình là vạn yêu vương, lại hoàn toàn không nhớ rõ vạn yêu vương rốt cuộc là cái gì vậy, còn bốn vị chân nhân đối với ba chữ vạn yêu vương vốn không có hảo cảm, chuyện khác hoàn toàn không biết. Năm vị cao nhân tại vô tự thiên thư cao hứng phấn chấn bắt đầu trao đổi, lại thuần túy là người nói kiểu này người lại nói kiểu kia, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hiện tại trải qua vạn năm giam cầm lúc sau mọi người quan niệm thiện ác cùng tâm tính xử thế đều biến hóa vi diệu, bốn chân nhân tuy nhìn vạn yêu vương là ma đầu, lại cũng thực không có như hổ rình mồi, còn tiểu quan hiện tại đầu góc chúng ta sống hòa bình tự nhiên là tuyệt đối không chịu cùng bốn người khai chiến. Năm người nói đi nói lại, nói nửa ngày, nói nhiều nhất chính là về vô tự thiên thư, bốn chân nhân đối với tiểu quan có thể tự do ra vào thiên thư thật sự là hâm mộ sát đất. Tiểu Khai chú ý vài phút cảm thấy không có ý tứ gì, vội vã đi làm, và sau đó bỏ đi, một ngày bình lặng, thẳng đến trước giờ tan sở bỗng nhiên có người tìm đến, không phải ai khác chính là vị chủ trì phách mại hành hôm trước. Có việc gì sao? Tiểu Khai có chút nghi hoặc, ta trong quá trình đấu giá không có vấn đề chứ? Ngài không nên nghĩ nhiều, đấu giá đương nhiên không có vấn đề. Người chủ trì nụ cười đầy mặt nói, Nghiêm tiên sinh, sự tình là như thế này. Hắn nhắc lại, Tiểu Khai đấu giá khối đổ thạch là vật mà tổ tiên gia tộc họ truyền lại, mà mọi người gia tộc này sau khi đấu giá kết thúc lập tức liên hệ phách mại hành, hỏi tình hình đấu giá, sau đó đã giải thích tình hình rõ ràng, vì vậy họ yêu cầu gặp mặt người đổ thạch thành công, người chủ trì đến đây, chính là mời Tiểu Khai cùng gặp mặt gia tộc kia. Tiểu Khai thật ra không có gì lo lắng, tuy nhiên nghĩ rằng gia tộc này thật có chút kỳ quái, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, được rồi, lúc nào thì gặp, tại nơi nào. Ngày mai, buổi trưa, tại phách mại hành người chủ trì nói, đến lúc đó ta có thể đến đón ngài đi chứ. Ngày mai đó là ngày cuối cùng đổ ước cùng chữ nguyện, tuy nhiên thời gian không trùng nhau, Tiểu Khai gật gật đầu, có thể. Khi hết giờ làm việc trở về nhà, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân đặc cách phá lệ, hết lòng phục vụ Tiểu Khai, lại bưng trà lên, cẩn thận massage, đúng 10 giờ tối, không biết từ lúc nào đã đưa ra 3-4 món ăn nhẹ lại có thể chuẩn bị cho Tiểu Khai món ăn đêm. Tiểu Khai cúi đầu nhìn nhìn, dạ dày bắt đầu lặng lẽ dâng lên cảm giác đói, không thể cự tuyệt thịnh tình của hai tiểu hồ ly. Hắn cũng không rõ ràng, hai tiểu hồ ly đối với hắn, cảm kích, ái mộ, tình cảm sớm phát triển đến cực điểm, các nàng hết lòng làm mọi việc để đền ơn hoặc tìm cách để đền ơn, kỳ thật chỉ muốn bày tỏ ra một chút lòng biết ơn. Tỷ tỷ, chúng ta có phải là nên hành động? Hôm nay không được, chủ nhân ngày mai, cùng chữ nguyện đánh cược, ta sợ chúng ta làm chậm trễ chính sự của chủ nhân. Ngày mai a? Ngày mai chủ nhân khẳng định chiến chữ nguyện, lúc sau không còn sự tình gì. Như vậy, ngày mai hành động. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi đến trước hay là ta đến trước? Ta trước a. Ân, tỷ tỷ ngươi trước, ta sau đó đi ra, chúng ta nhất định sẽ làm chủ nhân thực thoải mái. Ân, chủ nhân như vậy lợi hại, chúng ta căn bản là giúp không được việc gì, chúng ta cũng làm chút ấy việc thôi. Đúng, cho nên chúng ta nhất định ngày mai làm được việc. Hai tiểu hồ ly mặt đỏ ửng, ánh mắt đầy xuân ý, xem vẻ mặt ngượng ngùng nói không nên lời, lại cố tình mang theo chút nghiêm túc, kiên quyết, ghé vào nhau nói thầm lúc lâu, mới cùng nhau nhìn phòng Tiểu Khai cười hì hì rồi đi. Ngày đánh cược thứ 3 rốt cục cũng đến. Bây giờ đây đánh cược cái gì? Tiểu Khai hiện tại chẳng những có được 4 vị chân nhân, còn có được tiểu quan cường trợ, lòng tự tin nhất thời bành trướng, lời nói đầy sức mạnh. Đừng quá đắc ý chữ nguyện hắc hắc cười lạnh nói, hai lần trước ngươi thắng tính ngươi vận khí tốt, lúc này đây ngươi vô luận thế nào cũng phải thua. Làm ơn, loại lời nói này ngươi nói không chỉ một lần. Tiểu Khai cười hì hì nói, rốt cuộc đánh cuộc gì, nói mau à. Chữ nguyện cũng không nói thẳng, ngược lại nhìn Tiêu Vận bên cạnh, lại nhìn chữ tình bên kia, cười nói, Tiêu Vận muội muội, các ngươi đến đây làm chứng, công bằng mà nói, ta cùng Tiểu Khai rốt cuộc ai đẹp trai hơn ai. Đương nhiên là Tiểu Khai ca phong nhã nhất. Chữ tình cơ nắm tay không để ca ca hắn mặt mũi, ở trong mắt ta Tiểu Khai ca ca chính là đẹp trai nhất thiên hạ. Nói hết lời này vội vàng ôm lấy cánh tay Tiểu Khai ca, đưa lên mặt, mân mê miệng, một bộ biểu tình tranh công. Chữ nguyện tự nhiên không trách nha đầu, trái lại, cười khổ một chút, nhìn phía Tiêu Vận, người nghĩ sao à? Tiêu Vận nhưng thật ra khách quan, không hề nghi vấn, người đẹp trai hơn. Chữ nguyện gật gật đầu, còn chưa nói nên lời chợt nghe Tiêu Vận lại nói, chẳng qua ta không thích nam nhân quá đẹp trai. Chữ nguyện nhất thời bị đả kích, cười khổ nói, ngươi không cần như vậy vội vã vạch rõ giới hạn à. Tiêu Vận mỉm cười lại có vài phần giảo hoạt, đương nhiên phải vạch rõ giới hạn, bằng không bạn trai ta cho ăn giấm chua Nga. Chữ nguyện trong lòng khổ sở, cắn răng nói, được hỏi lại các ngươi, ta và Tiểu Khai hai người ai tài ăn nói tốt hơn? Ai kiến thức sâu rộng, ai phong độ hơn? Tiêu Vận cũng không kiên rẻ nói, luận tài ăn nói, ngươi đứng trên vạn người trên thế giới chậm rãi biện luận, trong nền kinh tế thế giới ngươi cũng đứng vị trí cao nhất trong phong hội, luận kiến thức ngươi bỏ ra 3 năm du lịch quanh thế giới, cũng từng một mình phiêu lưu nơi hiểm ác nhất sông Amazon, luận phong độ ngươi từ nhỏ tiếp thu trọn vẹn lễ nghi tiêu chuẩn quý tộc, bước vào xã hội của nhân vật nổi tiếng, vô luận ngươi trên phương diện nào mà nói hiển nhiên Tiểu Khai không phải là đối thủ của ngươi. Chữ nguyện trong mắt hào quang loẹ loẹ, lại là tự tin, lại là tự bi thương, nói một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi lại cố tình không thích ta mà là hắn a? Tiêu Vận mỉm cười cũng không nói chuyện, lại lặng lẽ cầm một tay Tiểu Khai. Tiểu Khai bỗng nhiên nghĩ đến quy tắc thiên tuyển môn, nhớ đến tập tục kỳ quái thiên tuyển môn nữ đệ tử phải gả cho môn chủ, trong lòng có chút khúc mắc theo bản năng đem tay né ra, tránh đi nơi khác. Tiêu Vận nhận thấy động tác Tiểu Khai, cắn răng dùng tay ngọc mềm mại hoạt mị kéo ngón tay Tiểu Khai lại, Tiểu Khai dùng sức cũng không bỏ ra được. Chữ Nguyện buồn bực 10 giây, liền nhanh chóng chấn chỉnh đi tới lại nói, ngươi nghĩ, bình thường nữ hải tử nhìn thấy ta cùng Nghiêm Tiểu Khai họ sẽ lựa chọn ai? Tiêu Vận trong miệng nói, đương nhiên là ngươi. Tay lại nhanh chóng giữ chặt lấy tay Tiểu Khai. Chữ Nguyện lập tức cười nói, tốt lắm, theo lời của ngươi, ta hôm nay muốn cùng Nghiêm Tiểu Khai tỉ thí, đúng là tán gái. Hắn dừng một chút, nhìn Chữ Tình và Tiêu Vận bổ sung nói, tán gái là việc nam nhân, lúc này đây, các ngươi cũng không phải muốn cùng đi tới. Chữ Nguyện thuần phục mở cửa xe đi xuyên qua đường, một lúc sau đi đến một nơi phồn hoa, Tiểu Khai trong lòng kỳ quái hỏi, chúng ta đi nơi nào tán gái? Quán ba? Vũ trường? Hay là hộp đêm? Chữ Nguyện không cho là đúng lắc đầu, người đó, ý tứ hôn tạp dung tục ta muốn dẫn ngươi đi chính là địa phương này tên là Tiêu Kim Quật. Tiêu Kim Quật? Tiểu Khai nói, ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ta nhớ mang máng trừ dân cư ra không có âm nhạc giải trí gì nha. Chữ Nguyện rất có ưu việt cười lên, Tiểu Khai, thành thị này có rất nhiều điều thú vị đại đa số người dân đứng ở ngoài nào có đủ tư cách vào, ngươi có thể nhìn thấy một điều hoàn toàn bất đồng với thế giới. Hứ, đừng nói dễ nghe như vậy Tiểu Khai cũng không cam yếu thế chẳng qua chính là khu đèn đỏ cao cấp thôi. Không, không. Đương nhiên không phải đèn đỏ khu Chữ Nguyện kiên nhẫn đích giải thích nói nơi đây tuy nhiên cũng có rất nhiều nữ hải tử bán thân kiếm tiền, nhưng là thuần túy nữ hải tử mua vui là nhiều. Tại Tiêu Kim Quật là một loại địa phương như vậy, ngươi nếu là tiêu tiền cho nữ nhân, chẳng những lãng phí khó được đến một lần đại được cơ hội, những người khác nhìn ngươi với ánh mắt khác. Cho nên trong Tiêu Kim Quật tuy mỹ nữ như mây, nhưng là bình thường đều chính là bồi khách nhân ăn cơm, uống chút rượu, thực muốn dẫn các nàng khai phòng, cảm thấy thật hèn mọn. Nga, nên làm sao bây giờ? Tiểu Khai hỏi. Rất đơn giản, tự bản thân mình A Chữ Nguyện nói phao này ra tài vật quán, đi ra ngoài tìm nữ hải tử để vui, không dùng tiền đem các nàng mang lên giường, thật sự mới thể hiện một phương thức thành công của nam nhân. Ta có thể nói tốt chúng ta chính là không tiêu tiền tán gái, nếu ngươi tiêu tiền mùa xuân sẽ không có ý nghĩa. Không phải đâu, còn muốn trên giường sao chứ? Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ nói phải muốn lên ngươi cứ lên, ta không có hứng thú. Không cần trên giường Chữ Nguyện nói chúng ta chính là đánh cược mà thôi, chỉ cần nàng để ý đến ngươi không cần lên giường. Xe dừng lại tại một gian nhà cũ, dân phòng trước tiên đi xuống, đứng ở cửa xe là hai dân công ăn mặc lôi thôi hướng về phía cửa xe Chữ Nguyện gật gật đầu, vẻ mặt lạnh ngắt đưa hai tay bóng bay đến. Này đây là Tiêu Kim Quật trong truyền thuyết sao chứ? Tiểu Khai thật sự nhịn không được, ta thấy thế nào giống như là đi công tác. Vốn là đi công tác ca. Chữ Nguyện cười nói, Tiêu Kim Quật vốn là nơi giải trí nổi tiếng. Hắn vừa nói, một bên đưa một cái thẻ trang trí tinh mỹ qua cửa dân công dùng ngón tay bóng bẫy đặt tại mặt trên sờ soạn một lần, cũng không biết như thế nào kiểm tra, liền trả lại cho Chữ Nguyện, chữ tiên sinh hoan nghênh đến Tiêu Kim Quật. Chữ Nguyện thái độ cung cần lại, hai tay tiếp nhận tấm thẻ, đối với hai người gật gật đầu, lúc này mới mang theo Tiểu Khai đi vào. Uy, vừa mới sao lại thế này? Tiểu Khai nói cái thẻ kia là dùng làm gì, thẻ hội viên à? Đương nhiên. Ngươi nghĩ đến nơi này là ai muốn đến là đến sao chứ Chữ Nguyện rất có chút đắc ý Tiêu Kim Quật phát thẻ hội viên không vượt quá 200 thẻ, hơn nữa đại bộ phận hội viên mỗi tháng còn hạn định đến 3 lần, chẳng qua thẻ hội viên là quý khách cấp bậc, mỗi thành viên có thể đến 10 lần. Nhưng là 4. Bọn họ như thế nào nhận ra thẻ hội viên nào là thật hay là giả? Tiểu Khai tiếp tục đặt câu hỏi, ta vừa mới nhìn thấy hắn đem thẻ sờ soạn một chút, chẳng lẽ như vậy là đủ rồi? Cảm thấy không có trang bị điện tử kiểm tra. Chữ Nguyện nhìn Tiểu Khai đột nhiên hỏi, ngươi có biết hai người ngoài cửa kia là ai không vậy? Không phải là hai người canh cửa sao? Tiểu Khai nói, bọn họ hình dáng ít nhất một tháng không tắm rửa, chẳng qua rất kỳ quái, nhưng thật ra không xấu. Ngươi sai rồi. Chữ Nguyện ý, hai người vừa nãy bên trái là Thất Khiếu Linh Lung, bên quỷ thủ Phật Tâm, đều là hắc đạo quốc tế nhân vật đỉnh đỉnh nổi danh. Không phải chứ? Tiểu Khai hoảng sợ, bọn họ như vậy là nhân vật nổi danh quốc tế. Chữ Nguyện nghiêm túc gật đầu. Thất Khiếu Linh Lung là thiên tài thế gian ít gặp. Chuyện kể hắn đã gặp qua là không quên được, phàm là gặp bất cứ vật gì, nghe được tin tức gì, ngửi được mùi gì, liền tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn trên thế giới còn là nhất lưu cao thủ đào mộ, kiêm nhất lưu sát thủ, xuất đạo đến nay 23 năm, cho tới bây giờ còn chưa có thất thủ qua. Mà quỷ thủ Phật Tâm lại càng khỏi bàn, chuyện kể hắn đôi tay linh xảo vô cùng, 10 đầu ngón tay có thể xoay 180 độ không thể tư nghị tự ý gấp khúc, kỳ xảo quái dị ngoài ý. Chỉ cần hắn nghĩ là làm được, có thể nói tay hắn biết biến chế, rất nhiều người cho rằng hắn là luyện qua một loại thần bí du giả thuật, cũng có người nói hắn là thuộc môn phái không không môn tối thần bí ngàn năm, xuất hiện một tuyệt thế nhân thiên tài, nhưng vô luận thế nào tất cả mọi người không thể không thừa nhận hắn bài danh đệ nhất quốc tế siêu cấp trộm cắp, cho đến bây giờ trộm cắp Đông Tây thành công không kể hết. Lại chưa bao giờ thất thủ qua. Tiểu Khai nghe được con mắt trừng ra, nhịn không được nói, một khi bọn họ đã như vậy vì cái gì còn muốn chạy đến nơi đầy canh cửa. Chữ Nguyện liền cười, ngươi nghĩ thấy canh cửa thực dọa người. Tiểu Khai gật gật đầu, nói thực ra, quả thật đâu có điểm mặt mũi. Ngươi nên biết, bọn họ ở nơi này canh cửa mỗi ngày thu vào là 50 vạn Mỹ Kim, hơn nữa công việc bọn họ đã làm trước kia so với việc bây giờ không có chút nguy hiểm, mỗi ngày đứng đây mấy giờ, nói khách sáo vài câu, có thể nói là đại thu nhập, việc tốt như vậy, nếu đổi lại là ngươi có làm hay không. Chữ Nguyện nói, càng huống chi, ngươi đừng tưởng, nhìn canh cửa đơn giản như vậy, nhưng là cái này người làm bình thường chính là khó khăn, so với ngươi ít nhất phải gấp trăm lần. Tiểu Khai trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh vừa rồi vị hắc đạo cao thủ kiểm tra thẻ, chẳng lẽ bọn họ kiểm tra thẻ hộ viên thuần túy là dùng tay. Ngươi cuối cùng hiểu được. Chữ Nguyện gật đầu nói, tiêu kim quật ra vào kiểm tra không cần gì thiết bị điện tử, hết thảy toàn bằng nhãn lực cùng công phu trên tay. Bọn họ phát ra trên thế giới tổng số ít nhất có 2 vạn thẻ hội viên, mà này 2 vạn thẻ đối các loại tư liệu liền toàn bộ do quỷ Phật tâm cùng thất khiếu linh lung lưu trong đầu. Chữ Nguyện đem thẻ hội viên chính mình lấy ra đưa cho Tiểu Khai, thẻ hội viên này bên dưới chi chít hoa văn đều là không trạng thái, lấy tay chỉ sờ lên vài hoa văn, mỗi thẻ hội viên đều là không giống nhau, vừa rồi quỷ Phật tâm sờ một lần, cũng đã sờ mật mã trên thẻ, cũng đồng thời biết chủ nhân thẻ là ai. Nếu vừa rồi nếu tiếp nhận thẻ là thất khiếu linh lung hắn cũng không vội sờ soạn, hắn sẽ dùng ánh mắt nhìn, hắn có thể dùng mắt nhận ra dữ liệu thẻ hội viên. Chữ Nguyện thu hồi thẻ, bổ sung nói, ngươi phải biết rằng, tiêu kim quật loại địa phương này, sẽ luôn có rất nhiều người nguy hiểm, mà những người này trên người luôn có chút bí mật không để người khác biết, nếu tiêu kim quật bố trí máy quay hình cũng giống như làm lộ bí mật, như vậy chẳng những hội đuổi đi rất nhiều khách, hơn nữa dễ dàng đắc tội với những nhân vật này. Cho nên tiêu kim quật có thể xuất từng này nhân lực kiểm nghiệm thủ đoạn coi như đã nhọc công. Tiểu Khai há miệng nửa này không có khép lại. Đi theo Chữ Nguyện không rời nửa bước rốt cục thở dài một tiếng, ta xem như phục. Xuyên qua dân cư cũ, xuyên hành lang cũ, đại khái đi khoảng 5 phút, hai người vòng vo, đống trước mắt trở nên sáng sủa. Trong này cùng bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới. Trước mắt đại sảnh có thể nói, thật lớn, nhìn lên không giống là đại sảnh, ngược lại như là quảng trường. Giữa đại sảnh là một tòa ước chừng có 34 vòi phun nước, nước trắng hoa hoa phun lên, sau đó hóa thành phiến phiến xương trắng tán hạ xuống, kích khởi âm thanh đinh đông dễ nghe. Tiểu Khai phóng mắt nhìn, trên 4 bậc thanh đài phun nước còn có không ít nữ hải tử xinh đẹp mặt vầy dài màu trắng ngồi ở đóa thưởng thức nghịch nước, chân trắng như tuyết ngập trong nước. Nghịch ngợm, nhìn lại có thể như trốn đảo nguyên tiên cảnh tư vị động lòng người. Nhìn hình dáng Tiểu Khai xem ngây người, Chữ Nguyện đề tỉnh hắn một tiếng, đừng sững sờ, đi thôi, đây còn ở cửa a. Nga Tiểu Khai lẳng lặng gật đầu, mấy cái cô gái này làm gì vậy? Đây là tiêu kim quật nội nhân viên, việc các nàng chính là ở trong này điểm chế suối phun nước, tạo không khí. Chữ Nguyện hốt nhiên nhìn đối Tiểu Khai cười, đương nhiên các nàng cũng không cự tuyệt nói chuyện khách nhân, ngươi muốn hay không thử xem? Không muốn không muốn, đương nhiên không cần. Tiểu Khai hai tay khua khoáng loạn, mặt liền đỏ đi, chúng ta đi vào. Chữ Nguyện trong lòng rất đắc ý, hắn phát hiện Tiểu Khai so với hắn tưởng tượng còn muốn ngốc hơn, lúc này đây ra chính mình nắm chắc phần thắng. Chữ Nguyện vốn phong độ phơi phới, khí độ tao nhã, ngẩng đầu đủng đỉnh đi qua suối phun nước, nhất thời khiêu dẫn rất nhiều ánh mắt đầy hàm tình các thiếu nữ. Tiểu Khai đi phía sau, tuy nhiên hai người đi cùng một chỗ, sở hữu quan mang, lại tựa hồ như trên cơ thể phát ra. Tiểu Khai nhíu mày, tử mệnh nghĩ, một ván này, ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thắng? Tiên! Tiên sinh muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi? Một cô gái đa tình trong trắng nhẹ nhàng đi tới, chân trần trắng như tuyết dẫm lên nền nhà màu xanh biếc. Xem ra vô cùng đẹp, nàng nhẹ nhàng cầm tay Chữ Nguyện, ngài nguyện cùng ta chụp một bức ảnh không? Cô gái khoan khoái cười, kéo Chữ Nguyện đi tới suối phun nước phía dưới, sớm có một cô gái cầm máy ảnh, nhắm ngay hai người liên tiếp tạp sát chụp 3-4 bức ảnh, cười hì hì bung Chữ Nguyện ra, một đám nữ hải tử vây quanh cô gái cùng nhau tức tức cô cười rộ lên, cô gái cùng Chữ Nguyện chụp ảnh khuôn mặt phiến hồng, vẻ mặt thẹn thùng. Tiểu Khai có chút chật vật đứng ở nơi đây, càng ngày càng nghĩ thấy hôm nay tình thế ác liệt. Uy, này không tính a, gặp lại Chữ Nguyện đi tới, Tiểu Khai chạy nhanh lại, chúng ta vừa rồi nói qua, công tác nhân viên không tính. Ta đương nhiên biết. Chữ Nguyện ha ha cười to, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Đi qua suối phun nước, liền tiến vào một đại môn giáp vàng rực rỡ, Tiểu Khai từng bước đi vào mới phát hiện bên trong lại có thể cho ra khí, liếc mắt nhìn lại như thế nào cũng có mấy trăm mét vuông trang trí cực kỳ xa hoa, trên mặt đất phô từng khối thảm nhung vàng, trong phòng phiêu đãng du dương âm nhạc. Nơi nơi bày đặt sofa gỗ điển hình theo phong cách châu Âu, nhìn như tùy ý lại không hỗn độn. Gian phòng một trường lưu rất xác thực, dùng bình phong ngăn cách thành gian phòng nhỏ, cửa được khóa nghiêm mật, không biết bên trong là cái tình huống gì. Mà khu vực bên ngoài đều là quán bar, rất nhiều nam nữ ăn mặc quần áo cao quý, hoặc ngồi hoặc nằm, tại ghế dựa hoặc trên sofa, cầm các loại rượu một bên uống rượu một bên thì thầm nói chuyện gì đó. Ở giữa phòng có một mảnh đất trống, nhìn từ trên xuống luân chuyển màu hồng, không hề nghi vấn trong này là địa phương khiêu vũ. Ở đây là bên ngoài, là nơi dành cho khách mới đến nghỉ ngơi, và trao đổi. Chữ Nguyện giải thích nói, đi tiếp còn có nhiều địa phương, ngươi có thể chơi, có thể bơi lội, có thể đánh cầu, hoặc có thể cưỡi ngựa ban cung, tóm lại chỉ cần trên thế giới này có cái gì thì địa phương này đều có. Nếu ngươi muốn hoạt động ngươi có thể đi song bạc, có thể đi xem đấu lôi đài, nếu ngươi đơn thuần đến hưởng thụ cung xả hơi như vậy ngươi có thể đi massage, cũng có thể đi xem ca múa, đương nhiên nếu ngươi nghiện cái gì, trong này cũng trang bị chuyên môn cơ sở hoạt động tỉ như hít thuốc phiện A, ở đây cũng có. Tiểu Khai đến Tiêu Kim Quật lúc say đã bị rung động từng cái, nhịn không được hiếu kỳ nói, này Tiêu Kim Quật chủ nhân rốt cuộc là ai? Này nơi này cũng quá lớn a. Đó là bí mật. Chữ Nguyện nói, cả Tiêu Kim Quật sản nghiệp trên dưới to lớn, người sở hữu được xem như là thần thoại, nhưng là vô luận mọi người hỏi thăm nhưng cũng không chút tin tức, cho nên mọi người thậm chí hay nói giỡn chủ nhân nơi này khẳng định là người ngoài hành tinh. Chữ Nguyện nhìn Tiểu Khai một bộ trận mắt há hốc mồm cười nói, được rồi. Xem ra ngươi lần đầy tiên đến đây lần này ta cho ngươi lựa chọn, chúng ta rốt cuộc đi nơi nào, song bạc, nghe nhạc, cầu tràng, hay là đến lôi đài. Chương 85, cầu tràng phong vân. Tiểu Khai phát hiện mấy hạng mục này đối với mình không quen thuộc, từ khi hắn tìm được vô tự thiên thư, trước đến nay quá đơn giản, đi làm rồi lại về nhà. Mấy cái trò giải trí hưu nhàn này của mấy người có tiền thật sự là kinh nghiệm đều không có. Chữ Nguyện nhìn hắn trầm tư, đống nhiên cười rộ lên. Nếu ngươi muốn tham gia cái dâm loạn kia, tự nhiên làm à, trong này cũng có đấy. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm địa phương mình tương đối quen thuộc mới phát huy được điểm mạnh, cho nên hắn nói, đi cầu quán, Bảo Linh cầu quán. Nhưng thật ra hắn muốn đi đến chỗ đánh bóng bàn, chẳng qua nghĩ trình độ của mình thật sự kém, nếu muốn đi lên dọa người, chỉ sợ hoàn toàn mất đi hình tượng. Đến lúc này, Tiểu Khai có chút hối hận, lẽ ra sáng hôm nay mình nên mặc bộ đồ tây trị giá 1.000 nguyên, đeo thêm sợi dây nịt hắn mua 200 nguyên. Đó là vào một năm trước hắn tham gia hội từ thiện hắn cắn răng mua một bộ cao cấp về làm đạo cụ. Tiêu Kim Quật Bảo Linh cầu quán quả nhiên bất đồng với diện mạo cầu quán bên ngoài, quy mô so với nơi Tiểu Khai trước kia gặp ít nhất lớn gấp 3 lần, người bên trong thật không quá đông, gặp hai người tiến vào, có một nữ hải tử trông thanh tú đã lớn tiếng đón tiếp, chào, chữ thiếu, hướng chi A. Chữ Nguyện cười với nàng gật gật đầu, Trương Tiểu Thư A. Uy, phải nói trước, Tiểu Khai trong lòng lập tức kinh hãi, không được, tìm cô gái quen. Như vậy không hợp lệ. Đương nhiên, Chữ Nguyện nói, ngươi yên tâm, ta không thèm dở thủ đoạn như vậy. Nếu như vậy a, Tiểu Khai suy nghĩ lo lắng, chúng ta quy định một chút, hiện tại bắt đầu, tiếp theo chúng ta nhìn thấy cô gái nào đầu tiên sẽ là mục tiêu, đương nhiên công tác nhân viên không tính. Có thể. Chữ Nguyện không sao cả gật đầu. Hai người đi vào cầu đạo, còn có hai mỹ nữ mặc váy siêu ngắn gợi cảm cầm một đại hạp cầu đi tới, bộ ngực đầy đặn theo động tác mỹ nữ lúc lên lúc xuống, thẳng đến bên cạnh hai người. Hai vị mỹ nữ cùng nói, hoan nghênh đã đến. Chữ Nguyện khẽ gật đầu, thuận tay cầm lấy một quả bóng, không cần ngắm như thế nào, dưới chân cũng không có gì động tác, thuận tay lăn bóng ra ngoài, chỉ nghe hoa lạp một thanh âm vang lên, tất cả chai đổ xuống, lại có thể trúng hết. Thiên sinh thật lợi hại. Mỹ nữ lập tức cười tươi như hoa khích lệ nói. Tiểu Khai cũng bất chấp tất cả lấy một quả bóng, nhìn mấy cái chai cuối, đường lăn bóng đang muốn lăn bóng ra, liền cảm thấy trên tay ấm áp. Bên mỹ nữ người đã dùng hai khéo léo như ngọc năm lấy tay phải hắn, ôn nhu nói tiên sinh, phương pháp cầm bóng của ngài không đúng à. Nga Tiểu Khai cảm thấy chán toát ra chút mồ hôi kiên nên như thế nào cầm. Mỹ nữ thản nhiên cười, một tay cầm lấy bóng, một tay cầm lấy tay hắn, bắt đầu chỉ điểm một chút cho hắn ngài xem, ngón tay cái của ngài nên đặt trong lỗ này, ân, phải, toàn bộ đặt vào, đối, tiếp đến là ngón vô danh sáu. Mấy mỹ nữ này quả nhiên đều trải qua huấn luyện, chẳng những thanh âm nhu mì. Động tác linh xảo, nói chuyện làm việc càng làm khách nhân cảm giác như cây đón gió xuân, thân thể tiếp xúc cũng tuyệt đối không bài xích, Tiểu Khai liền cảm thấy một bộ ngực căng tròn bên người cọ đi cọ lại, trên đầu mồ hôi càng này càng nhiều làm sao còn nghe vào được, mỹ nữ thật vất vả nói xong, hắn cầm lấy bảo linh cầu, banh bảo đỉnh, hắc một tiếng liền đánh ra ngoài. Đương! Trái banh đi ra ngoài, lăn được nửa đường liền không còn khí lực, lăn chậm lại, đến sát biên đụng ngã một cái chai, rồi lăn luôn ra phía sau. Phốc xích! Một tiếng, đông nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười, Tiểu Khai quay đầu nhìn, liền thấy đại khái 20 cô gái đang che miệng cười trộm. các cô gái này bộ dạng coi như xinh đẹp, tính cách hiển nhiên cũng thực hồn nhiên, nhìn Tiểu Khai, tự nhiên lại cười với Tiểu Khai nói, uy, kỹ thuật của ngươi kém quá.
Thảm, bị các nàng làm cho xấu mặt.
Tiểu Khai nhất thời vạn phần mệt mỏi, dựa theo ước định, các cô gái này chính là đối tượng của ta, nhưng là ta như thế nào làm quen, nhất là ta bị mất mặt.
Tiểu Khai còn không có chút phản ứng, chữ nguyện đã xuất chiêu, à, xem ra tiểu thư này là cao thủ, có hay không hứng thú cho ta vào nhìn một phen a?
Không vấn đề nha, chúng ta không phản đối, chỉ là thư gian thôi.
Cô gái sảng khoái gật gật đầu, bước nhanh tới, đuôi tóc đằng sau vung vung, liếc mắt nhìn chữ nguyện bỗng nhiên cười nói, ân, đẹp trai.
Chữ nguyện mỉm cười không nói, tay cầm lấy bảo linh cầu đưa tới.
Cô gái vốn tưởng tự mình lấy cầu nhìn động tác chữ nguyện, lại ngẩng đầu nhìn chữ nguyện thần thái mỉm cười, rốt cục đưa tay ra nhận cầu trong tay chữ nguyện, hai ngón tay hai người không thể tránh chạm vào nhau.
Chữ nguyện căn bản không để ý, thần thái tự nhiên, nâng đầu lên, làm động tác thực tao nhã, xin mời.
Cô gái mặt có chút khẽ đỏ lên, trên tay cũng còn có chút run rẩy, tuy động tác phi thường xinh đẹp, nhưng sau khi xuất bóng tại thời điểm bóng đi ra còn chút sơ suất, hiển nhiên không phải dọc theo hướng cô gái xuất thủ, một đường lăn đến cuối hoa lạc, một lại có thể đụng ngã một cầu bình.
Cô gái vừa mới kiêu hãnh, thành tích này kém như vậy nhất thời thần tình đỏ bừng, có chút chột dạ dâng lên, Tiểu Khai mở rộng miệng ngẩn người nhìn cô gái, thật sự không biết nói cái gì.
Hắn quay đầu nhìn chữ nguyện, chữ nguyện lại nhìn cô gái mỉm cười, nụ cười lại có chút ấm áp thân thiện, có phải vừa mới bắt đầu tay chân chưa kịp khởi động.
Ta nhìn động tác của cô so với ta chuẩn hơn nhiều, nếu không muốn, thử lại một lần.
Cô gái mặt càng đỏ hơn, nhìn chữ nguyện ánh mắt cũng hòa nhã lên, nhẹ giọng nói, được rồi.
Chữ nguyện cổ vũ nhìn cô gái gật đầu, lại đưa đến một quả cầu, này, lần này nhất định đánh đổ hoàn toàn Nga.
Được, nhất định.
Cô gái gật đầu thật mạnh, tay phải tinh xảo đưa ra, chữ nguyện cũng không kiêng rẻ, nhẹ nhàng nắm tay cô gái, một tay đặt vào lỗ banh, lúc sau mới vô vô tay cô gái, cố lên.
Ân cảm ơn ngươi, cô gái thanh âm càng ngày càng thấp đống như nói, ta gọi Nhan Băng, còn ngươi.
Chữ nguyện phảng phất sửng sốt một chút, mới nói, ta gọi là chữ nguyện.
Chữ nguyện.
Nhan Băng ánh mắt sáng lên, trung hành địa sản chữ nguyện A.
16 tuổi học vị tiến sĩ kinh tế, 18 tuổi một mình du lịch thế giới có phải là chữ nguyện đó?
Chữ nguyện khiêm tốn cười nói, đó chỉ là mọi người phóng đại mà thôi.
Chơi A.
Cô gái kinh hỉ không hiểu kêu to lên, nguyên lai ngươi chính là chữ nguyện, ngươi là thần tượng của ta nha.
Uy, Tiểu Khai bên cạnh nhắc nhở, Nhan Băng bóng của ngươi còn chưa đánh sóng A.
Lắm mồm cô gái hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tên ta ngươi có khả năng gọi sao?
Cô gái quay lại gợi tình, hướng về phía chữ nguyện nói, thần tượng, ngươi xem được à, ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi.
Tiểu Khai hồ đồ đứng bên cạnh, một câu cũng không nói nên lời, hắn cho dù ngốc nghếch cũng nhận ra, cô gái này đối với chữ nguyện có ý tứ, nhưng là trận đấu này vừa mới bắt đầu, mình thua cũng quá nhanh à.
Làm sao bây giờ?
Nhan Băng lúc này đây động tác phi thường xinh đẹp, quả bóng đi ra góc độ cũng dị thường hoàn mỹ, nhưng là một bóng đi ra ngoài lại có vấn đề.
Tiểu Khai thấy rõ ràng cầu đi ra ngoài, nửa đường đầu hoàn toàn không vấn đề, nhưng là quá một nửa, đống nhiên giống như bị lực lượng hung hăng, đụng phải, bay tứ tung ra ngoài biên, va vào tấm ván gỗ bên cạnh thật mạnh, sau đó hung hăng bật trở lại đụng vào ván gỗ đối diện bên trên, hai lần góc độ hoàn toàn thay đổi, ngoằn ngoèo hướng trung điểm.
Xem ra lại chỉ có thể đánh đổ một cái cầu bình.
Nhan Băng buồn bực trong đầu hiện lên ý niệm, liền nhìn quả cầu đống nhiên trong lúc đó ngừng lại phảng phất như phía trước gặp bức tường vô hình, lại chạy trở về, đi trung tuyến, dừng lại tại trên đường lăn bóng.
Lúc này đây một cầu bình cũng chưa đánh đổ.
X6.
Ba người trợn tròn mắt.
Như thế nào lại như vậy?
Nhan Băng kêu to lên, đến này đường lăn bóng nhất định có vấn đề.
Hắc hắc, ta làm được thế nào?
Tiểu Quan thanh âm bỗng dưng xuất hiện trong đầu Tiểu Khai.
Khai ca, trận đấu trọng yếu như vậy không gọi ta, ngươi đúng là không suy nghĩ.
Ta kháo, nguyên lai là ngươi làm. Tiểu Khai nhất thời giật mình hiểu ra, chẳng qua ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì.
Cô ta đã có ý với chữ nguyện.
Ai, ngươi thật sự là ngu ngốc ga. Tiểu Quan thở dài, ta mới tiếp xúc thế giới này một tháng, so với ngươi hiểu được nhiều thứ, ngươi xem bọn họ hiện tại như vậy, không dùng mánh khỏe là không được, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thu phục Nhan Băng này.
Chữ nguyện phản ứng rất nhanh, nhìn lại trường hợp, lập tức đã nghĩ ra khẳng định là người tu chân nghiêm Tiểu Khai dở trò quỷ, cho nên lập tức nói, tính gì, Nhan Băng, Bảo Linh, cầu cũng không có ý tứ gì, chúng ta qua bên kia ngồi một hồi a.
Ân, được rồi.
Nhan Băng có chút hề hoài, xem ra không cam lòng nhưng là nhìn chữ nguyện lại cười gật gật đầu.
Nay không thể được, Tiểu Khai nhất thời bước ra, ngươi vừa rồi còn nói ta kỹ thuật rất kém cỏi, nhưng là ngươi so với ta còn kém hơn, ha 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 ha, hiện tại nói dối, có phải muốn chạy trốn?
Ngươi nói bậy.
Nhan Băng phản bác nói ta so với ngươi mạnh hơn nhiều, tình huống ngươi vừa rồi không phải ngươi không thấy à, hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Hứ, ngươi thổi A Tiểu Khai cư nhiên xuất ngón giữa, tại trước mặt Nhan Băng hung hăng trỏ xuống cưỡng từ đoạt lý, lại không nói lý, hừ hừ, ngươi quả nhiên là ngưu bỉ đại vương.
Ta sáu.
Nàng là thiên kim nhà giàu điển hình, từ nhỏ đến lớn được mọi người che chở, Nhan Băng cho tới bây giờ chưa bị ai so qua ngón giữa. Hôm nay lại gặp được một tên tiểu hôn hôn xử nữ ngón giữa cô ta nhất thời giận dữ ngươi tự nhiên dám khiêu khích ta.
Này lại làm sao vậy?
Tiểu Khai cười hắc hắc ngươi có thể làm ta thế nào?
Chữ nguyện có chút, khẽ như mày, nhẹ nhàng kéo Nhan Băng lại đi thôi, hắn kiến thức bình thường.
Nhan Băng thở dài hít vào một hơi, vốn định phát tác, đống nhiên nhớ tới thần tượng ở bên người, chỉ có thể áp chế cơn tức, nói chúng ta đi.
Ha ha, không ngoài sở liệu của ta. Cô ta quả nhiên đi rồi. Tiểu Khai cười hì hì lầm bầm lầu bầu nói ai, quả nhiên là tú hoa gối đầu a, ta nhìn người như thế nào liền đúng như vậy chuẩn a.
Nếu vừa mới khiêu khích có thể kiềm chế, nhưng lần này lầm bầm lầu bầu trong lúc nổi nóng, Nhan Băng rốt cuộc nhịn không được, cánh tay dừng một lát chút lực vùng chữ nguyện ra đăng 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 ba bước vọt tới bên người Tiểu Khai, một bàn tay liền đánh đã đi tới.
Tiểu Khai sớm có phòng bị, một thanh bắt lấy cổ tay cô gái, trong miệng xách xách liên thanh xách xách, ngươi xem, cái này có phải muốn động thủ? Ta nhìn tướng ngươi liền nghĩ thấy ngươi thực hung hăng, ngươi xem, cái này bản tính lộ.
Tiểu Khai nói xong lời này, buông tay Nhan Băng ra, đem đầu ngón tay tiến đến lỗ mũi ân, chẳng qua nhà giàu thiên kim, chính là nhà giàu thiên kim A, bảo dưỡng quả thật cũng được ra thịt còn có hương vị A.
Nhan Băng đôi môi đang run rẩy, đứng ở nơi đây hoàn toàn, ngây người nửa ngày, nghiến răng nói ngươi tên gì.
Ta vì cái gì nói cho cô.
Tiểu Khai cười hì hì nói ta chỉ là tiểu nhân vật Nga, nếu nói cho ngươi tên. Ngươi về sau trả thù ta làm sao bây giờ?
Ngươi nói bậy, tới nơi này nào có tiểu nhân vật?
Nhan Băng nhìn về phía chữ nguyện hắn là với ngươi cùng nhau đến A.
Ách 6.
Chữ nguyện xấu hổ, đúng vậy.
Ui ui, lời ngươi thật vô ích. Tiểu Khai nói có dũng khí sảng khoái lăn đổ hết, hỏi thăm tên ta làm chi, ta đối với ngươi loại con gái hung hăng không có hứng thú Nga.
Quỷ mới biết ngươi có hứng thú. Nhan Băng tức giận trùng trùng nói chúng ta đến so với một ván.
Biệt gấp, Tiểu Khai cười hì hì nói. Xét thấy cô vừa rồi cười nhạo ta làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm yếu ớt của ta và lòng tự trọng, ta yêu cầu ngươi làm một chút nho nhỏ để tỏ vẻ nếu không chúng ta đến đánh cược một thứ.
Đánh cược thì đánh cược, ta cũng không tin bị đánh bại bởi ngươi.
Không vấn đề. Tiểu Khai sảng khoái đích gật gật đầu chẳng những như thế, hơn nữa ta còn nguyện ý đáp ứng ngươi ba điều kiện, vô luận việc gì đều có thể.
Nhan Băng ánh mắt trừng lớn, lửa giận đùng đùng, nghiến răng từng bước đi đến, ngươi định chết.
À, ta cũng thấy ta chắc chết, Tiểu Khai lắc đầu nói. Cho nên, nếu ngươi thua, đại loại cũng thảm trọng Nga.
Ngươi yên tâm. Nhan Băng 10 phần tin tưởng nói, ta căn bản là không có khả năng bại bởi ngươi đồ ăn hại, nếu ta thua, tùy tiện ngươi muốn làm gì thì làm.
Hắc hắc, kỳ thật ta yêu cầu cũng không cao, Tiểu Khai dò xét từ trên xuống dưới, xem ra bộ ngực ngươi coi như cực lớn, dáng người coi như cao giáo, nếu ta thắng ta muốn cùng với ngươi lên giường, Nga đúng rồi, ngươi hay là không phải xử nữ, nếu không phải xử nữ ta đây còn có điểm mệt.
Nhan Băng gắt gao mỉm môi. Rốt cuộc không nói, cô ta sợ chính mình nói xong, sẽ bị tên bại hoại làm cho tại đương trường tức chết.
Chữ nguyện càng nghe càng thấy không đúng chạy lại dùng sức giữ chặt cánh tay Nhan Băng, bỏ đi, hắn kiến thức nông cạn, chúng ta qua bên kia nói chuyện phiếm đi nào.
Không, ta không nói chuyện phiếm, ta phải đấu trận này.
Nhan Băng nhất thời bỏ tay chữ nguyện ra ta hôm nay nhất định muốn cho hắn biết vô lễ với ta phải trả giá lớn.
Hai tiểu thư phục vụ đứng ở bên ngoài hoàn toàn ngây người. Hai người cầm tay nhau đi thẳng đến Tiểu Khai vội vàng cầm bóng đưa đến, hai vị, mời.
Chúng ta đem quy tắc phức tạp đơn giản một chút, Tiểu Khai nói, chúng ta đấu 10 ván, không cần đánh ngã hoàn toàn, ai chúng nhiều hơn liền thắng, thế nào?
Tùy tiện, Nhan Băng lạnh như băng xuất ra hai chữ.
Tiểu Khai cũng không khách khí, tự mình cầm lấy cầu, ta chưa ca.
Nhan Băng lạnh như băng hừ một tiếng, muốn chết, ta thành toàn ngươi là được.
Tiểu Khai cười hắc hắc cũng không làm bộ, cũng không nhắm, động tác dưới chân đều không có. Trực tiếp chạy đến vạch phát cầu trước mặt, thuận tay ném cầu ra.
Hừ, động tác này của ngươi, bộ pháp, thuần túy đứng ở ngoài vạch, xuất bóng cũng không chút chuyển, ngươi như vậy có thể thắng, mới thật sự là gặp quỷ.
Nhan Băng nhìn bóng oai oai tà tà lăn ra ngoài, nhịn không được xuất ngôn trào phúng.
Tiểu Khai cũng không nói lại, dương mắt nhìn quả bóng, chỉ thấy bóng chậm chậm lăn đi, mắt thấy nếu không có chút lực lượng phía sau, tùy thời có thể dừng lại, nhưng thủy chung không dừng lại, lăn đi một đoạn đường lại có thể vững vàng lăn đến trung điểm vạch trước mặt. Tốc độ chậm như là rùa bò, Nhan Băng trong lòng thầm cầu nguyện, dừng lại, dừng lại. Nhưng là cầu kia lại thủy chung không dừng, rốt cục lạc một chút đụng phải cầu bình phía trước, sau đó từ từ dừng lại. Ha ha. Nhan Băng nhất thời ha ha cười to, của ngươi thành thế nào a? Hắn cũng không xính khí quá, biểu hiện này có điển hí hửng, còn có chút phong độ thục nữ, nhưng là Tiểu Khai cũng không tức giận, lóng tay chỉ về phía trước, ngươi nhìn cho rõ. Bóng đụng cầu bình thứ nhất, cầu bình ngã xuống, có điểm quái dị đổi phương hướng không phải kết thúc mà là tà tà ngã xuống, đụng vào cầu bình phía sau bên phải tiếp tục ngã xuống, rồi lại tiến sát cái chai phía sau một chút, vì thế cái chai kia đã bị đổi hướng, đến 3-4 cái chai mọi phương hướng mọi góc độ, tuy nhiên nhìn đến thật sự không chút khí lực, lại hoa lạp một trận loạn hưởng, mà nhìn lại, thế nhưng tất cả chai đều đổ xuống. Ta kháo, thế này cũng có thể trúng hết. Nhan Băng ánh mắt trừng to, khoảnh khắc cảm xúc không khống chế một câu thô tục lập tức xuất ra. Ngại quá, đúng là trúng hết, Tiểu Khai dương dương đắc ý nói, tới phiên ngươi. Nhan Băng hít một hơi thật sâu, áp chế tâm tình kích động chầm rãi cầm lấy bóng đi đến, phải nói, cô gái này quả thật là cao thủ, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, đứng ở trên đường lăn bóng lúc sau đã có vẻ phi thường an tĩnh, sau đó cất bước, thửa tay xuất cầu, mấy động tác lưu loát và ăn khớp, bóng dọc theo quỹ đạo đi ra phi thường chính xác. Ra. Nhan Băng thanh thúy chỉ tay, trúng hết. Thứ Tiểu Khai lại bắt đầu dở cho ma mánh, tiểu nha đầu này à, chính là rất xúc động, cho kết quả không tốt à. Nhan Băng hừ một tiếng tràn ngập hy vọng nhìn về phía trước. Quỹ đạo bóng quả thật tinh xác, mạnh liệt chuyển động hướng một đôi cầu bình phong đi, nhưng là tại thời điểm cuối cùng, quỹ đạo phảng phất có chút hãm đường bóng rõ ràng hơi lệch, tại thời điểm đụng vào cái chai, lại sai lệch. Sai lệch còn không nói, bóng theo bên trái tiến vào, đùn vào tất cả chai bên trái bay đi, còn lại hơn nửa chai bên phải, vẫn bất động. Ách 4. Còn lại 3 cái 4. Nha Băng hoàn toàn trợn tròn mắt, phục vụ viên cầu đạo có vấn đề. Nhan tiểu thư, cầu đạo chúng ta toàn bộ là thường dùng trên thế giới bài danh sản phẩm thể dục cao cấp sản phẩm chính bản, tuyệt đối cam đoan chất lượng, tại cầu đạo khi lắp đặt còn từng mời chuyên gia đến kiểm nghiệm chuyên môn, hết thảy đều không có vấn đề. Vì danh dự cầu quán, tiểu thư phục vụ xinh đẹp cũng nói, nếu ngài không tin, hiện tại có thể điện thoại mời chuyên gia đến hiện trường kiểm tra chất lượng. Nhưng là ngươi xem ta vừa rồi kia một cầu 6. Nhan Băng có điểm tâm hư nhìn thấy cũng không bình thường A6. Nhưng là không phải vấn đề đường lăn bóng A6. Phục vụ viên tiểu thư mặt đỏ bừng. Tiểu Khai có điểm xấu xa lặng lẽ đoán, phỏng chừng cầu quán gắn với thu nhập của các nàng, nếu không các nàng cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Này không cần tranh luận chữ nguyện nói đổi cầu đạo là được. Đổi cầu đạo, kết quả cũng giống nhau, Tiểu Khai đánh bóng vụng về không chịu nổi, thời điểm bóng bay ra lại vô cùng thê thảm, nhưng là bóng kia đi ra ngoài lúc sau cố tình như hết khí lực, mặc kệ là âm kém dương sai cũng tốt, quỷ sai thần khiến cũng tốt, tóm lại hắn chính là không hiểu kỳ diệu đụng vào cái chai. Sau đó toàn bộ chai đồng thời ngã xuống hoàn toàn. Nhan Băng, động tác không giống nhau, động tác của cô ta phi thường chuẩn, tư thế phi thường đẹp, đi bóng đi ra ngoài lại tinh sát phương hướng rõ ràng bên ngoài mọi người xem cũng phải vỗ tay tán thưởng một tiếng bóng đẹp, nhưng là bóng của cô ta lại cố tình xuất hiện vấn đề, mỗi bóng đều xuất hiện vấn đề giống nhau, tại địa phương nào đó, đống nhiên liền hỏng, sau đó mang theo khí thế, chưa từng có từ trước đến nay đánh bay 3 cái chai. Đường lăn bóng có vấn đề 6. Tốt lắm. Tiếp tục đổi đường lăn bóng. Đường lăn bóng hay là có vấn đề 6. Tiếp tục đổi. Này đường lăn bóng 6. Giống như vẫn đang có vấn đề 6. Không cần nói hết, đổi. Này 6. Này đường lăn bóng hình như là không vấn đề 6. Chẳng qua ta cảm thấy bóng có vấn đề 6. Không cần nói nhiều ta hiểu ta hoàn toàn hiểu, đổi là được. Đường lăn bóng không vấn đề 6. Bóng giống như cũng không vấn đề 6. Nhan Băng khuôn mặt trướng đắc đỏ bừng. Nói ra với chính mình đều có điểm không tin chính nhưng là cái kia cái chai 6. Nó thực có vấn đề 6. Tiểu Khai cười hiện tại bao nhiêu so với bao nhiêu. Nhan Băng vừa mới loại hung ác sát khí đã sớm không phục tồn tại, khiếp sợ nói 6 không. Ân, vừa rồi nói, 10 cầu, hiện tại 6 không, còn muốn đánh sao chứ? Tiểu Khai nói muốn đánh cũng không sao cả, ta phụng bồi là được. Không 6. Không cần đánh nữa. Nhan Băng hai nắm tay xinh đẹp gắt gao nắm chặt, thân hình run nhẹ nhẹ ta thua. Hừ hừ, tốt lắm a Tiểu Khai nói ngươi còn nhớ rõ chúng ta cực chứ? Nhớ rõ. Kia hiện tại, có phải là nên thực hiện đánh cuộc a? Tiểu Khai một đôi ánh mắt tỉnh tặc hề hề nhìn cô gái từ trên xuống ta nghe nói bên ngoài đại sảnh lý còn có thể thuê phòng Nga, nếu không chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chương 86, bạo lực mỹ nữ. Nhan Băng thân hình run rẩy, cũng không biết là có phải do sợ hay không, đi thẳng đến 2-3 mét bỗng nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên, tuy khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng. Nhưng sắc mặt lại trở nên kiên quyết, chính là kiên quyết, lại mang theo một tia làm người ta run sợ tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta Nhan Băng không phải người nói lời không giữ lời, tuy nhiên ta không biết rốt cuộc ngươi xử tay chân cái gì, nhưng là ta nguyện thua cược. Ách 6. Tiểu Khai có chút sững sờ. đừng kéo dài thời gian, tiên sinh lừa đảo, hôm nay hết thảy đều là kế hoạch các ngươi, chúc mừng ngươi đã thành công. Nhan Băng Băng lanh nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, vừa lúc ta biết một phòng, bên trong chẳng những có giường, còn có ghế, roi da, chú xạ khí, ống tiêm, nến, ngươi chẳng những cùng ta lên giường, ngươi nghĩ cái gì đều có thể. Cô gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tiểu Khai, ngươi không cần suy nghĩ miên man, ta sẽ làm ngươi thoải mái, bởi vì ta sẽ giả là xử nữ. Nhan Băng, cô hiểu lầm rồi. Chữ Nguyện sắc mặt nghiêm túc đi đến, kỳ thật chúng ta chính là bốn. Không cần nói nhiều. Nhan Băng ngắt lời Chữ Nguyện, ánh mắt càng thêm khinh thường, ngươi chính là thần tượng của ta, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi là người như vậy. Chữ Nguyện mở rộng miệng, nuốt lời nói mình trở lại, rốt cuộc nói không ra một từ. Ai, thực không có ý nghĩa. Tiểu Khai bỗng nhiên vô tình thở dài, ta nói Nhan Băng, ngươi thật đúng là nghĩ rằng ta cùng ngươi lên giường à, ta chỉ cá vui thôi, nhìn hình dạng ngươi thật mất hứng, không vui thật sự là không vui chút nào. Hắn lắc đầu, kéo Chữ Nguyện, đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Hai người cũng không nhìn Nhan Băng lập tức hướng ra ngoài đi. Nhan Băng nhìn dáng hai người càng ngày càng xa, nhìn theo ra cửa, trong lòng phảng phất như mơ ngộng, bỗng nhiên cao giọng nói, đứng lại. Hai người dừng lại, Tiểu Khai nói, chuyện gì? Ta mặc kệ là ngươi nói giỡn, ta cũng không biết ngươi là cao thủ đùa giỡn hay là dùng kế lạt mềm buộc chặt ta, chỉ biết là Nhan Băng ta nói chuyện có nghĩa khí, Nhan Băng nói chắc như đinh đóng cột, nếu ngươi muốn lên giường với ta, ngươi có thể tùy thời tìm đến ta. Bệnh thần kinh. Tiểu Khai lại cấp hắn một ngón tay giữa, cũng không quay đầu lại đi tiếp. Tiểu quan trong Vô Tự Thiên Thư ha ha cười to, các vị, ta chiêu này thế nào, cao không? Cao thật sự là cao. Bác học chân nhân nhìn mặt mày hớn hở, độc độc, xem tại hiện trường so với xem tiểu thuyết còn thích hơn a. Ân, xã hội hiện đại này thật là có ý tứ. Mặt trược chân nhân có chút đăm chiêu nói, nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể xem lại vài chặng diễn. Xem diễn có cái gì ý tứ? Chính mình biên tập mới có ý tứ a. Bế quan chân nhân cũng chen vào, ta nói các vị, các ngươi biết ta mỗi ngày bế quan là làm gì chứ? Làm gì? Mọi người cùng nhau đồng thanh. Kỳ thật ta biên chuyện xưa cũng chính là tiểu thuyết. Bế quan chân nhân ánh mắt cao ngạo nhìn mọi người, câu cú, nói cũng phải theo mốt, ta hiện tại cũng là một tác giả ha 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 ha, hắn dùng sức vô vô vai bác học chân nhân, về sau, các ngươi không cần hỏi cái gì phiêu miểu chi lữ, xem sách của ta cũng đủ rồi. Trấn Nguyên chân nhân xông ra, tất cả mọi người im lặng, chú ý bắt đầu diễn tiếp. Hắn nói rất đúng, bên ngoài quả thật lại bắt đầu diễn. Tiểu Khai cùng Chữ Nguyện lần đầu tiên tỉ thí, lưỡng bại câu thương mà chấm dứt. Chữ Nguyện nói, ta chiếm được lòng của nàng, ngươi lại chiếm được thân thể nàng, chúng ta ai cũng không có hoàn toàn thành công, cho nên lấy bình cục luận. Tiểu Khai vì thế đề nghị đến sòng bạc. Tiểu Khai tuy chưa đi qua sòng bạc, chẳng qua xem trên TV, cuối cùng với đánh bạc đại khái có ấn tượng, vì đề cao đẹp trai. Đi sòng bạc so với cưỡi ngựa bắn cung tên thậm chí tính cả ngược đãi địa phương, còn tốt hơn nhiều. Còn hơn cầu quán sòng bạc náo nhiệt hơn nhiều. Tiểu Khai nhìn các loại canh bạc hoa cả mắt, cô gái chiêu đãi đi đi lại lại như những cánh bướm hoa làm mắt Tiểu Khai không thể rời đi. Mấy nữ chiêu đãi tạo thành nhóm thai thỏ trắng thật dài mặc váy ngắn đến tận đùi, cùng ám sơ mi màu phấn hồng, xem ra trẻ trung hoạt bát, gợi cảm vô cùng. Dân cờ bạc thường xuyên chìa tay chặn ngang người nhóm nữ chiêu đãi, nhóm mỹ nữ cũng không tức giận cười hì hì hoành thanh yến ngữ. Thỉnh thoảng hơn rồi. Tiểu Khai đứng ngoài nhìn hành vi chưa hề thấy từ trước đến nay, không thể không thừa nhận lao bản trong này quả thật là nơi kinh doanh đầu não, cả bầu không khí sòng bạc không thể tốt hơn, làm những khách nhân trong đây cho dù thua cũng cảm thấy giá trị. Chữ Nguyện nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại một nơi, chính là cô ta. Ngồi ở bên cạnh chiếc máy là một cô gái mặc quần bò bó sát người, xem ra có tải và nhanh nhẹn, quần áo bó sát cơ thể hoàn mỹ làm lộ ra đường cong. Dáng người đẹp lưng áo kéo lên theo khi cô gái hăng say lay động bỏ tiền vào khe máy, xem ra mềm dẻo linh hoạt, mông đầy đặn, Tiểu Khai không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt gật đầu nói, được, là cô ta. Chữ Nguyện mỉm cười, trong lòng thoáng có âm mưu đắc xính khoái ý. Lựa chọn cô gái này hắn có phần hơi lưỡng lự, lúc trước đấu cùng Tiểu Khai tại du thuyền, trong đó còn có hạng mục đánh bài, khi đó hắn biết Tiểu Khai đối với bài có trí nhớ gần như kỳ tích, lúc trước nếu không phải vì hắn trang bị camera, căn bản không có khả năng thắng lợi, mà lần này đi vào sòng bạc đúng là sở trường Tiểu Khai, vô luận bài tú, mặt trược, hay là bài cửa chỉ cần thuộc về phương diện trí nhớ Chữ Nguyện đều không có tin tưởng áp đảo Tiểu Khai, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui lựa. Chọn, cũng chỉ có lao hổ kỳ loại này bằng vận khí đánh cược, là Tiểu Khai không thể phát huy ưu thế. Càng huống chi, cô gái ở trò chơi này xem ra thật sự trẻ tuổi, mà là gái trẻ tuổi thì càng mơ ngộng, yêu háo huyền, yêu mù quáng, cũng càng khát khao lãng mạn, thích đẹp trai. Cũng chỉ nhìn biểu hiện ánh mắt nam nhân, mà không nhìn tới ẩn sâu nội tâm. đối phó với loại nữ sinh nông cạn ngây thơ này Chữ Nguyện rất có trong tay nắm chắc. Chữ Nguyện nói, ai, ta đến trước. Tiểu Khai nói, ta trước. Hắn đối với thủ đoạn của Chữ Nguyện rất rõ ràng, nếu để Chữ Nguyện lên trước, phỏng chừng chính mình cũng không dụng tới, chỉ có chính mình đến trước mới có cơ hội. Tiểu Khai dựng đứng cổ áo của mình lên, lấy khăn ăn buộc lên, mặt hung hăng đi lại gần, gàng giọng nói, đầu ngẩng cao, chuẩn bị tốt hết thảy, giống như một bộ phim chiếu trên TV tư thái riêu riêu đi lại, một đường đến bên cạnh cô gái. Cô gái vẫn đang chuyên tâm láo hổ cơ của mình, một tay thao tác lắc không ngừng, một tay liều mạng bỏ xu vào bên trong, hai mắt mở to như nước trong veo không ngừng nhấp nháy nhìn từ trên xuống một bộ tinh thần chăm chú không có chút chú ý tới Tiểu Khai hung hăng đứng bên cạnh. Tiểu Khai mắt chuyển động lập tức hét thật mạnh hai tiếng. Cô gái nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tiểu Khai, lại nhanh quay đầu đi tiếp tục nhìn lão hổ cơ của mình. Tiểu Khai có điểm buồn bực, suy nghĩ, một tay đưa ra, đặt tại lão hổ cơ bên cạnh, cánh tay cách cô gái cũng không vượt quá 10 ly thước, sau đó áp sát thân thể trực tiếp đè xuống, dùng một cánh tay chống đỡ sức nặng, hình tượng này đúng là trong điện ảnh Hồng Kông rất nhiều, những chàng đẹp trai thường dùng tán gái. Chẳng qua chiêu này thực rõ không hiệu quả, cô gái ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, quay đầu lại tiếp tục việc của mình. Tiểu Khai cắn răng nói ra, chào, mỹ nữ kết giao bằng hữu được không vậy? Lời này mới nói được ra, chợt nghe lão hổ kia phía dưới đinh đinh một trận loạn hưởng, cô gái hoan hỉ túi đầu xoay người đi lấy tiền, nguyên lai là đặt đại nên thắng không ít tiền. Tiểu Khai mở mắt chân chân nhìn mông cô gái nhất quyệt, gợi cảm thật ra rất gợi cảm, nhưng là cô ta căn bản không để lời hắn lọt vào tai, tự mình trong lòng vui vẻ. Tiểu Khai cánh tay có điểm do dự, nghĩ tới nghĩ lui thật không có cánh nào khác, không mạnh mẽ không được. Hắn rõ ràng là gan cũng lớn lên, một tay phóng ra giữ túi tiền lại nói, mỹ nữ, kết bạn cái bốn. Tiểu Khai nói tới chữ thứ tư liền không có cách nào nói tiếp, bởi vì cô gái bỗng nhiên tựa như ăn hỏa dược lao đến, tay nhỏ trắng xinh nắm chặt gắt gao bành một quyền cùng ánh mắt chuẩn xác dừng trên mũi Tiểu Khai, tuy khí lực không lớn, nhưng là cũng đủ công kích vào bộ vị yếu đối phương. Tiểu Khai tại đường trường liền cảm thấy nhiều sao trời bay múa, nói ra được nửa đoạn, tư duy đình đốn, thân thể liêu siêu. Cánh tay giang ra rốt cuộc duy trì không được 100 cân thể trọng phiêu phiêu. Du du đổ về phía sau. Hoàn hảo hắn theo bản năng bình thường, thời khắc mấu chốt nghĩ đến muốn dùng khuỷu tay hạ xuống trước, nếu không ngã xuống liền thực muốn xảy ra chuyện. Dù vậy khuỷu tay tiếp xúc với thảm nhung mềm mại lập tức truyền đến đau đớn. Trong lúc hoảng hốt hắn nghe được cô gái thanh âm thanh thúy giống như bạo đậu tử người này đại bại hoại, còn muốn cướp kim tệ, mà ta thật vất vả thắng tới được. Sau đó nghe âm thanh hai tay vỗ nhẹ, thanh âm thanh thúy lại nổi lên. Vừa rồi một mực bên cạnh ta ma ma thẳng thẳng, ta biết ngay người này không phải người tốt, thử cô mãi mãi đã lâu không đánh người, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo ôm à. Nói cho ngươi Điền Điền cũng không phải là dễ bị khi dễ. Điền Điền 6. Điền Điền 6. Tiểu Khai đầu góc mờ mịt, nằm ở nền nhà, cảm thấy một cổ ấm áp từ mũi chảy ra, dùng tay sờ soạng, một màu đỏ, nguyên lai là máu mũi, hắn nhịn không được cười khổ nha đầu tên Điền Điền kia, tính cách thật rất nóng à. Hoa kháo. Ngươi lại có thể cười, xem ra là bà cô còn giáo huấn không đủ a. Điền Điền lý lẽ không buông tha người, nhìn biểu tình Tiểu Khai nhất thời lại muốn phát tiết, đôi giày cao gót nâng cao lên, xem ra muốn đạp xuống, nhìn đế giày dài vài tấc nếu thực sự đạp xuống phòng trường đạp xuống phía dưới cái kia của nam nhân đừng mơ đứng lên. Mọi người xung quanh nhất tề nhìn lại cảnh bạo lực này, nữ nhân dữ tợn gặp qua không ít, dữ tợn trong tình cảnh này thật là khó thấy, mọi nữ nhân đến tiêu kim quật đều là người giàu có, nếu không là người tình bí mật của đại lão bản. Loại mỹ nữ bạo ngược này có thể vào đây thật sự là một kỳ tích. Gặp tình cảnh này, Chữ Nguyện cũng không dám khoanh tay nhìn, Tiểu Khai chính là người tu chân trong truyền thuyết ta, nếu cuối cùng Tiểu Khai chân chính phát tiết, thiên hạ trong tiêu kim quật này còn không đại loạn sao, Tiểu Khai là do Chữ Nguyện mang vào, đương nhiên gánh vách trách nhiệm cũng không nhỏ. Cho nên Điền Điền chân đạp xuống một nửa, liền cảm thấy một cánh tay bỗng nhiên ôm lấy eo của mình, hướng phía sau kéo lại. Điền Điền cả thân thể bị kéo lùi từng bước, trong lòng tức giận trùng trùng, đang muốn mắng. Liền cảm thấy bên tai nóng lên, một thanh âm trầm thấp hấp dẫn cười nói bên tai, con gái bạo lực cũng không phải chuyện tốt nga. Theo lời nói, một cổ hơi thở nam tính mà đến đập vào mặt, nhất thời làm tức giận bên trong Điền Điền toàn bộ hóa giải vào vô hình, cô gái có chút kinh dị, liền gặp một đôi mắt nhu hòa dương mắt nhìn mặt mình. Ánh mắt kia hòa nhã nói không nên lời, đó là nam nhân đẹp trai có thể so với Lý Ngang, quan trọng nhất là nam nhân này rõ ràng làm việc thật đường đột, rõ ràng một tay gắp gao ôm lấy eo mình. Đem khuôn mặt áp sát bên cạnh lỗ tai mình, mặc cho hơi thở nóng rực phun tại bạch ngọc bản cao cấp của mình, nhưng là hắn biểu tình lại dị thường bình thản, phảng phất mình là một món đồ tùy tay bình thường chẳng có việc gì. Đúng là bởi vì sự bình thản này làm cô gái lại có cảm giác khác thường, cảm thấy nam nhân bên người kỳ quái nói không lời, khí chất lặng im, mà hắn động tác hết thể kỳ thật chẳng qua bình phàm. Hắn chỉ là bởi vì ngăn cản mình đã thương người, hắn căn bản không có chút muốn chiếm tiện nghi. Bởi vậy cô gái im lặng, đồng thời tim có chút khẽ nhảy lên. Lam Điền Điền giọng vốn cao vút bây giờ bất chi bất giác biến thành nỉ non, ta muốn. Ta không phải cố ý. Ta biết chữ nguyện ôn nhu nói, ngươi là cô gái rất thông minh, đúng không nào? Điền Điền khuôn mặt từng đỏ, sợ run một chút, thẹn thùng gật gật đầu, thanh âm so với câu chửi nhỏ đi rất nhiều, ân ngươi trước tiên buông ta ra. Chữ nguyện cười đắc ý càng ôn nhu, trong lòng thật sự đắc ý tột đỉnh, đối phó loại con gái trẻ tuổi này hắn luôn nghĩ mình thật rất có kinh nghiệm. Chỉ cần lấy động tác thân mật ánh mắt ôn nhu đối với nam nhân thành thục ổn trọng mà thái độ tao nhã liền cũng đủ chinh phục mấy cái cô gái kinh nghiệm nông cạn. Trước mắt cô gái tuy có vẻ như tức giận nhưng là bản chất dù sao cũng chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Điền Lập Văn lặng lẽ đứng ở phía sau chỉ cảm thấy nói không nên lời toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Làm quản lý sòng bạc đại đường chỉ có hắn mới biết vừa rồi tình hình có bao nhiêu nguy hiểm. Có thể tiến vào tiêu kim quật mỗi người đều là có thế lực lớn, nếu Điền Điền một cước đạp xuống. Tiểu tử nằm dưới đất kia, chỉ sợ kết cục ít nhất là sống dở chết dở, thực muốn truy cứu đến cùng Điền Điền quyết không cách nào đào thoát. Nếu Điền Điền cũng là khách nhân tiêu kim quật như vậy trong lúc sự tình đó tiêu kim quật làm sao có thể đứng ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là chiếu cố không chú đáo. Nhưng là vấn đề tối mấu chốt Điền Điền không có thẻ hội viên, cô ta chỉ có thể đi vào là do hắn cửa sau đưa vào. Bởi vì Điền Điền là cháu gái Điền Lập Văn, hôm nay Điền Lập Văn mang Điền Điền đến cũng có tư tâm. Muốn giúp cháu gái xinh đẹp tại tiêu kim quật mưu cầu một phần việc cho nên trước tiên đến để quen mặt. Nếu không phải nam nhân anh Tuấn đứng sau cháu gái ra tay hỗ trợ, hắn Điền Lập Văn chẳng những mất đi công việc hơn nữa có thể phải bồi thường một tính mạng. Tiêu kim chủ nhân sau lưng hiển nhiên có năng lực có thể làm biến mất tính mạng của một người. Tiểu Khai lẳng lặng nằm trên nền nhà, nhìn Điền Điền tùy thời muốn nổ mạnh hỏa dược đỗng nhiên biến thành ôn nhu như tiểu hoa miêu, trong lòng thật sự không thể không phục, hắn từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét chữ nguyện một phen. Lúc này mới phát hiện nguyên lai chữ nguyện thật đúng là một nam nhân rất có mị lực. Chữ nguyện tay không có buông ra, ngược lại dùng cánh tay ôm eo cô gái lướt qua lưng cô gái trở về, cười nói, như vậy chính là bảo bối xinh đẹp, ta như thế nào buông ra được a? Ngươi Điền Điền rất là bối rối, trên mặt màu hồng càng ngày càng đậm, muốn dùng sức tránh thoát, lại cảm thấy khuỷu tay nam nhân phía sau tràn ngập lực lượng, hắn lấy tay để tại ngực chữ nguyện, dùng sức lấy ra, ngược lại chính mình toàn thân phảng phất thoát lực, chỉ cảm thấy một cổ nồng hậu hơi thở nam nhân vây quanh mình. Cơ hồ cả người sủi lơ xuống, hai tay nhỏ bé bất chi bất giác túm lấy cách tay chữ nguyện. Cho nên nói, đẹp trai chính là chiếm tiện nghi, đồng dạng lắm chiêu, có người sẽ làm như lưu manh đánh bạo một bữa, có người sử dụng thu hoạch đại thành công. Đang nói tán gái à, có người tán gái kêu là sái lưu manh, mà có người tán lại như trò chơi. Nếu nói, vừa rồi chữ nguyện mạnh mẽ ôm cô gái như vậy giờ phút này cô gái ngã trên thân chữ nguyện, chỉ một chút công phu, Điền Điền toàn thân xương cốt phảng phất tan thành nước, ngay cả đứng cũng không vững. Tiểu nha đầu năm nay 18 tuổi, tuy nhiên nhận được hoa tươi vô số, thư tình nhưng là hiện thai lại như vậy lập tức động tâm, thời khắc này nhất thời trong lòng hiệu chạy, tất cả kiên trì trong phút chốc như băng tiêu tan, chỉ sợ là chữ nguyện muốn mang cô ta bán đi cũng cam tâm tình nguyện. Bà bối, theo ta đi uống vài thứ, tán gẫu nói chuyện phiếm, được không vậy? Chữ nguyện nhẹ giọng nói. Ân Điền Điền nhu thuận gật đầu. Như vậy, chữ nguyện bên trong trăm việc không thèm nhìn Tiểu Khai, cố ý để Tiểu Khai nghe thấy thanh âm thấp dần. Buổi tối ta mang cô đi ngắm sao bốn. Ân. Sau đó chúng ta liên bốn. Sau đó thanh âm chữ nguyện rốt nhỏ không nghe thấy. Nhưng là Điền Điền mặt đỏ lại càng thêm đỏ hơn, phảng phất như bôi lên một lớp son màu hoa hồng, lại có chút sợ hãi, thẹn thùng, do dự sau nửa ngày, rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân. Tiểu Khai rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhất thời từ dưới đất đứng lên lớn tiếng nói, không được, tuyệt đối không được, ngươi không thể đáp ứng hắn trên giường được. Sự tình như vậy đương trường bị Tiểu Khai chen ngang. Điền Điền nổi giận, xem thường nhìn Tiểu Khai nói, việc ta không cần ngươi lo. Có lẽ vừa mới tìm được Bạch Mã Vương Tử là nguyên nhân làm Điền Điền vốn vô cùng nóng nảy, nhưng những lời nào nói tiếp lại có thể yếu đuối vô lực, thậm chí mang theo vài phần hương vị mang yêu, Tiểu Khai nghe được nhất thời nổi da gà. Ta đương nhiên muốn quản. Tiểu Khai ưỡn ngực, út út mở mở nửa ngày cuối cùng cũng xuất ra một câu, bởi vì ta xem trọng ngươi. Hừ. Song bạc nhất thời âm thanh bốn phía nổi lên, Điền Lập Văn quyết định rút một câu. Miễn cho hai nam nhân vì cháu gái xinh đẹp của mình tức giận, vì thế ở trong đám người hàm giọng nói, ngươi xem trọng cô ta không xem trọng ngươi nha. Ha ha ha, trong đại sảnh tất cả mọi người đều cười, mọi người đang chơi bài cửu, chơi mặt trược, chơi tú động tác tay đều dừng, cùng nhau xem kịch vui, có người còn nhận ra trong đó có nam nhân chuẩn hành địa sản đại thiếu gia chữ nguyện, vì thế đứng dậy thì thầm với nhau. Mọi người nhìn Điền Điền thẹn thùng nghĩ nha đầu kia vận khí thật sự cũng được xem ra rất có cơ hội làm thiếu nãi nãi của Trung Hành Địa Sản. Phải biết rằng chữ thiếu gia tại nghiệp nội cũng là hảo nam nhân, cho tới bây giờ không chơi trò ghẹo hoa truy đuổi ba, hôm nay lại nghiễm nhiên hạ thấp mình cùng phân tranh ăn dấm chua, xem ra là tình thế bắt buộc, động chân tình. Điền Lập Văn toàn thân run rẩy, hắn chết cũng không thể tưởng tượng được cháu gái một ngày vào đây lại có thể dựa vào chữ thiếu gia một gốc cây siêu cấp đại thụ, nếu thực làm chữ thiếu nãi nãi, còn cần gì làm việc, hơn nửa cuộc đời sống không cần lo lắng. Tiêu Khai cũng khoát đi ra ngoài nói, ngươi không xem trọng ta không quan hệ, nguyện ý theo ta lên giường có thể. Vâng! Mọi người nhất thời cười to, ngươi hỏi ta hỏi ngươi, không biết Tiểu Khai là thần thánh phương nào, lại nói ra lời hạ đẳng này, thật là làm Tiêu Kim Quật mất mặt. Chữ Nguyện nhữ mày nói, Tiểu Khai, ngươi như vậy chính là chơi xấu, không công bằng cạnh tranh. Tiêu Khai hắc hắc cười, chúng ta khi nào nói qua công bằng cạnh tranh? Ai có thể chiếm được Điền Điền mới là quan trọng nhất. Chữ Nguyện phản bác nói, nhưng là ngươi như vậy không chiếm được lòng của nàng, nhiều nhất chiếm được người nàng, kia cũng không tính thắng A. Ta không sao cả A. Tiểu Khai cười hì hì nói, chiếm được người nàng cũng so với cái gì đó không cần được, chỉ cần không cho ngươi thắng, ta liền có cơ hội. Vốn hai người họ nói chính là quy tắc đánh cuộc, người ngoài nghe xong cũng không suy nghĩ vậy, mọi người nhìn nhau, mắt kinh ngạc nghĩ thầm, nguyên lai, bọn họ đã cạnh tranh lâu, xem ra Điền Điền này quả nhiên không phải cô gái bình thường, cũng không biết cô ta rốt cuộc là thiên kim nhà nào lại có thể làm chữ thiếu gia theo đuổi. Chữ Nguyện có điểm buồn bực nói, tốt lắm. Chúng ta để cô ta tự lựa chọn được chưa? Chương 87, thân phận thiếu gia. Không được. Tiểu Khai dù sao cũng đâu có mặt mũi cũng không để ý đấu lại một lần, cô ta chính mình cũng không khả năng làm chủ hôn nhân đại sự, mà phải cha mẹ làm chủ. Lời này thật ra nói không sai, hết thảy con nhà giàu hôn nhân phân nửa đều là liên kết thương nghiệp gia đình, chính mình quả thật không có quyền tự do lựa chọn. Ách 4. Chữ Nguyện đã bị hắn đánh vào điểm phiên muộn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chữ Nguyện đối với chính mình thật ra đầy đủ tự tin nhưng vấn đề tại câu hỏi, hắn chính là muốn đánh cược mà không phải thực sự thích Điền Điền, nếu bởi lời đánh cược mà biến giả thành thật, thực sự phải cùng tiểu nha đầu kết hôn hắn vạn lần không đáp ứng. Tiểu Khai đúng là nhắm chuẩn điểm này, mới dám đối với Chữ Nguyện nói ra lời như thế. Chữ Nguyện đắn đo một lúc, rốt cục cắn răng, tốt lắm, lần này tính hòa. Ta không phản đối. Tiểu Khai vẻ mặt vô lại bỏ qua, dù sao cô ta cũng không nghĩ theo ta lên giường, cuối cùng sôi hỏng bỏng không. Chữ Nguyện quyết định chủ ý, lập tức bỏ tay ôm Điền Điền ra, bước sang bên cạnh nói, ngại quá, Điền tiểu thư, mạo phạm. Điền tiểu thư còn chìm đắm trong tình yêu lãng mạn ngọt ngào chợt Chữ Nguyện thay đổi lập tức ngạc nhiên, ngươi đây là cái gì ý tứ? Điền tiểu thư, xem ra chúng ta là không có duyên phận. Chữ Nguyện nhất quyết vung ván bài này, nói chuyện thái độ hoàn toàn thay đổi tuy lịch sự hành lễ, nhưng là tạo khoảng cách, lập tức đi ra. Điền Điền một chút ngạc nhiên liền đi ra, sắc mặt nhất thời hơi trắng bệch, ngươi không muốn cùng ta ngắm sao hả? Không đi. Chữ Nguyện kèm theo xin lỗi, xem ra chúng ta là không có duyên phận, hay là về sau nói lại a? Điền Điền sắc mặt càng trắng, ý của ngươi là năm. Ngươi không cần ta. Nhưng mà ngươi vừa rồi còn nói muốn theo ta năm. Chữ Nguyện không nói, thần sắc tuy tiếc nuối xin lỗi, lại có vẻ thực kiên quyết. Điền Điền ngơ ngác nhìn hắn, đến bây giờ đầu óc còn có vẻ choáng váng, cái này đã xong. Không phải là nói giỡn sao? Điền Điền nhìn Chữ Nguyện, lại nhìn Tiểu Khai. Thân hình yếu ớt chăm chú nhìn mọi người có chút bất lực, run sợ lúc lâu, đồng nhiên chỉ về Tiểu Khai rồi nhìn Chữ Nguyện nói, có phải là bởi vì hắn? Chữ Nguyện trong lòng cười trên nỗi đau của người khác gật đầu kịch liệt nói, đúng vậy. Điền Điền nước mắt nhất thời tuôn ra, lập tức lộ bản tính, chân vừa động, hướng về Tiểu Khai nhảy tới, thuận tay cầm cốc gỗ bên cạnh bàn đánh bạc đựng xúc sắc ném lại vừa khóc vừa nói, ngươi bại hoại, ngươi vì cái gì phải như vậy hại ta? Ta đánh chết ngươi. Tiểu Khai thật ra không nghĩ tới cô gái bạo lực đến trình độ này, mắt hắn nhìn lại đối diện với một vật màu đỏ chính là chiếc cốc đã được dơ cao quá đầu, đối với đầu Tiểu Khai gào thét mà đến. Không được đánh A. Điền Lập Văn kêu lên thảm thiết một tiếng, rốt cuộc bắt đầu hối hận mình vì sao đem cháu gái bạo lực này vào đây. Trải qua bao khó khăn lúc sau hắn rốt cũng cục gặp tai họa. Thời khắc mấu chốt Tiểu Khai phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giơ cánh tay lên cản lại chỉ nghe bang một tiếng, cốc gỗ màu hồng nhất thời bắn cao lên. Tiểu Khai thét thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo, lui mấy bước, cuối cùng ngã xuống. Hoa Lạp nghiêng về một phía vừa lúc chạm vào xe đẩy của một vị nữ chiêu đãi phía sau, chuối tiêu, máy lửa, xì ga các loại các dạng cùng các loại màu sắc chất lỏng nhất thời nhằm mặt Tiểu Khai đổ xuống, dính đầy người Tiểu Khai. Xong rồi bốn. Xong rồi bốn. Điền Lập Văn ngồi bệt xuống, rốt cuộc một từ cũng nói không ra. Điền Điền ném xong chiếc cốc cũng có chút sững sờ. Tiểu Khai loạng choạng đứng lên, cánh tay đau hế ẩm. Trên mũi vệt máu vẫn còn không có đọng lại, hắn lấy một vài điếu xì gà cuốn trên đầu xuống, rũ hỗn hợp chất lỏng vết bẩn làm ướt đẫm thân thể, làm bảy tám thứ trên người rơi xuống nền nhà, sau đó ngẩng đầu nhìn Điền Điền đang ngẩn người, siết chặt nắm tay. Tiểu Khai tuy tính khí tốt, nhưng hắn cũng có tí khí, trước tiên bị người ta đánh một quyền, sau đó lại bị người ta ném xúc xác, nếu không phải chữ nguyện hắn còn có thể hung hăng đá một cước, có thể nói hôm nay xem như đứa con gái này khi dễ thảm. Hắn nhìn hình dáng mình chật vật không chịu nổi, quyết định phát tiết. Xoát. Tiểu Khai trên mặt trùng trùng tức giận, thuận thế nhổ ra một ngụm nước bọt màu đỏ xuống đất hung hăng nói, là chính ngươi bức ta. Phốc, một vật nho nhỏ màu xanh thuận thế theo hắn bay ra ngoài, xẹt qua một đạo đường cong tuyệt đẹp, rơi xuống thoáng qua hắn và Điền Điền hiện ra trước mặt mọi người. Ti. Điền Lập Văn hít một ngụm lương khí thất thanh nói, thiếu gia. Thiếu gia. Hừ kêu láo ra cũng không được. Tiểu Khai hung hăng đi tới, giơ bàn tay lên cao, làm nổi bật lên máu tươi trên mặt, trông bề ngoài dữ tợn, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Vừa mới dứt lời, chợt nghe phát thông một tiếng, Điền Điền tự nhiên quỳ xuống. Ngươi làm gì? Tiểu Khai lập tức không đánh nổi nữa, nghĩ đến ngươi cầu xin ta tha thứ, tha cho ngươi. Điền Điền sai rồi. Điền Điền nước mắt hai dòng cùng chảy ra, vừa mới như vậy không giống một cô gái, đột nhiên biến thành ôn thuận như mèo con. Điền Điền không biết thiếu gia đến đây, hết thảy là hiểu lầm, Điền Điền cầu thiếu gia trách tội. Vô luận thiếu gia yêu cầu cái gì, Điền Điền không dám chút từ chối. Điền Lập Văn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rằng, cuối cùng nó còn biết nặng nhẹ, xem ra còn có thể cứu. Tiểu Khai có chút sững sờ, nhịn không được cẩn thận dò xét cô gái trước mặt một phen, ngươi tinh thần không vấn đề à. Điền Điền nước mắt càng chảy ra, khóc ròng nói, con cầu thiếu gia tha tội, Điền Điền thực sự sai rồi. Mọi người tại sòng bạc này, mỗi người đều là nhân vật kiến thức rộng rãi, bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn vật nho nhỏ xanh biếc. Đó là một khối ngọc bội xem ra bình thường vô kỳ, tràn đầy vết bẩn, phảng phất đã lâu không có lau chùi, vô luận người nào dù nhìn theo góc độ, ngọc bội này không là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh, bọn họ đều nhìn ra, Điền Lập Văn và Điền Điền cảm xúc biến hóa thật lớn tất cả là bởi ngọc bội này mà ra. Nhưng là mọi người nhìn lại dù là kiến thức rộng rãi cũng không nghĩ ra ngọc bội này rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Chẳng lẽ ngọc bội này đại biểu cho chủ nhân thần bí Tiêu Kiêm Quật? Rất nhiều người đầu óc xuất ra ý niệm như vậy. Tiểu Khai rốt cuộc không phải lòng dạ độc ác, vốn mình bị thương thật không nhẹ, nhưng là nhìn hình dáng Điền Điền như vậy, bàn tay vô luận như thế nào cũng đánh không nổi nữa, thở dài nói, quên đi, cho dù ngươi không đúng, đứng lên. Điền Điền cũng không đứng lên, thấp giọng nói, vừa rồi Điền Điền không biết là thiếu gia giá lâm, hiện tại một khi đã biết, tự nhiên mệnh này tùy thiếu gia, ngài có yêu cầu Điền Điền nguyện ý đáp ứng. Ách bốn. Tiểu Khai lại có điểm kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Ý tôi là năm. Điền Điền ngẩng đầu dịu dàng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, thiếu gia không phải muốn lên giường cùng Điền Điền sao? Không biết là bây giờ, hay là buổi tối, mời nói rõ ràng, Điền Điền nhất định hầu hạ thiếu gia. Tiểu Khai ngây ngẩn cả người. Chữ nguyện cũng ngây ngẩn cả người. Điền Điền lại nói, Điền Điền không dám vọng tưởng có thể chân chính lọt vào mắt xanh của thiếu gia, cũng không dám vọng tưởng có thể bầu bạn thiếu gia, Điền Điền chỉ có thể hy vọng thiếu gia về sau có thể nhớ rõ từng có như vậy với một cô gái. Vậy cũng liền đủ rồi. Ngươi bốn. Tiểu Khai lắp bắp nói, ta trước tiên là nói về mình, khối ngọc bội cũng không phải là của ta, đây là người khác tặng ta. Cũng giống nhau. Điền Điền sửng sốt một chút, liền kiên định nói, thiếu gia một khi đã đem tín vật đưa cho ngài, ngài trong mắt ta cùng thiếu gia là giống nhau. Ngày đó Diêu Viễn đem ngọc bội đưa cho Tiểu Khai tưởng đây là đồ vật bình thường, đến lúc này bỗng nhiên phát hiện nguyên lai Diêu Viễn đưa cho mình lại là một món bảo bối. Hắn đi lại nhặt ngọc bội lên nhịn không được nhìn chữ nguyện, này như thế nào tính? Này đương nhiên không tính. Vì cái gì? Ngươi không tính tán gái. Nhưng là cô ta nguyện ý theo ta lên giường A. Rõ ràng là nguyên nhân đặc thù A. Chữ nguyện mặt trướng đỏ nói. Hắc hắc. Tiểu Khai cười nói, ta cũng lại chiếm tiện nghi của ngươi, vậy trận thứ ba định thắng thua. Chữ nguyện gật đầu, thở dài một hơi. Hôm nay đánh cuộc hắn còn tưởng rằng mình tất thắng, ai biết Tiểu Khai liên tục náo loạn hai lần, lại có thể hòa hai trận. Trận thứ hai mình thắng lại hóa thành bại, hôm nay đã là cơ hội cuối cùng để được Tiêu Vận, vô luận như thế nào hắn cũng không cho phép thất bại nữa. Kế sách vạn toàn lúc này đây nhất định trước tiên phải đem quy tắc giảng rõ ràng. Uy, chúng ta đến xác minh một chút quy tắc. Chữ nguyện nói, chúng ta nói lại chỉ cần mục tiêu đồng ý lên giường có thể, nếu hắn trước tiên một mặt đáp ứng chúng ta, mặt khác không được nói bất kỳ điều gì khác ta không cho phép, nếu nói vậy làm như thế nào. Không phải là ra tay trước chiếm lợi thế sao chứ? Tiểu Khai cười nói, ta tùy tiện. Còn có, không được bắt buộc, không được lợi dụng thân phận, cũng không được lợi dụng pháp thuật khi cạnh tranh với nhau, sau đó lấy lên giường làm đổ chú. Chữ Nguyện tiếp tục bổ sung. Được thật là tốt, Tiểu Khai cảm giác chiếm được thượng phong toàn diện, ha ha cười to, ngươi không phải là muốn công bằng cạnh tranh sao chứ? Ta đây liền với ngươi công bằng cạnh tranh. Còn có một điểm. Chữ Nguyện nói, chúng ta một ván này nhất định phải phân thắng bại, nếu tất cả không thành công, vậy xem ai càng gần khoảng cách thành công nhất. Chữ Nguyện tỉ mỉ tự hỏi một lần, như thế nào lại đề xuất một chi tiết cuối, tỉ như, không được sử dụng mê hồn thuật thôi miên mục tiêu A, hoặc là không được cố ý dùng pháp thuật phá hỏng hành động của ta, A loại điều khoản, xác nhận không có lỗ hổng, lúc này mới gật đầu, mục tiêu cuối cùng chúng ta là địa hạ lôi đài. Tiểu Khai đi theo tiểu thư phục vụ của Tiêu Kim Quật tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, rồi đi theo Chữ Nguyện hướng theo mục đích đi tới. Địa hạ lôi đài thực là địa phương huyết tinh, nghe nói địa hạ lôi đài mỗi ngày phải chết không ít người, mà nhóm đấu sĩ lên lôi đài cơ hội sống ra khỏi lôi đài cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Khai trước kia xem qua không ít tiểu thuyết về phương diện này, trong lòng thủy chung có chút bài xích, cảm thấy đem cuộc sống và cái chết của con người để thưởng thức thật biến thái. Cũng không cho rằng trong này có cái gì đáng giá để tán mỹ nhân. Theo sau Chữ Nguyện vượt qua rất nhiều khúc con cuối cùng cũng tới đại sảnh địa hạ lôi đài. Tiêu Kim Quật địa hạ lôi đài không có bình thường như địa hạ lôi đài tả trong sách, người ở bên trong cũng không tính là nhiều lắm, đại sảnh rộng lớn, nói là đại sảnh không bằng nói là quảng trường, tứ phía đều là một tầng chỗ ngồi, trung gian đi xuống một mảnh đất lớn có rào sắt bao quanh, diện tích ước chừng bằng sân bóng rổ lớn, xem ra có hương vị xem bóng, hiện tại trong rào sắt cũng không phải là hai đấu sĩ mà là một người cùng một lão hổ. Lão hổ kia phảng phất như bị đồ ăn kích thích, có vẻ như vô cùng điên cuồng, không ngừng phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, cho dù cả quảng trường rộng lớn như vậy cũng có vẻ như kinh tâm động phách, cả thân hình nhanh như thiểm điện không ngừng bắt giữ đấu sĩ lôi đài, đuôi cọp đảo qua, tiếng hổ gầm, lợi chảo xẹt qua siêu siêu rung động, mồm như chậu máu mở rộng, răng nanh trắng nhìn thấy ghê người, Tiểu Khai ánh mắt trợn ngược như rơi xuống, liền nhịn không được trên đài nhìn đấu sĩ mồ hôi lạnh toát ra. Chữ Nguyện không bị ảnh hưởng, ánh mắt nhìn trên khán đài, tìm tòi, tìm phân nửa vòng, bỗng nhiên dừng ở một cô gái mặc áo hồng, không rời. Cô gái kia mặc một váy dài màu phấn hồng, tóc đen dài ôn nhu thả xuống dưới, trên người không túi xách không có nhẫn, tay chân đều không có đồ trang sức gì cả, khuôn mặt trắng như tuyết không có son phấn, xem ra có vẻ chất phác lại nhẹ nhàng khoan khoái, đeo một đôi dép sạn đẳng trong suốt, phảng phất trông cô gái đúng là như một bức tượng điêu khắc tự nhiên điển hình miêu tả, liếc mắt nhìn lại, thật sự đẹp nói không nên lời. Cô gái hiện tại hai tay nâng cằm, đang có chút xuất thần nhìn biểu diễn trên lôi đài phía dưới, ánh mắt của nàng yên lặng mà bình thản, trong này tuy tràn ngập hơi thở tinh huyết đối với cô gái tựa hồ không có chút ảnh hưởng. Chữ Nguyện ánh mắt có điểm phức tạp, cô gái này hắn trước kia tiếp xúc qua, ấn tượng cũng rất khắc sâu, dựa theo ước định hắn không nên tìm cô gái làm mục tiêu, nhưng ở một phương diện khác hôm nay hắn đánh cược ngay từ đầu hắn rất tin tưởng thắng lợi, chính mình tìm một cô gái không thể nghi ngờ là dễ làm. Càng huống chi hắn biết cô gái áo hồng này, cô ta tuyệt đối là giữ mình. Mà cô ta thân thế hiển hách cùng với năng lực chắc tuyệt không dễ dàng bị động hấp dẫn, bằng vào Nghiêm Tiểu Khai mới nhập môn tán gái, trình độ cũng bình thường, tuyệt đối với cô gái này muốn làm điều đó là không tưởng. Lựa chọn cô gái này hắn ít nhất có thể 8 phần thắng. Nhưng hắn trời sinh ngạo khí cùng tôn nghiêm, làm hắn rất khó làm ra việc bất minh này. Chữ Nguyện nắm tay lặng lẽ rất nhanh, trong đầu hiện lên Tiêu Vận kia làm khuôn mặt hắn mê mẩn, rốt cục cắt chặt rằng, Tiểu Khai ta tìm được mục tiêu. Nga, được. Tiểu Khai lòng không yên gật gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống lôi đài, lão hổ thành công làm đấu sĩ ngã về bên trái, một ngoạm cắn về yếu hầu đấu sĩ bắt đầu khách sát, thớ thịt lộ ra, rất nhiều người nhìn cảnh tượng máu me đều hét lên. Mục tiêu của chúng ta là cô ta, ngươi xem, Chữ Nguyện chỉ cho Tiểu Khai xem, cô gái váy hồng kia. Được đấy. Tiểu Khai nói, ngươi quyết định hay lắm, ta không phải không tin ngươi. Chữ Nguyện có chút phát hỏa, tâm có chút buồn nói, nếu không muốn, ngươi lên trước. Dựa theo quy tắc ước định hai người, đến trước khẳng định có ưu thế, Chữ Nguyện này làm người có vài phân ngạnh khí, vừa mới lặng lẽ chiếm tiện nghi, hiện tại cũng không chiếm tiện nghi lần thứ hai. Tiểu Khai lắc đầu, lần này quyết định thắng cục, ai lên trước đều không công bằng, chúng ta cùng lên đi. Tốt lắm, chúng ta cùng tiến lên. Cô gái váy hồng nhìn cảnh lão hổ ăn thịt người nhịn không được nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy thanh âm, tiểu thư nơi này có thể ngồi không? Cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Chữ Nguyện. Tiểu Khai trốn ở phía sau Chữ Nguyện, vội vàng cúi xuống, cô ta vẫn chưa thấy rõ bộ dáng Tiểu Khai. Cô gái áo hồng nao nao, hiển nhiên đối với Chữ Nguyện cũng có ấn tượng, Chữ Nguyện lại một bộ, ta tới bây giờ chưa gặp cô. Thần thái ánh mắt nhìn kết cục trên lôi đài trên mặt thần sắc không vui không buồn, lại mang theo điểm suy tư, thở dài nói, chỉ vì mua vui cho số ít người, người hổ cùng chuồng, thân thể tan nát, người này xem ra tựa như hổ chết tại mồm hổ, thật cũng chết trong tay đồng loại, thế đạo tàn khốc. thế nhưng là liên quan đến ta à. Một phen lời này, mang theo sắc thái trách trời thương người, chữ nguyện cũng tại đánh cược, căn cứ bản thân giải thích, để cô gái có thể đối với lời nói của hắn sinh cộng hưởng, sự thật chứng minh hắn thành công. Cô gái áo hồng trong mắt ẩn hiện nhiều sắc thái, nhịn không được liếc mắt nhìn chữ nguyện ôn nhu nói, không nghĩ tới chữ thiếu gia ôm ấp tình cảm trách trời thương dân, thính nguyện sinh thời chán ghét máu me, lại mỗi lần vào tiêu kim quật lại đến địa điểm này, cảm thấy rất khó hiểu, nhịn không nhớ lại một phen. Chữ nguyện thần thái có chút ngạc nhiên, tiểu thư nhận ra ta. Cô gái áo hồng nhìn hình dáng kinh ngạc của hắn, thản nhiên cười, chữ thiếu là người nhanh quên a, thính nguyệt còn nhớ rõ ràng, trung hành địa sản cùng nhà ta từng hợp tác, phong thái chữ thiếu một năm trước từng gặp qua, chính là sự tích chữ thiếu, thính nguyệt cũng nhiều lần nghe tam đệ nói qua có thể nói bạn tri âm thời gian dài. Chữ nguyện biểu tình có chút xấu hổ, trong đầu chợt léo lộ ra một bộ giật mình, xem ra thật sự là chữ nguyện đường đột giai nhân, nghe thính tiểu thư tư dung tuyệt thế, chữ nguyện lại không có nhớ đến, thật sự là có tội lớn. Thính Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ cũng không để ý, tiếp theo đổi đề tài nói, Thính Nguyệt tới đây, là vì cảm hoài nhân sinh, thuận tiện vì người chết ở chỗ này cầu nguyện một phen, hy vọng con cháu họ sau này có khởi đầu tốt, chẳng biết chữ thiếu đến nơi này lại là tâm tính cái gì. Cô ta nói tới đây tay cầm một quyển sách lên, đó là một quyển thánh kinh, xem ra vị Thính Nguyệt tiểu thư thật là tấm lòng thiện lương đúng là cô gái tốt. Chữ Nguyện mỉm cười, Thính Nguyệt tiểu thư không cần nghĩ ta cao thượng, ta cũng không phải là đến để cầu nguyện. Ta mang bằng hữu đến mở rộng tầm mắt. Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra phía sau kéo Tiểu Khai. Tiểu Khai biểu hiện rất kỳ quái, giấu mặt ở phía sau lưng không đi ra, chữ nguyện dùng lực một chút, hắt một tiếng đem Tiểu Khai kéo ra, thính tiểu thư, giới thiệu với cô, bằng hữu của ta, Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Khai thần thái tương đối cổ quái, cũng giống như xấu hổ, đối với cô gái áo hồng nhếch miệng cười, xin chào, xin ra mắt. Cô gái áo hồng mắt nhìn mặt Tiểu Khai, một chút, liền bỗng nhiên có chút trắng bệnh, sợ rung mình. Dưới chân lặng lẽ lùi từng bước, khiếp sợ nói, xin bốn, xin chào. Nói xong hai chữ, cô gái lập tức ngậm miệng lại, phảng phất nếu ngậm miệng muộn sẽ giống như gặp tai họa. Tiểu Khai nhịn không được cười khổ, trên thế giới sự tình thật là âm xoa dương thắc trùng hợp cực kỳ, hắn vạn vạn không thể tưởng được, tại thời điểm đánh cược cuối cùng mình lại gặp một người quen cũ. Hơn một tháng trước, Tiểu Khai vì tiến vào nhà trì Tiểu Trúc hóa giải âm như ba yêu quái, từng cùng Tiểu Quan giả mạo một điện não thần toán. Ngày đó vì cấp bách Tiểu Quan từng tùy tay cưỡng ép một chiếc xe màu hồng, dùng chiếc xe đem không ít máy thiết bị máy tính, phối hợp thành công với Tiểu Khai thành thầy tướng máy tính cuối cùng cũng tiến vào trì ra, phá hỏng âm như ba yêu quái. Mà ngày đó chủ nhân chiếc xe màu hồng, chính là cô gái áo hồng xinh đẹp, đứng trước mặt Thính Nguyệt tiểu thư.